Chương 1, thế giới này chương 1, thế giới này chờ ngươi tốt nghiệp liền tốt, chờ ngươi đi làm liền tốt, chờ ngươi về hưu liền tốt, nhân sinh không nên là như vậy, ngươi sống giống người sao? Nhưng người khác đều là dạng này, người ta cũng làm theo sống rất tốt. Ngươi phải học được thỏa mãn. Người khác đều là dạng này, liền nhất định là đúng sao? Nói cho ngươi phải học được thỏa mãn là người nào? Thế giới này không nên là như vậy. Hoàng thượng, tảo triều đã đến giờ. Hoa lệ trong tập cung, nương theo lấy tiểu thái giám có chút bén nhọn thanh âm, Tần Tuyệt Du tỉnh lại. Như là rất nhiều đồng hành một dạng, hắn xuyên qua. Không có xe ben, cũng không có cái gì bị xét đánh. Chính là vô cùng đơn giản ngủ một giấc, tỉnh lại liền trở thành chỗ này vị đại càn vương triều tam hoàng tử. Lúc đầu bình thường tới nói, dựa theo bộ thân thể này nguyên bản thân phận, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đăng lâm đại bảo. Chẳng qua hiện nay đại càn vương triều, ngoài có bắc rất xuôi nam, nội bộ đảng tranh không ngừng, địa phương thị tộc càng là hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Đời trước hoàng đế bất quá năm 40, chính bảo trắng niên, lại sớm thoái vị, chạy tới phương nam. Phía trên đại hoàng tử cũng là nhìn tình huống không đúng, đi theo chính mình kia tiện nghi phụ thân chạy trốn, về phần nhị hoàng tử. Ha ha, vị yêu kính yêu minh trưởng ngược lại là có hùng tâm trí lớn, chế định một loạt cải cách phương án, chỉ là đáng tiếc còn không có đăng cơ liền không hiểu thấu rơi xuống nước. Cuối cùng hoàng vị tự nhiên mà vậy rơi xuống hắn cái này nhìn chất phác bản phận tam hoàng tử trên thân. Mục nát nhìn xem trong gương đồng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sáng thiếu niên, Thần Tuyệt cười khẩy. Bệ hạ, nô tài hầu hạ ngài thay quần áo. Tên là Tiểu Lục Tử thái giám có người, trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một kiện long bào màu vàng. Thần Tuyệt quay người, liếc qua cái kia long bào màu vàng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là thản nhiên nói, đem chấm mấy ngày trước đây định chế món kia lấy ra. Tiểu Lục Tử nghe vậy sửng sốt một chút, khẽ ngẩng đầu, thế nhưng là bệ hạ, món kia long bào hắn muốn nói lại tôi, chủ tử nhà mình mấy ngày trước đây là vụng trộm mệnh hắn định chế một thân long bào, cái này nói đến có chút đi quá giới hạn. Nhưng dù sao chủ tử lập tức lên ngôi, cái này cũng không có gì. Có thể món kia long bảo là màu đen. Đại Càn Vương triều khai quốc đến nay hơn 200 năm, thế nhưng là một mực lấy màu vàng vi tôn a. Cái này long bảo màu đen tính là chuyện gì? Bây giờ đăng cơ lần thứ nhất tạo triều, mà con rồng kia bảo sẽ lộn xộn đó a. Tiểu Lục Tử, người đi theo chấm đã bao nhiêu năm? Tần Tuyệt xoay người, ngữ khí vẫn như cũ nghe không ra lãnh đạm. Tiểu Lục Tử nghe vậy run rẩy một chút, hắn cảm giác hôm nay tam hoàng tử có chút không giống. Không dám ngẩng đầu, hắn thành thật thật đáp lại nói, vậy hạ, nô tài từ 4 tuổi lên làm bạn bệ hạ tả hữu, bây giờ đã có 15 năm. Đúng vậy a, 15 năm. Cũng coi là thời gian rất dài, cái kia chấm cho ngươi thêm nói một lần, đem món kia long bảo mang tới. Tần Tuyệt thanh âm bỗng nhiên trở nên ôn hòa, chỉ là Tiểu Lục Tử nghe chút, trong nháy mắt dọa đến quỳ trên mặt đất, là bệ hạ, nô tài cái này đi lấy, đa tạ bệ hạ tha thứ đại lượng, nô tài trong hoàng cung có lẽ có người ngu, nhưng những này tiểu thái giám tuyệt đối không đốc. Khi Tần Tuyệt nói ra câu nói này thời điểm, Tiểu Lục Tử đã minh bạch có ý tứ gì. Không bao lâu, đầu đầy mồ hôi Tiểu Lục Tử liền bưng lấy một kiện long bào màu đen đi vào Tần Tuyệt trước người. Lần này đầu của hắn thấp hơn, thật là dễ nhìn. Tần Tuyệt nheo mắt lại, tinh tế vớt ve cái này cái kia long bào màu đen. Thay quần áo Tần Tuyệt cũng không cổ hủ, nếu đi vào thế giới này, thật là cái dạng gì chính là cái gì bộ dáng. Long bào mặc vào rất là rườm rà, đối với một người hiện đại tới nói, bỏ ra trọn vẹn nửa khắc đồng hồ mới mặc được. Thay xong long bào, Tần Tuyệt lần nữa đứng ở gương đồng trước đó, kính trung Tần Tuyệt bằng thêm mấy phần uy nghiêm, mấy phần đại khí. Sau lưng Tiểu Lục Tử nhìn mấy người, hắn giống như là lần thứ nhất nhận biết mình chủ tử bình thường. Giờ khắc này chủ tử là như vậy uy nghiêm, thật giống như là một tên cao cao tại thượng đế vương bình thường. Tần Tuyệt đối lấy tấm gương chiếu chiếu, rất hài lòng. Trong con mắt của hắn tràn ngập không hiểu quan mang. Đi, vào triều. Càn Khôn Điện, văn võ bá quan đã sớm đi vào trong điện, nghiêm túc mà đứng. Không có người châu đầu ghé thai, lớn như vậy Càn Khôn Điện mười phần an tĩnh. Cho đến Tần Tuyệt một thân long bào màu đen chậm rãi nhập điện, dưới đây mới nhấc lên một tràng tốt lên. Bách quan bên trong, lúc này mấy vị đại thần sắc mặt thay đổi liên tục, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn xuống dưới. Cho đến Tiểu Lục Tử tuyên bố tảo triều bắt đầu. Dưới đáy quan viên ba khấu cử bái, hô to vạn tuế đằng sau, mấy cái kia sớm đã nhịn không được đại thần nhao nhao ra khỏi hàng. Trước hết nhất đứng ra chính là một tên dâu ria hoa râm, mười phần gầy gò lao đầu, Tần Tuyệt có chút ký ức, cái này tựa như là cái gì thái tử thái sư, đều cái gì phó văn học. Tần Tuyệt ngồi tại trên long ỷ, biểu lộ có chút ngượng ngùng, hắn nếu dám mặc thân này long bào đến vào chiều sớm, vậy khẳng định đã sớm dự liệu được những sự tình này. Phó ái khanh có thể có cái gì bẩm báo? Nhàn nhạt lời nói vang vọng đại điện, bách quan ánh mắt cùng nhau tụ tập tại Tần Tuyệt trên thân. Những này cáo giả đám quan chức gần ẩn cảm giác hôm nay Tần Tuyệt có chút không giống. Phó văn học cũng sửng sốt một chút, dựa theo hắn đối với Tần Tuyệt ấn tượng, lúc này Tần Tuyệt hẳn là cục xúc bất an mới là, làm sao hôm nay nhìn một bộ hờ hững bộ dáng. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Phó văn học hồng tiếng nói, vậy hạ hôm nay vì sao thân mang cái này long bào màu đen? Ta đại càn khai quốc 237 năm, từ trước đến nay lấy màu vàng vi tôn, vậy hạ cử động lần này cùng lễ không hợp. Theo Phó văn học nói đi, lại có mấy tên đại thần ra khỏi hàng, chắp tay nói, lễ pháp không thể loạn, ta đại càn trọng lễ nghi giáo hóa. Vậy hạ cử động lần này để người trong thiên hạ như thế nào đối đãi? Màu đen chẳng lành, đây là thiên hạ chung nhận thức, vậy hạ cử động lần này chính là đại bất hiếu. Thần tán thành. Phủi đi, lại là liên tiếp hơn 10 người quan viên ra khỏi hàng, ngữ khí tuy nói cung kính, nhưng nói gần nói xa tràn đầy hùng hổ dọa người hương vị. Ha ha, trên long ỷ, Tần Tuyệt nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cười lạnh không chỉ. Đại càn cho tới bây giờ, quyền lực của hoàng đế đã bị suy yếu rất lớn. Bách quan bên trong sâu chuỗi kết bè kết cánh, đảng tranh nghiêm trọng. Nguyên bản Tần Tuyệt không có thấy tận mắt, còn có chút hoài nghi. Bây giờ xem xét, chính mình cái này vừa mới đăng cơ phế vật hoàng đế, có vẻ như tại những đại thần này trong mắt rất tốt nắm bộ dáng. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, để cho mình đăng cơ, không phải là vì để bọn hắn tốt hơn khống chế sao? Dù sao mình trước kia bộ dáng, thế nhưng là duy duy nặng nặng, trung thực bản phận dáng vẻ a. Dưới đấy những quan viên khác biểu lộ khác nhau, trừ số rất ít cho mày, đại đa số đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. A, nói xong sao? Tần Tuyệt ngữ khí không mặn không nhạt, không chút nào lộ ra kinh hoàng. Đây cũng là đem Phó Văn Học chỉnh sẽ không, nhưng nó tốt xấu là lão quan trận phản ứng rất nhanh. Chỉ gặp hắn một chút quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thần xin mời bệ hạ đổi về Long Bảo. Hắn biểu lộ tràn đầy kiên quyết, một bộ cũng là vì tốt cho người bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng thật sự là cái gì đại trung thần đâu. Có thể Tần Tuyệt hay là bất vi sở động, thậm chí lười biếng nói, nếu là chấm không muốn đâu. Cái kia thần. Thần liền đâm chết tại phía trên tòa đại điện này. Đâm chết? Làm sao có thể thật đâm chết? Đây bất quá là vì bức bách Tần Tuyệt, thuận tiện cho mình thành lập hy vọng, thuận tiện đến một cái nói thẳng chỉnh lên khuyên ngăn thanh danh tốt thôi. Khoan hay nói, cái này Phó Văn Học diễn kỹ quả thực cao minh, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Kỳ thực hắn đã có thể nghĩ đến Tần Tuyệt lập tức chịu thua dáng vẻ. Nói đi, hắn một đầu hung hăng dập đầu trên đất. Có thể đợi nửa ngày, cũng không thấy Tần Tuyệt lên tiếng. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tần Tuyệt mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Phó Ái Khanh, ngươi đây là cần gì chứ? Hô, Phó Văn Học nội tâm thở dài một hơi. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ liền cứng đờ. Nếu Phó Ái Khanh muốn chết như vậy, vậy liền đụng đi. Tần Tuyệt trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh ý, lời này vừa nói ra, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phó Văn Học cũng cứng tại nguyên địa, không biết làm sao. Vậy hạ hắn muốn nói cái gì, nhưng không biết từ đâu mở miệng, cái này cùng hắn dự đoán không giống với a. Phó Ái Khanh làm sao không đụng? Chẳng lẽ lại khi lời của chấm là tại đánh giám sao? Tần Tuyệt hốt meo mắt lại, người tới. Phó Ái Khanh nếu không muốn chính mình đụng, cái kia chấm liền giúp một chút ngươi. Soạt, một đám mặc giáp thị vệ nối đuôi nhau mà bảo. Không nói hai lời liền dựng lên Phó Văn Học. Lúc này, Phó Văn Học rốt cục luống cuống, hắn vội vàng nghiêm nghị quát, ta chính là thái tử thái sư, triều đình chính nhất phẩm quan viên. Các ngươi sao dám? Tên tuổi rất lớn, có thể những thị vệ này mắt điếc hay ngơ, dựng lên hắn liền hướng trên cây của đụng. Bành! Bành! Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong lúc nhất thời trong đại điện bách quan câm như hến. Bạo quân! Bạo quân! Có người nhỏ giọng nói thầm, có mắt người mắt âm trầm. Còn có vừa mới giáng luôn mấy vị trung thần, các ngươi cũng bồi tiếp Phó Ái Khanh cùng nhau đi đi. Tần Tuyệt lần nữa lên tiếng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vừa mới đi theo Phó Văn Học giáng luôn hơn 10 người đại thần lập tức luống cuống, trong miệng vội vàng hô to bệ hạ tha mạng. Có thể điều này cũng không có gì hiệu quả. Không bao lâu, trong đại điện nhiều mười mấy bộ thi thể. Mà đang lúc thị vệ chuẩn bị đem những thi thể này khiêng đi ra thời điểm, Tần Tuyệt lại lên tiếng, đặt ở trong đại điện, tốt xấu là chấm lần thứ nhất tào triều, làm sao cũng phải để bọn hắn nghe xong mới lạ. Lời này lại là để bách quan lạnh cả tim. Tất cả mọi người một lần nữa xem kỹ lên vị hoàng đế này, vị này đã từng tam hoàng tử, có vẻ như cùng bọn hắn trước kia ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Chú Ái Khanh còn có chuyện gì muốn báo? Tần Tuyệt tảo xem một vòng đại điện, tất cả mọi người đều là cúi đầu xuống. Tốt. Nếu vô sự bẩm báo, như vậy chấm ngược lại là có một chuyện muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, đội quốc hiệu là Vũ. Thượng hạ tứ phương vi vũ, từ xưa đến nay liền bị trụ. Nếu đã tới, nếu ngồi lên vị trí này, như vậy hắn Tần Tuyệt liền muốn đem thiên hạ này quấy long trời lở đất. Hắn sẽ không làm hoàng đế, nhưng hắn minh bạch một sự kiện, giết máu chảy thành sông, thế giới lớn như vậy, hắn cũng không tin không có thích hợp người tài ba. Hắn sẽ không đi ủy khuất cầu hòa, hắn cũng khinh thường tại âm như quỷ kế. Cùng lắm thì vừa chết, cùng lắm thì lương đeo bạo quân tên, thì tính sao? Theo Tần Tuyệt lời này rơi xuống, bách quan trong nháy mắt vỡ tổ, loạn thành một bầy. Mà đồng thời, Tần Tuyệt hốt nhưng thấy hoa mắt, đi tới một chỗ thuần trắng địa phương. Tại trước mắt hắn, một viên bạch ngọc ngọc tỷ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Đây là chương 2, đến chậm kim thủ chỉ chương 2, đến chậm kim thủ chỉ Tần Tuyệt cũng không có kinh hoàng, liên xuyên càng loại sự tình này đều để chính mình đụng phải, còn có cái gì thật ly kỳ. Hắn đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, tiếp lấy ánh mắt liền bị cái kia thuần trắng ngọc tỷ hấp dẫn. Không do dự, Tần Tuyệt đưa tay một phát bắt được ngọc tỷ kia. Một giây sau, dòng lượng tin tức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Đồng thời ngọc tỷ kia cũng hóa thành một sợi khói xanh, chui vào thân thể của hắn. Không có khó chịu, ngược lại là có không nói ra được thư sướng. Loại cảm giác này tựa như trong truyền thuyết tẩy tủy phạt cốt bình thường. Tần Tuyệt cảm giác được rõ ràng mình tại không ngừng biến cường đại, loại kia từ nhục thân đến linh hồn, không ngừng bị lực lượng vô danh cường hóa. Cho đến sau nửa ngày, Tần Tuyệt mãnh mở mắt ra. Khí thế cường đại đột nhiên tứ tán. Trên mặt của hắn hiện hiện một vòng chấn kinh, tiếp lấy chính là không ức chế được cuồng hỉ. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, Tần Tuyệt cười to lên. Hắn cái kia nguyên bản hờ hững trong đôi mắt chợt tỏa sáng sinh cơ. Tốt một cái văn minh chi ấn. Đúng vậy, căn cứ ngọc tỷ truyền thâu cho hắn tin tức, ngọc tỷ này nguyên danh gọi là văn minh chi ấn. Chỉ có thân là văn minh chi chủ mới có thể khóa lại. Tại chính mình trên triều đình nói ra đổi quốc hiệu một khắc này, liền phát động nó khóa lại điều kiện. Mà kỳ công có thể càng là người tiên. Đầu tiên là bị động năng lực, hắn có thể tụ văn minh chi lực tại bản thân. Có ý tứ gì? Hắn hôm nay là lớn vũ quốc chủ, như vậy toàn bộ đại vũ chi lực liền tụ tập ở hắn bản thân. Đại vũ càng mạnh, hắn càng mạnh. Mà hắn cùng ngọc tỷ khóa lại một khắc này, Tần Tuyệt liền không còn là một kẻ phàm nhân. Căn cứ ngọc tỷ phản hồi tới nói, trước mắt đại vũ tổng hợp quốc lực phản hồi đến trên người hắn, vừa lúc là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Trúc cơ sơ kỳ. Tần Tuyệt nhíu mày, cái danh từ này hắn cũng không lạ lắm. Nhìn qua N bản tu tiên tiểu thuyết hắn tự nhiên biết rõ hai chữ này là có ý gì. Để hắn kỳ quái điểm là, vì cái gì Đại Vũ Vương triều chỗ thế giới rõ ràng là một cái phàm giới, vì cái gì ngưng tụ tu vi sẽ là tu tiên bộ kia. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa thế giới này có tu tiên giả? Có thể đi lên 2000 năm, đến bây giờ, dân gian tiên nhân truyền thuyết là không ít, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt tiên nhân. Thậm chí cả hắn xuyên qua mà đến tìm đọc không ít hoàng gia tàng thư, cũng chưa từng phát hiện tu tiên giả tung tích. Xem ra thế giới này còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, còn cần nhiều hơn chuẩn bị đè xuống nghi ngờ trong lòng, những chuyện này chỉ có thể chính mình từ từ đi tra rõ. Sau đó là ngọc tỷ năng lực thứ hai. Tên là chúc phúc năng lực này cũng thực không sai. Ký chủ có thể lựa chọn một người tiến hành chúc phúc, được ban cho phúc người sẽ có được ký chủ 80 thực lực, lại được ban cho phúc người sẽ bị ký chủ hoàn toàn khống chế, chúc phúc cũng có thể tùy thời thu hồi. Hiện tại chỉ có hai cái chúc phúc danh lệch. Trước mắt ngọc tỷ chỉ giải tỏa hai cái này năng lực, nhưng cho phản hồi tới nói, tựa hồ còn có rất nhiều năng lực không có giải tỏa. Về phần giải tỏa điều kiện, Tần Tuyệt đoán không sai, hẳn là muốn thông qua không ngừng tăng lên Đại Vũ quốc lực đến thực hiện. Mà quốc lực đơn giản là dân sinh, kinh tế, quân sự, tự nhiên tài nguyên các phương diện. Bất quá có một chút Tần Tuyệt ý nghĩ cùng người khác khác biệt. Nguyên bản hắn nghĩ đến đại náo một trận, không hưởng công lần này xuyên qua. Bây giờ có như thế nghịch thiên bàn tay vàng, hắn liền có thể thực hiện hắn cho tới nay nguyện vọng. Hắn muốn, cái này Đại Vũ người người như rồng. Hắn muốn cái này Đại Vũ cho dù là một tên tầng dưới chót nhất bách tính, cũng thay đổi trưởng thành thượng nhân. Hắn phải lớn vũ con dân đều biến thành sói hoang, mà không phải bị người một nhà khi dễ tiểu nhà. Vô tận dã tâm tự tâm đầu dâng lên. Tần Tuyệt trong đầu đã hiện ra một loạt kế hoạch, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đại Vũ nội bộ cái gọi là quyền thần gian thần, cái gọi là thị tộc, những này hắn lúc trước còn thúc thủ vô sách tồn tại. Hiện tại Tần Việt trong đầu chỉ có một chữ, giết. Đem những sâu mọt này toàn bộ giết tuyệt, vẫn là câu nói kia, Đại Vũ vô số dân chúng, hắn không tin không có chính mình có thể sử dụng người. Âm mưu quỷ cái gì thỏa hiệp, đều đi tờ mở chấm từ dốc hết sức phá đi. Ngàn vạn ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Tần Việt suy nghĩ khẽ động, lần nữa khôi phục lại trên triều đình. Tại hắn mở mắt một khắc này, lớn như vậy triều đình lại khôi phục ổn nào. Có vẻ như tiến vào không gian thần bí kia ngoại bộ thời gian là đứng im. Ý tưởng này rất nhanh ở trong lòng sẽ qua. Nhìn xem phía trên Tần Việt mở mắt, đồng thời khóe miệng hiện hiện nụ cười khó hiểu. Phía dưới bách quan sửng sốt một chút, ngay cả ồn ào thanh âm đều không tự giác cán tĩnh. Tần Tuyệt hay là cái kia Tần Tuyệt, chỉ là giống như chỗ nào trở nên không giống với lúc trước. Phía dưới, một mực yên lặng không lên tiếng tể tướng Bành Cao nhìn thẳng Tần Tuyệt, không khỏi run lên trong lòng. Hắn vội vàng túi đầu xuống, hắn có loại cảm giác, nếu là nói lên một giây Tần Tuyệt hay là làm việc không cách nào độ chó dại, như vậy thời khắc này Tần Tuyệt tựa như một đầu thức tỉnh cự long bình thường, chỉ là nhìn thẳng liền để hắn hai mắt đau nhức. Đây là có chuyện gì? Bành Cao trên mặt âm trầm không chừng, chuyện đi hướng giống như là hoàn toàn rời bỏ hắn kế hoạch ban đầu. Cái này chính mình một tay đẩy lên tới tân đế bây giờ thế mà để hắn thấy không rõ hư thực. Dưới đấy những quan viên khác cũng có được cảm giác giống nhau, vẹn vẹn bị Tần Tuyệt nhìn thoáng qua, từng cái câm như hến. Tần Tuyệt đôi mắt cụp xuống, cùng ngọc tỷ khóa lại đằng sau, hắn bây giờ thế nhưng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Tuy nói chính mình còn không có thí nghiệm qua có bao nhiêu lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải những phàm nhân này có thể nhìn thẳng. Mắt thấy triều đình an tĩnh lại, Tần Tuyệt lúc này mới không nhanh không chậm nói, đổi quốc hiệu một chuyện, có thể có người phản đối. Dưới đây chúng quan viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có mấy người muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhìn xuống. Không thấy phó văn học mười mấy người thi thể còn ở bên cạnh, lại thêm chuyện hôm nay quả thực quái dị, không người nào nguyện ý lúc này ra mặt. Nếu không người phản đối, cái kia các bộ liền tay đi làm. Chấm muốn trong vòng một tháng, cái này Đại Vũ Tân Quốc hào chuyển khắp bằng cảnh. Nhạc tướng quân theo chấm đến, những người khác bái triều cũng không cho những quan viên này mở miệng cơ hội, Tần Việt đứng dậy phối hợp rời đi. Bách quan bên trong, võ tướng Hàng Ngũ, dựa vào thủ nhất tên khoe mắt có sẹo, to con nam tử nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn từ khi vào triều đằng sau liền lặng lặng đứng ở đó, không nói một lời. Bây giờ đột nhiên bị tân đế đơn độc triệu kiến, hắn cũng không rõ ràng cái gì nguyên do. Bất quá đế vương lên tiếng, há có không đi lý lẽ. Nhạc Chấn trầm mặc từ trong đám người gạt ra, bốn phía tất cả đều là ánh mắt quái dị. Nhạc Chấn, chữ lộ ra chiêu, cái này Nhạc gia là cùng theo khai quốc hoàng đế một đường đánh xuống thiên hạ, tại đại cản, không, đại vũ bên trong rất có hy vọng. Nói như vậy, lớn như vậy gia tộc khẳng định sẽ xuất hiện bại gia tử, có thể cái này Nhạc gia rất là thần kỳ. Mỗi đời tử đệ không phải chiến tử chính là bệnh chết, hơn 200 năm đến, còn không có đi ra quá mức phá sản đồ chơi. Mà cái này Nhạc Chấn, liền như là kiếp trước trong lịch sử Nhạc Phi một dạng, có thể nói là trước mắt Đại Vũ số lượng không nhiều có thể chiến chi tướng. Đời đời trung liệt. Vũ cung, đây là Tần Tuyệt bình thường chỗ làm việc, nguyên bản kêu cái gì Thiên Thanh cung, Tần Tuyệt cảm thấy không dễ nghe, tiện tay sửa lại. Khi Nhạc Chấn đi vào Vũ cung thời điểm, trong phòng trừ Tần Tuyệt bên ngoài, sớm đã quỳ một người. Chương 3, chúc phúc chương 3, chúc phúc mặt tướng, khấu kiến bệ hạ Nhạc Chấn vừa tới, là được rồi một cái đại lễ. Nói thật, nội tâm của hắn đối với Tần Tuyệt cũng không xem trọng, lần thứ nhất tạo triều giống như này đại khai sắc giới, quả thực không giống minh quân tiến hành. Dù là chính hắn đối với những quan văn kia cũng hận đến nghiến răng, nhưng một cái hợp cách đế vương tối thiểu phải có tâm cơ lòng dạ, vừa đăng cơ, phía sau ngay cả cái thế lực đều không có. Trên triều đình là nhất thời sảng khoái, nhưng mà phía sau làm sao bây giờ? Nhạc Chấn quỳ trên mặt đất, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vị này tân đế sợ là không được bao lâu liền muốn ngoại ý muốn rơi xuống nước loại hình. Bây giờ tân đế triệu kiến mình, Nhạc Chấn kỳ thật cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân gì. Đơn giản là muốn lôi kéo chính mình thôi, có thể chính mình mặc dù có đại tướng quân chức, binh quyền đã sớm bị những quan văn kia gọt không có nhiều. tốt ta, ta Nhạc gia đời đời trung liệt, đến hắn đây cũng là nên tiếp tục tập trung. Nhạc Chấn trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Về phần Tần Tuyệt trước mặt quỳ một người khác, hắn chưa thấy qua, nhưng hắn không hứng thú biết được, cũng không muốn biết được. Tần Tuyệt du nhiên tựa ở trên ghế ngồi, nhấp một miếng trà xanh, cũng không để cho hai người đứng dậy, cho đến đem trong tay chén trà buông xuống, lúc này mới buồn bã nói, Hiển Chiêu có phải hay không đang suy nghĩ chấm muốn lôi kéo ngươi đến ứng đối áp lực. Nhàn nhạt lời nói, lại làm cho Nhạc Chấn chấn động trong lòng. Nhưng vị đại tướng quân này cũng hoàn toàn không phải là không có EQ, cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng trả lời, bệ hạ chết sát mặt tướng thiên hạ này đều là bệ hạ sao là lôi kéo mặt tướng nói chuyện. Hắn cúi đầu, thấy không rõ Tần Việt thân sắc, chỉ mơ hồ cảm giác Tần Việt giống như là đứng lên. Hiển Chiêu nói không sai, thiên hạ này đều là chấm, không cần mượn nhờ người khác chi lực. Đều đứng lên đi, lần này Tần Việt ngữ khí nhiều hơn một phần nhu hòa. Nhạc Chấn nghe vậy cùng một người khác liền vội vàng đứng lên. Hắn kích cỡ rất cao, so Tần Việt còn cao hơn một cái đầu, về phần một người khác thì là mười phần gầy yếu, biểu lộ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một chút liền có thể nhìn ra nó âm độc. Hai người đầu thấp kém, lặng lặng chờ nghe tiếp. Có thể chỉ gặp Tần Việt lại đặt mông ngồi trở lại trên ghế, tiện tay vừa chiếu, chén trà trên bàn nhưng vẫn động bay đến trên tay của hắn. Nhạc Chấn cùng một người khác trong nháy mắt trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ha ha, Nhạc tướng quân không hổ là ta đại vũ đệ nhất mạnh tướng, những thứ không nói khác, chỉ là thân thể này, không có mấy chục người, cận thân cũng khó khăn. Tựa như trò chuyện việc nhà bình thường, Tần Việt rất là hiền hòa. Khả Nhạc Chấn còn lưu lại tại vừa mới trong lúc khiếp sợ. Trong đầu của hắn cấp tốc xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, chứng nhân pháp, tạp kỹ. Duy chỉ có không có liên tưởng pháp thuật cái gì, bởi vì hắn chưa bao giờ tin tiên nhân. Đang nghe Tần Việt lời nói, Nhạc Chấn đè xuống chấn kinh, tiếp tục đáp trả, vậy hạ nói đùa, ta đại vũ mãnh tướng như mây, mặt tướng là không dám đến vinh hạnh đặc biệt này. Ai ngờ Tần Việt nghe xong cười khẩy, chấm nói ngươi là, ngươi chính là. Tiếp lấy hắn lại lời nói xoay chuyển, cho chấm nói một chút hiện tại đại vũ thế cục, ngươi quanh năm chấn thủ biên quan, so với cái kia quan văn lời nói có thể tin. Nói thật, chấm không phải phụ hoàng. Tần Việt có chút nhảy thoát lời nói để Nhạc Chấn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn hay là suy tư một phen sau thận trọng nói, bẩm bệ hạ, bây giờ đại vũ tình huống quả thực không thể lạc quan. Phương Bắc mọi dợ xuôi nam, cái kia Ngụy đế chiếm cư phương Bắc, tự xưng đại chính, mấy năm gần đây tình huống còn tốt một chút, thái thượng hoàng lúc tại vị thường xuyên xuôi nam quấy rối, biên quan bách tính khổ không thể tả. Biên quân càng là vàng theo lẫn lộn, có thể chiến chi binh rất ít, binh sĩ si khí đê mê. Đồng thời Nhạc Chấn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Tuyệt thân sắc, cắn răng nói, đồng thời lương thảo rất yếu, biên quân tướng sĩ còn ăn không no, nói gì chinh chiến. Biên cảnh kéo dài, trấn thủ vốn là khó khăn, có thể cái kia trong quân thậm chí còn có người ám thông mọi dợ, đầu cơ trục lợi xuống ống đạt được, sát lương mạo công cũng nhìn mãi quen mắt. Còn có thâm giả, dòng binh tự trọng, nghe điều không nghe tuyên. Ba năm trước đây Hoàng Nguyên đại thắng, kỳ thật căn bản không có giết chết bao nhiêu mọi dợ, phần lớn là binh sĩ kia giết biên quan bách tính bước lên công. Phương Nam hải tặc hung hăng ngang ngược, giặc qua càng là thường xuyên đăng nhập cướp bóc. Bốn phía tiểu quốc càng là trần trừ, trên mặt nổi đối với ta đại vũ xương thần, sau lưng ám thông Bắc Man. Thậm chí Bắc Man trong quân đội còn có không ít những tiểu quốc kia người. Nhạc Chấn nói đến đây, đã là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. Nhất là vừa nghĩ tới cái kia Hoàng Nguyên chi chiến, đó là dưới trướng hắn một tên tướng lĩnh làm chuyện tốt, khi đó Nhạc Chấn căn bản không biết rõ tình hình, tại hắn biết được chân tướng đằng sau, tại chỗ đem tướng lĩnh kia chém giết. Có thể khi đó đại càn tràn ngập nguy hiểm, tất cả mọi người hy vọng có một trận đại thắng đến ủng hộ sĩ khí. Trên dưới sâu chuỗi, cũng không biết Thái Thượng Hoàng có biết hay không, dù sao chuyện này cuối cùng biến thành đại thắng. Mà chính mình cũng bởi vì tự tiện giết công thần, bị triệu hồi kinh, đây là xem ở hắn Nhạc gia đời đời trung liệt bên trên, không phải vậy hắn Nhạc Chấn lúc đó đã sớm chết. Nhạc Chấn nói xong, lại một chút quỳ rạp xuống đất, gàn từng chữ, lúc đó mặt tướng không ít huynh đệ bị liên lụy, mong rằng bệ hạ bình an. Hô Tần Tuyệt lại nhấp một miếng trà, thật sự là nát đến nhà hắn sờ sờ bắt trà, ngựa khí không mặn không nhạt. Đứng lên đi, nếu là ngươi nói là sự thật, chấm tự nhiên sẽ cho ngươi bình an. Nhạc Chấn lại dập đầu mấy cái văn tiếng, mặt tướng nói tới chữ chữ là thật, nếu có dầu diếm, trời chu đất diệt. Thật không thật, chấm tự nhiên có biện pháp biết được. Tần Tuyệt dừng một chút, Hiển Chiêu, ngươi có thể tin trên đời này có tiên nhân? Tiên nhân? Đứng người lên Nhạc Chấn chau mày, lúc trước mặt tướng là không tin. Nhưng tại vừa mới trông thấy bệ hạ cái kia một tay đằng sau, mặt tướng tin. Nhạc Chấn ngữ khí mười phần xác định. Ha ha ha. Tốt. Tần Tuyệt hốt cười ha hả, cái kia chấm hỏi ngươi, nếu là chấm để cho ngươi cũng thay đổi thành tiên nhân, bình định Bắc Man, chinh phục tứ di cần bao lâu? Tần Tuyệt lời nói để Nhạc Chấn nhịp tim lập bố, hắn hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, một cỗ miệng đắng lưỡi khô cảm giác xông lên đầu. Mặt tướng. Mặt tướng chấm muốn một cái xác thực số lượng. 2 năm. Nhạc Chấn âm vang hữu lực đạo. Tốt. Tần Tuyệt đứng dậy, đi đến Nhạc Chấn trước người. Không nên phản kháng nói, đại thủ liền đặt tại Tần Tuyệt đỉnh đầu. Chúc phúc. Trong nháy mắt, Nhạc Chấn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm không ngừng chui vào thân thể của hắn, một cô cực hạn thư sướng kém chút để hắn nhịn không được kêu ra tiếng. Hắn cảm giác đến cảm thấy mình tại không ngừng trở nên cường đại, loại lực lượng kia là không thể dùng ngôn ngữ hình dung, hắn không thể lý giải. Chúc phúc thời gian cũng không dài, cũng chính là không tới 5 phút. Mà tại Tần Tuyệt tay thu hồi một sát na kia, một cỗ làm cho người hoảng sợ ba động lấy Nhạc Chấn làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía quét tán. Cỗ này nhìn không thấy uy áp lan tràn ra vô cùng, bao phủ toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành. Giờ khắc này, trong kinh thành tất cả phạm nhân đều là cảm thấy trong lòng giật mình, giống như là có một đôi bàn tay vô hình muốn đè xuống bọn hắn quỳ xuống bình thường. Cũng may cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Vũ cung bên trong, Nhạc Chấn ngơ ngác đứng ở nguyên địa, có chút không biết làm sao. Hắn cảm thụ được thể nội bốc lên lực lượng, có say mê, có một cỗ cảm giác không chân thật. loại kia cường đại căn bản hình dung không ra. Luyện khí đại viên mãn Tần Việt híp mắt đánh giá một phen Nhạc Chấn, tu vi này tin tức là Ngọc Tỷ phản hồi cho hắn. Chính mình trước mắt là trúc cơ sơ kỳ, tám thành thực lực luyện khí đại viên mãn nhưng cũng nói được. Vậy hạ tái tạo tri ân, mặt tướng không thể báo đáp. Mặt tướng lấy lại tinh thần Nhạc Chấn trong lòng một nghẹn, còn muốn nói điều gì, nhưng không biết từ đâu mở miệng, chỉ có thể phanh 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 dập đầu mấy cái văn tiếng. Hoàn thành chấm cho ngươi lời nhắn nhủ sự tình là được rồi, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Cái này chúc phúc thật đúng là như là Ngọc Tỷ cho tin tức, được ban cho phúc người suy nghĩ trong lòng, thậm chí tính mệnh đều là tại chính mình một ý niệm. Cái này Nhạc Chấn không có nói sai, hắn vừa mới thẩm nghĩ thật đúng là làm sao tận trung báo quốc. Tốt, lui ra đi. Cùng ngươi trong nhà cáo biệt, ngày mai liền đi bên cạnh. Nhớ kỹ lời của chấm, chấm mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chấm mặc kệ ngươi muốn giết bao nhiêu người, chấm chỉ cần kết quả. Quốc gia này quá mục nát, là nên triệt triệt để đổi một nhóm huyết dịch. Tần Tuyệt lưu lại một câu ý vị thâm trường nói, liền đem Nhạc Chấn xin mời rời vũ cung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một người khác trên thân. Cầu Nhi, ngươi biết chấm tìm ngươi chuyện gì? Chương 4, Cẩm Y Liễu vệ chương 4, Cẩm Y Liễu vệ tiểu nhân không biết Cầu Nhi cúi đầu xuống, cung kính đáp, trong giọng nói mang theo không còn che giấu khiêm tốn, thậm chí còn có vẻ mơ hồ kích động. Tiên nhân à, cỡ nào xa không thể chạm từ ngữ, hắn là một đứa cô nhi, là Tần Tuyệt khi còn bé ra ngoài chơi đùa, trong lúc vô tình nhặt được cô nhi. Từ nhỏ bồi tiếp Tần Tuyệt cùng nhau lớn lên. Cung tiểu lục tử khác biệt chính là, Cầu Nhi từ nhỏ đã tính cách cực kỳ quái gở, thậm chí âm trầm, nhưng hắn có một cái ưu điểm, phi thường nghe lời, chủ yếu là Tần Tuyệt phân phó dưới sự tình, hắn đều sẽ 100% chấp hành. Tần Tuyệt nhìn xem Cầu Nhi dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, cười cười, đại vũ không chỉ là ngoại bộ các loại thế lực nhìn chằm chằm, nội bộ đồng dạng sâu mọt đầy đất. Tham quan, thị tộc, thổ phỉ, lưu dân chấm chuẩn bị mới thiết một bộ cửa, tên là Tần Tuyệt con mắt híp híp, đột nhiên dâng lên một tia ác thú vị, tên là Cẩm Y Liễu vệ. Tiên trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, đối với chấm phụ trách. Từ giám sát hoàng thân quốc thích, văn võ ba quan, bên dưới quản đại vũ cảnh nội hết thảy không an phận nhân tố. Tần Tuyệt nói đến đây, Cầu Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẻ kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Nghe thấy mấy câu nói đó, trong lòng của hắn liền nổi lên kinh đào hải lãng, cái này chức quyền có phải hay không lớn có chút không biên giới. Không nên cao hứng quá sớm, có đôi khi ngập trời quyền lợi không nhất định là chuyện tốt. Tần Tuyệt đi đến gương đồng trước đó, lặng lặng nhìn chính mình, vị trí này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ý vị này người cả một đời chỉ có thể sống ở trong bóng ma. Đồng thời, tại thủ hạ của ngươi chạm đến chấm danh giới cuối cùng thời điểm, chấm sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi Tần Cầu Nhi. Cùng Nhạc Chấn một dạng, chấm cho ngươi thời gian 2 năm. Trong vòng 1 năm chấm muốn nhìn thấy trải rộng toàn bộ đại vũ mạng lưới tình báo, trong vòng 2 năm, chấm muốn cái này đại vũ tại không có bất luận cái gì thị tộc, không có bất kỳ cái gì không an phận nhân tố. Ngươi khả năng làm được. Không khí bỗng nhiên an tĩnh, Tần Cầu Nhi ánh mắt chuẩn lại tránh, vừa quy đến cùng, tiểu nhân, muôn lần chết không chối từ. Tốt. Ha ha ha. Tần Tuyệt cười to, đi đến Tần Cầu Nhi trước người, lần nữa chúc phúc. Không lâu sau đó, Tần Cầu Nhi đứng dậy, hắn tựa như vừa mới rời đi Nhạc Chấn bình thường, tự thân biến hóa, kích động trong lòng căn bản là không có cách ngôn ngữ. Tiểu nhân thể tất trở thành trong tay bệ hạ sắc bén nhất chi kiếm, thoát ly phàm tục, trường sinh bất tử, đây là mỗi một cái phàm nhân trung cực khát vọng, hắn Tần Cầu Nhi cũng không ngoại lệ. Phong không sắc bén, không phải ngoài miệng nói một chút. Chấm chờ mong biểu hiện của ngươi, chấm đợi thứ nhất Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Tần Cầu Nhi, Tần Cầu Nhi rời đi, lớn như vậy vũ cung bên trong trống rỗng. Tần Tuyệt nhìn trần nhà, có chút xuất thần. Chúc phúc danh ngạch trước mắt chỉ có 2 cái, một bên ngoài một bên trong, đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Ngọc tỷ thăng cấp, càng nhiều công năng giải tỏa cần đại vũ tổng hợp quốc lực tăng lên, có lẽ khi hắn triệt để thống nhất 4 phía phàm nhân quốc gia, triệt để dọn sạch đại vũ bất chính chi phong thời điểm, Ngọc tỷ sẽ cho hắn không giống với kinh hỉ đi. Mà tại Tần Tuyệt chúc phúc hai người, chuẩn bị tương lai thời điểm. Trong kinh thành, cái nào đó chức vị khá cao quan viên trong phủ đệ, giờ phút này chính khách quý chợt nhà phóng tầm mắt nhìn tới, mười mấy người lại không có thấp hơn 8 phẩm. Chỉ là trong phòng này không khí tựa hồ có chút kiềm chế. Tân đế ẩn tăng tốt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Bây giờ phó đại nhân chết thảm, trên triều đình bị giết hơn 10 người quan biên, có thể phần lớn là chúng ta Xuân Trúc đồng hương, chuyện này không có khả năng như thế xong. Một tên nhìn chính khí nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, đồng thời ngắm nhìn một phía. Không sao, bất quá là bị đánh trở tay không kịp thôi. Cái này tân đế tính tình quái đản bạo ngược, thực không phải minh quân chi phạm, tưởng tượng chúng ta đại cản thái tổ từng nói qua, thần tử coi chừng hệ thiên hạ, có can đảm nói thẳng chỉnh lên quyết ngăn. Từ xưa đến nay, thiên hạ này đều là sĩ phu cùng đế vương cộng trị chi, cũng là chúng ta mắt mù, đẩy lên đi một cái hôn quân. Bất quá bây giờ hết thảy còn kịp, hoàng đại nhân có ý tứ là trước đêm hôm nay triều đình sự tình tung ra ngoài, phó đại nhân thế nhưng là thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu, ta muốn cái này không cần ta nói tỉ mỉ đi. Điều khiển dư luận, đây đối với bọn hắn tới nói đã là chuyện thường ngày. Đại vũ thị tộc trên cơ bản có thể nói là lũng đoạn học thức, liền ngay cả ban đầu đại cản chọn tài liệu đều không có khoa nào nâng một loại, mà là thông qua tiến cử chế. Điều này sẽ đưa đến trong triều quan viên, 89/10 đều là cái kia thị tộc người. Đại càn khai quốc hoàng đế cũng ý thức được điểm này, muốn đánh vỡ cục diện này. Hắn cũng xác thực lấy được một chút hiệu quả, nhưng không nhiều. Bình dân bách tính vẫn như cũ ngu muội, đọc không dạy nổi sách, chỉ bất quá nhiều rất nhiều học sinh nhà nghèo. Có thể cái gọi là hàn môn, trên bản chất cũng là thuộc về thị tộc phạm chủ. Nhưng nếu là cái này còn không thể bức bách tân đế đi vào khuôn khổ đâu. Trong góc một tên quan viên mở miệng, liền tân đế hôm nay trên triều đình biểu hiện, nhìn xem cũng không tốt đối phó à, hoàn toàn không có chứng pháp. Đưa ra biện pháp, vị kia hoàng đại nhân nghe vậy ha ha cười lạnh hai tiếng, hoàng cung này lâu năm thiếu tu sửa, phát sinh cái hỏa hoạn cái gì? Đúng vậy, hiếm lạ a, đúng rồi, tể tướng Bành đại nhân hôm nay làm sao không đến? Vị này hoàng đại nhân nói xong, lúc này mới phát hiện thiếu một cái trọng lượng cấp tồn tại. Bành đại nhân hôm nay không biết thế nào, đột nhiên phong hàn, nói đúng không có thể xuống giường, người làm trong phủ vừa tới báo qua tin. Dạng này a, hoàng đại nhân ánh mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy liền ngày khác chúng ta đến nhà bái phòng đi, Bành đại nhân thế nhưng là chúng ta Xuân Trúc đồng hương chủ tâm cốt, vạn nhất ra chuyện bất chắc, vậy cũng không tốt. Xuân Trúc đảng, đa số giang nam một vùng thị tộc thế lực liên hợp. Đại can trước đó, Bắc Man cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phương Bắc, cái này khiến nguyên bản thị tộc Nam Độ. Những đại thị tộc này tại giang nam thành lập một tòa thư viện, tên là Xuân Trúc thư viện. Cái này Xuân Trúc thư viện nhưng rất khó lường, nói là thiên hạ học sinh trong lòng học thức thánh địa cũng không đủ. Mà Xuân Trúc thư viện đi ra quan viên lại đang trên triều đình liên hợp, cũng chính là cái gọi là Xuân Trúc đảng. Đại vũ cảnh nội tình huống 10 phần hỏng bét, hoàng đế mệnh lệnh trên cơ bản không ra được kinh ba tỉnh, về phần giang nam mấy tỉnh, cái kia càng không cần nghĩ. Tại giang nam nhậm chức quan viên không nói 100%, 90 đều là Xuân Trúc đảng thành viên, toàn bộ giang nam thùng sắt một khối. Mà trừ Xuân Trúc đảng bên ngoài, trên triều đình còn có mặt khác một cái thế lực không kém đảng phái. Hai là lúc đó phương Bắc còn chưa thu hồi thời điểm, không có lựa chọn Nam Độ, vẫn như cũ lưu tại phương Bắc thị tộc, cùng đi theo thái tổ hoàng đế giành thiên hạ hơn quý, bọn hắn liên hợp tự xưng chính đảng. Tên như ý nghĩa, bọn hắn tự nhận là mình mới là chính thống thị tộc. Những này chính đảng trên triều đình chiếm cứ vị trí không nhiều, nhưng lục bộ thượng thư, nó liền chiếm cứ 4 cái, đồng thời hơn quý phần lớn tuy không thực quyền, nhưng địa vị khá cao, cũng coi là một ưu ác tính lớn. So với Xuân Trúc đảng, chính đảng trước mắt thì là khai thác thái độ quan sát. Đợt, nhưng ngoại An Nội kịch bản sẽ không quá dài, 30 chương tả hữu, đoạn này kịch bản biết dùng xong tuyến triển khai, đồng thời tần việt nhân vật chính này phần diễn sẽ rất ít, dù sao hoàng đế thôi, tự mình hạ trận nhiều hạ giá. Chương 5, Nho Sinh chương 5, Nho Sinh Tần Việt cũng không biết những này cái gọi là Xuân Trúc đảng đối với hắn mưu đồ, coi như biết hắn cũng không thèm để ý, thậm chí hắn vui những thứ không biết chết sống kia nhiều nhảy nhót vui mừng hắn vừa vặn một mẹ hốt gọn, giết sạch. Sau đó mấy ngày, rất là bình tĩnh. Mỗi ngày tảo triều giống như hồ khôi phục trước kia bộ dáng, trên triều đình quan viên phần lớn đê mi thuận nhãn, làm từng bước bẩm báo lấy các loại sự vụ. Tần Tuyệt tuy nói là một người hiện đại, nhưng đối với hoàng đế thân phận này tiếp nhận tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Đống kia thành núi tấu chương, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi trên cơ bản quét mắt một vòng liền có thể giải quyết. Thời gian còn lại, hắn đều đang không ngừng nghiên cứu chính mình cái kia thần bí bàn tay vàng. Chỉ có tu vi, nhưng lại không cái gì thuật pháp vũ cung bên trong, Tần Tuyệt ngồi xếp bằng, vầng sáng nhàn nhạt vây quanh thân thể của hắn không ngừng luân chuyển, nhìn rất có một phen thần thánh cảm giác. Hay là nói, những vật này còn không có giải tỏa. Hắn mấy ngày nay dành thời gian khảo nghiệm qua thực lực của mình. Trúc cơ sơ kỳ, chỉ là uy áp liền có thể sinh sinh đệ chết phàm nhân. Mà lại hắn cái này trúc cơ sơ kỳ cũng đã có thần thức thứ bình thường, trước mắt có thể vòng che đậy toàn bộ hoàng cung. Về phần lực phá hoại, càng là kinh người. Không có bất kỳ cái gì pháp thuật tình huống dưới, chỉ dựa vào linh lực, tạm thời gọi linh lực đi, liền có thể nhẹ nhõm dơ lên 100 tấn cự thạch. Nếu để cho chính mình bung ra giết, liền kinh thành loại này mấy triệu quy mô thành thị, hắn có thể tại trong một nén nhang giết tuyệt. Tần Tuyệt không biết mình cái này trúc cơ sơ kỳ nước không nước, thân ở phàm nhân này thế giới, hắn cũng vô pháp biết được. Suy tư một phen, Tần Tuyệt vừa mới đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến Tiểu Lục Tử có chút thanh âm lo lắng. Bệ hạ không xong. Ngoài hoàng cung tụ tập hơn ngàn người đọc sách, đang kháng nghị, nói là muốn bệ hạ ngài cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Người đọc sách, mặc kệ ở thời đại nào đều là không thể khinh thường lực lượng. Hơn ngàn người đọc sách vòng vây hoàng cung, đây là từ Thái Tổ Hoàng đế khai quốc đến nay lần đầu tiên. Cũng khó trách Tiểu Lục Tử như thế bối rối. Cái này nếu là đổi lại người khác, nói không chừng thật đúng là đến đau đầu. Bất quá Tần Tuyệt cũng không phải người bình thường, hắn nghe vậy thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, chờ biết. Đối với Tần Tuyệt phản ứng, Tiểu Lục Tử có chút ngộng. Hắn há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Chỉ có thể lên tiếng sau cung kính tính lui ra. Ha ha, xem ra là nên trước hết giết nhóm trước. Nhìn xem Tiểu Lục Tử lui ra, Tần Tuyệt cười lạnh một tiếng. Loại chuyện này hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là người nào làm. Bất quá loại chiêu số này dùng tại trên người hắn, hay là quá non. Trong lòng hơi động, trong kinh bí mật nào đó địa điểm, Tần Cẩu Nhi trong đầu trong nháy mắt vang lên Tần Tuyệt thanh âm. Ngoài cung có người náo sự, ngươi đi giải quyết. Trong vòng 3 ngày, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho chấm tìm ra phía sau người chủ sự. Ngay tại vấn đạo thủ hạ Tần Cẩu Nhi trên mặt nghiêm một chút, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhìn một chút trước mắt những này mà không thay đổi thủ hạ, ngựa khí quái dị nói không nghĩ tới chúng ta Cẩm Y Liễu vệ vừa tổ kiến, liền có thứ không biết chết sống kiếm chuyện đi thôi, nên làm việc. Từ khi tại Tần Việt cái kia đạt được chúc phúc đằng sau, Tần Cẩu Nhi tiện tay bắt đầu tổ kiến Cẩm Y Liễu vệ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thành viên quy mô đã vượt qua 100 người. Mạng lưới tình báo trên cơ bản có thể thô sơ giản lược giám thị kinh thành. Thú vị là, Tần Cẩu Nhi chọn lựa thành viên phần lớn là cô nhi, tử hình pháp nhân, chỉ có số ít là từ kinh thành trong quân tuyển bạn. Trong đó cô nhi phần lớn năm nhỏ bị hội tụ tại bí ẩn địa phương bí mật bồi dưỡng. Thân mang phi ngư phục Tần Cẩu Nhi một ngựa đi đầu, nên ngang hướng phía hoàng cung đi đến. Phía sau hơn 10 người đời thứ nhất cầm y liề vệ trầm mặc, vượt qua gấp tú xuân ao, đi theo phía sau. Nhìn đủ có chút uy phong. Tần Tuyệt nói hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không phải thật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ là làm sự tình đều là chút việc bẩn việc của tôi. Đợi đến Tần Cẩu Nhi một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào trước hoàng cung thời điểm, cảnh tượng trước mắt ngược lại là có chút quái dị. Chỉ gặp được ngàn tên học sinh trên đầu cột vải đỏ đầu, yên lặng xếp bằng ở trước hoàng cung. Từng cái trên mặt còn mang theo khẳng khái kiên quyết biểu lộ. duy trì trật tự thị vệ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút không biết làm sao. Những học sinh này đi vào sau này liền im lặng, bọn hắn ý đồ xua đuổi, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lại thêm trong cung chậm chạp không đến mệnh lệnh, đây cũng là đem bọn hắn làm khó rồi. Mà mắt thấy lại một đám thân mang kỳ quái phục sức, khí thế bất phàm nhân triều nơi này đi tới, những thị vệ này lập tức khẩn trương lên. Liền ngay cả một bộ phận học sinh ánh mắt đều nhìn về phía Tần Cẩu Nhi bọn người. Các hạ người nào? Hoàng cung cấm địa, người đến dừng bước. Dẫn đầu thị vệ hay là rất tận trách, dù là Tần Cẩu Nhi một đoàn người nhìn liền không dễ trọng, nhưng vẫn là tận chức tận trách. Bất quá Tần Cẩu Nhi chỉ là lườm thị vệ kia đầu lĩnh một chút, thản nhiên nói, "Phụng hoàng thượng cầu dụ, nơi này chúng ta cầm ý địa vệ tiếp quản." "Cầm ý địa vệ?" Thị vệ đầu lĩnh ngộng, "Đây là người gì? Hắn làm sao chưa nghe nói qua?" Bất quá nhìn trên thân những người này quần áo, xác thực cũng giống là quan phục cải tiến mà đến. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút bắt không được chú ý, cho đến một tên thị vệ khác mắt thấy Tần Cẩu Nhi khá quen, nhỏ giọng dò hỏi, "Xin hỏi, các hạ thế nhưng là Tần đại nhân?" Thị vệ kia ngữ khí có chút không xác định. Tần Cẩu Nhi ngược lại là có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi biết ta?" "Thật sự là Tần đại nhân, nhỏ năm đó ở bệ hạ còn chưa lúc lên ngôi, từng xa xa gặp qua bệ hạ, lúc đó Tần đại nhân ngay tại bên cạnh bệ hạ." Thị vệ kia gặp Tần Cẩu Nhi đáp lại, ngữ khí không tự giác mang tới ý lấy lòng. "Đây chính là hoàng đế người bên cạnh mình a." Tuy nói cái này cẩm ý liễu vệ hắn chưa nghe nói qua, nhưng ngẫm lại hẳn là mới thiết bộ môn. Hơn nữa còn do hoàng đế tâm phúc đảm nhiệm, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngươi ngược lại là trí nhớ tốt, Tần Cẩu Nhi coi trọng thị vệ kia một chút. "Có hứng thú hay không đến cẩm ý vệ ta nhậm chức?" Tần Cẩu Nhi thuận miệng hỏi. Thị vệ kia nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó lập tức nói lại, "Nguyện ý, nguyện ý." "Tiểu nhân nguyện ý. Vừa mới xây dựng bộ môn, vậy cũng không chính là thiếu người thời điểm thôi. Mình bây giờ đi vào, chỉ cần không phạm sai lầm, về sau làm sao cũng có thể trộn lẫn định địa vị a." Tên thị vệ này hiện tại cũng không biết hôm nay kỳ ngộ là cỡ nào chân quý, hắn càng sẽ không nghĩ đến ngày sau hắn sẽ lấy được bao lớn thành tựu. Mà thị vệ kia đầu lĩnh biết được người trước mắt là hoàng đế bên người hồng nhân đằng sau, lập tức ngự khí khiêm tốn, nói một tiếng đằng sau vội vàng lui ra. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Tần Cẩu Nhi đưa ánh mắt về phía dưới một mảnh đen kịt học sinh trên thân. Khoe miệng của hắn càng liệt càng lớn, ánh mắt lại là càng ngày càng băng lãnh. Tự giới thiệu mình một chút, bản nhân chính là bệ hạ khâm định cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, Tần Cẩu Nhi. Bản chỉ huy sứ cho các ngươi nửa nén hương thời gian, nói rõ vì sao ở đây tụ tập ồn ào. Dưới đáy, phía trước nhất một tên khuôn mặt gầy gò, quần áo rõ ràng lộng lẫy một điểm học sinh ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào cùng Tần Cẩu Nhi đối mặt. Hắn gần từng chữ, "Phó đại nhân chính là thiên hạ công nhận nho học mọi người, coi như bởi vì nói thẳng chỉnh lên quên ăn, bị bệ hạ tàn nhẫn sát hại. Chúng ta người đọc sách đọc thánh nhân sách, tuy không chức quan, nhưng cũng tâm hệ thiên hạ. Bây giờ tụ tập ở đây, một là phó đại nhân lấy một cái công đạo, hai là nhìn bệ hạ đình chỉ giết chóc tiến hành, làm một cái minh quân." Người này một bộ không sợ chết bộ dáng, ngược lại là có mấy phần người đọc sách khí khái. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Tần Cẩu Nhi khỏe miệng cười lạnh càng sâu, hắn cái kia vốn là thanh âm trầm thấp giờ phút này càng lộ vẻ thấu xương, nói bệ hạ cũng là các ngươi những này hủ nho có thể vọng nghị. "Ha ha," chỉ gặp hắn bung tay lên, lạnh như băng nói, "Lưu lại mấy cái dẫn đầu, những người khác toàn bộ bắt vào chiếu ngục." Chương 6, bắt chương 6, bắt dám có người phản kháng, giết chết bất luật tội. Tần Cẩu Nhi thanh âm cũng không lớn, có thể kỳ quái là cái kia lời nói lạnh như băng lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái nho sinh trong hai. Hiện trường trong nháy mắt tao loạn, bất quá đầu lĩnh kia thư sinh vẫn là có mấy phần dũng khí, vội vàng quay đầu quát chói tai một tiếng, "Các vị chớ sợ, bên ngoài hoàng cung, dưới chân thiên tử, cầu quan này nào dám khai sát giới. Chúng ta vì dân chờ lệnh, cho dù chết có ngại gì." Dê đầu đàn lời nói lên nhất định tác dụng, nguyên bản rối loạn cục diện rất nhanh an định lại. Nhưng vẫn là có một bộ phận trong lòng người có chút bất an, nhất là những cái kia phía sau người chủ sự phái ra lẫn vào trong đó thám tử. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Tần Tuyệt vị này tân đế, cũng đánh giá thấp Tần Cẩu Nhi cái này đời thứ nhất cầm ý y vệ chỉ huy sứ tàn nhẫn. Theo Tần Cẩu Nhi mệnh lệnh được đưa ra, bốn phía hơn 10 người cầm y liễu vệ không chút do dự, cầm đao tựa như sói nhập bầy dê bình thường, xông vào những này nho sinh bên trong. Lúc này, bọn hắn mới phát giác không đối, cầu quan này giống như đến thật. Dẫn đầu nho sinh rốt cuộc khống chế không nổi cục diện, mà phàm là dám chạy trốn người phản kháng, bị như lang như hổ cầm y liễu vệ một đao một cái. Máu tươi tung tóe đầy đất tấm, cái này tu la luyện ngục một màn, những này nho sinh khi nào gặp qua? Từng cái dọa đến hoang mang lo sợ, ngây ra như phỗng. Người cầm đầu kia càng là không tự giác nuốt xuống một miếng nước bọt, trong miệng không ngừng nỉ non, "Làm sao dám? Các ngươi làm sao dám?" Sau đó người này vậy mà tại cực độ kinh hãi phía dưới hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản còn tưởng rằng là tên hắn tử, không nghĩ tới ha ha nhìn thấy ngất đi dê đầu đàn, Tần Cẩu Nhi ánh mắt khinh miệt đạp hai cước. Hơn 10 người cầm ý liễu vệ muốn bắt hơn ngàn danh nho sinh, cái này nhìn có chút thiên phương dạ đảm, bất quá đừng quên Tần Cẩu Nhi cũng không phải phàm nhân, đường đường luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hắn chỉ là thả ra một tia khí tức, cái này hơn nghìn người từng cái tựa như trên đùi treo chỉ bình thường, chạy đều không chạy nổi. Người tu hành đối với phàm nhân đó chính là hàng duy đả kích. "Mấy người các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, đi lên hỗ trợ." Tần Cẩu Nhi có chút nghiêng đầu, đối với cái kia hơn 10 người thủ vệ thị vệ đạo. Giết chóc cũng không có tiếp tục bao lâu, tại chặt gần trăm tên phản kháng kịch liệt nho sinh đằng sau, những người khác cũng là triệt để nhận mệnh. Từng cái tựa như đợi làm thịt cừu non bình thường, không còn chạy trốn. Bất quá còn có chút nho sinh muốn dãy rủa một chút, trong miệng hô to, "Cha ta là ít 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 đại quan loại hình," còn có thẩm giả ý đồ thu mua Tần Cẩu Nhi. Thật đúng là, hố cha a, cái này còn không có thẩm đâu, liền tuôn ra một đám người. Tần Cẩu Nhi cười, nụ cười kia thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Ngươi đem những cái kia tiểu tạp phái vừa mới gào to tên người đều ghi lại. Tần Cẩu Nhi chỉ vừa mới đầu nhập vào Cẩm Y Liễu vệ tên thị vệ kia. Mà mắt thấy uy hiếp thu mua vô dụng, những này nho sinh triệt để trái tim băng giá. Những cái kia cuối cùng ồn ào càng là có cố dự cảm không tốt. Đợi đến xong việc đằng sau, Tần Cẩu Nhi mang theo nhất chúng Cẩm Y Liễu vệ phía trước, phía sau trùng trùng điệp điệp nắm mấy trăm danh nho sinh, tựa như dắt chó bình thường, hướng về chiếu ngục đi đến. Chiếu ngục ở vào kinh thành phía tây nhất, vừa mới thiết lập không lâu. Như thế trùng trùng điệp điệp đội ngũ, tự nhiên muốn mặc kinh thành mà qua. Loại này hung hăng ngang ngược hành vi, thậm chí dọa đến thật nhiều bách tính vội vàng chạy về trong phòng. Mà không qua bao lâu, chuyện này liền huyên náo khắp kinh thành bố trí, tin tức một lần hướng ra phía ngoài quyết tán. Lao ra lao ra. Không xong, việc lớn không tốt. Hoàng phủ, ao nước nhỏ nhã trong phòng, hoàng đại nhân đang cùng mấy tên hảo hữu thản nhiên thưởng thức trà, luận thơ luận phú. Nhưng đột nhiên một tiếng kinh hô phá vỡ cái này yên tĩnh nhàn nhã không khí. Hoàng đại nhân tên là Hoàng Lập Tiên, trong triều đảm nhiệm trái đô ngự sử, đường đường chính 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 nhị phẩm đại quan. Đây cũng là một cái thực quyền chức vị, có được giám sát vạch tội chức quyền. Hoàng Lập Thiên đối với quản gia cái kia nôn nôn nóng nóng hành vi rất là bất mãn, chỉ gặp quản gia kia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Hoàng Lập Thiên hay là chậm rãi đem chén trà buông xuống, đầu tiên là khiển trách, "Hà quản gia, nói với ngươi bao nhiêu lần, làm việc không cần nôn nôn nóng nóng. Thiên hạ này còn có chuyện gì tính đại sự? Bác rất đánh tới kinh thành. Tân đế băng hà, nếu là người sau, đó còn là chuyện tốt." Hoàng Lập Thiên cười trêu chọc một câu, bốn phía mấy cái hảo hữu cũng bật cười âm thanh. Tự mình nghị luận chửi mắng hoàng đế, đây chính là mất đầu tội lớn. Bất quá nếu hiển nhiên không thế nào quan tâm, lại nhấp một miếng trà, Hoàng Lập Thiên lúc này mới biểu lộ thoáng nghiêm túc, là những cái kia nho sinh xảy ra chuyện đi. Cái kia Tần Việt ngược lại là có mấy phần năng lực, bất quá không sao, nhiều như vậy nho sinh, số lượng hắn Tần Việt cũng không dám thế nào. Đoán chừng là dưới cơn nóng giận phái người toàn bộ phân phát đi. Nay cũng không tệ, nho sinh kia dẫn đầu thế nhưng là cái cấp chủng, Tần Việt có năng lực đem những người kia phân phát, cũng là có bản lĩnh. Hoàng Lập Thiên tự nhận là đoán được hết thảy, không nhanh không chậm đạo. Mà Hà quản gia nhìn xem chính mình lao ra cái kia thành thơi bộ dáng, gấp đến độ nhanh khóc lên. Hắn cũng không lo được thất lễ cái gì, vội vàng nói, "Không phải a lão gia, những cái kia nho sinh đều bị Cẩm Y Liễu vệ bắt, chết thật nhiều người, ngay tại cửa hoàng cung bị những cái kia Cẩm Y Liễu vệ giết, nghe nói muốn toàn bộ mang đến chiếu ngục thẩm tra, trong đó kia còn có mấy tên chúng ta phải đi ra thám tử a." Thật vất vả có nói cơ hội, Hà quản gia một hơi đem sự tình ngọn nguồn mau nói xong. Mà nghe xong hết thảy, Hoàng Lập Thiên mấy người ngây người, trong tay hắn bắt trà không tự giác rơi trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng. Chỉ gặp Hoàng Lập Thiên biểu lộ đống nhiên và mẹo, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều nghi vấn, Cẩm Y Liễu vệ là người gì? Chiếu ngục là địa phương nào? Hắn làm sao không biết? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn vội vàng hỏi, mấy cái kia thám tử không phải trong miệng có thuốc độc sao? Làm sao còn sẽ bị bắt đi? Hoàng Lập Thiên một bà nhấc lên Hà quản gia cổ áo, nghiêm nghị nói, "Không biết a. Tiểu nhân không biết a. Tiểu nhân cũng coi là mấy cái kia thám tử chết, có thể cái kia Cẩm Y Liễu vệ mang theo vài trăm người rêu rao khắp nơi, tiểu nhân xa xa liền nhìn đến lao ra ngài phái đi ra thám tử, cũng ở trong đó a." Hà quản gia nước mắt chảy ngang, những sự tình này trên cơ bản đều là hắn an bài làm xảy ra chuyện hắn cái thứ nhất chạy không thoát. Sao có thể không sợ? Hoàng Lập Thiên sau khi nghe xong biểu lộ thay đổi liên tục, nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. "Ngươi đi xuống trước đi." Hắn đối với Hà quản gia không mặn không nhạt nói, Hà quản gia hiện tại trong đầu một đoàn hỗn loạn, không còn kịp suy tư nữa. Bản năng đội vàng dập đầu, trong miệng hô to, "Đa tạ lao ra, đa tạ lao ra." Lại không biết Hoàng Lập Thiên trong mắt đã băng hàn không gì sánh được. Đợi đến Hà quản gia sau khi đi, Hoàng Lập Thiên lại ngồi xuống, trầm giọng nói, "Mấy vị thấy thế nào?" Trừ hắn ra, nhã trong đình còn có bốn người, đều là cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp đồng hương. Mấy ngày nay biểu lộ cũng là không tốt, một người suy nghĩ một chút nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải bối rối, còn chưa tới tuyệt cảnh mà bước, coi như thám tử kia khai ra chúng ta một mực chắc chắn không nhận chính là. Người ta mấy người đều là mệnh quan triều đình, phía sau càng là có gia tộc chỗ dựa, tân đế chỉ cần không đốc, sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Người này vừa mới dứt lời, một người khác liền cười lạnh mở miệng nói, "Lưu đại nhân, cái này tân đế tàn nhẫn vượt xa dự đoán của chúng ta. Ngươi nói những này là không sai, bất quá sợ cái kia tân đế không theo sáo lộ ra bài. Đương kim kế sách, hay là phải nghĩ biện pháp để mấy cái kia thám tử chết mất. Sau đó để trong hoàng cung cháy cái gì, giết giết tân đế vi phòng, cho hắn biết chúng ta không phải dễ chơi ở." Hoàng Lập Thiên lúc này cũng mở miệng nói, coi như mấy cái kia thám tử thẩm vấn đi ra còn cần một đoạn thời gian. Đến mau chóng liên hệ chúng ta phía sau thị tộc, nên cho tân đế tốt nhất áp lực. Tân đế không phải có cái đệ đệ cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Liên để hắn cái kia cháy đi. Tần Tuyệt, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử túi, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực hoàng đế, cũng muốn cùng chúng ta đấu. Thật sự cho rằng giết người liền có thể giải quyết vấn đề. Chương 7, giết các ngươi, cần gì phải lý do chương 7, giết các ngươi, cần gì phải lý do chiếu trong ngục. Tần Cẩu Nhi một thân phi ngư phủ, sống lưng thẳng tắp. Hắn cẩn thận đọc lấy trong tay nhận tội chiếu thư, mặt không biểu tình. Thẩm vấn 10 phần thuận lợi, đối với hắn phạm nhân này thế giới duy ba tiên nhân đến nói, chỉ cần hơi thi chút thủ đoạn, những này tội phạm là có thể đem bọn hắn biết được toàn bộ phương ra. Tả Đông ngự sử, lễ bộ thượng thư, hình bộ thị lang, thái phó tự khanh phóng tầm mắt nhìn tới, trên danh sách này khai ra quan viên, lại không có một cái nào thấp hơn tam phẩm. Hơn nữa còn phần lớn là thực quyền chức quan. Trừ những đại quan này bên ngoài, cái này mấy trăm danh nho sinh ra một bộ phận thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Danh sách lít nha lít nhít viết đầy nguyên một trang. Tần Cẩu Nhi không dám nói trên danh sách này 100% là thật, nhưng 99 đều trốn không thoát liên quan. Đại nhân, cái này mấy trăm danh nho sinh, phần lớn là bị cổ động, ngài nhìn. Một tên cẩm y liễu vệ coi chứng hỏi, nhiều như vậy nho sinh, lực lượng sau lưng cộng lại có thể không dùng kinh thường. Không biết chuyện, còn không biết xấu hổ tự xưng người đọc sách. Trước giam giữ lấy, về phần xử trí như thế nào tự có bệ hạ quyết định. Đem phần này nhận tội khai cẩn thận tất kỹ, Tần Cẩu Nhi thuận miệng đáp, vừa định đi gặp mặt Tần Tuyệt, trong đầu vang lên lần nữa Tần Tuyệt thanh âm. Ngươi chuyện bên kia chấm đã biết đem ngươi người toàn bộ phái ra, phong tỏa kinh thành. Trên danh sách tất cả mọi người, bất luận là ai, toàn bộ bắt. Về phần những cái kia nho sinh kinh kỳ một vùng mãng hà bỡ đê, ngày sau toàn bộ áp đi làm lao dịch. Uy nghiêm lời nói để Tần Cẩu Nhi thần sắc nghiêm một chút, hắn hướng phía không khí cung kính gật đầu. Sau đó đem Tần Tuyệt lời nói còn nguyên phân phó. Người bên cạnh mình nghe vậy đều kinh hãi dị thường, chỉ có thị vệ kia chuyên trách cầm y liề vệ trong lòng nam nhân kinh hãi, không tự giác nỉ nó nói, thật sự là thật là lớn quyền lợi. Trong mắt của hắn lóe ra không hiểu qua mang. Ánh trăng treo đầy chân trời, hôm nay kinh thành trừ giữa trưa cái kia kinh thế hai tục dạo phố đằng sau, lại khôi phục được quỷ dị trong bình tĩnh. Chỉ là cái này bình tĩnh, tính có chút đáng sợ. Có cố mưa gió nổi lên chi thế. Cầm y liề vệ phong tỏa kinh thành hành động cũng không giống chống thua chiêng, nhưng vẫn là chạy không khỏi những cái được gọi là mệnh quan triều đình con mắt. Hoàng phủ bên trong, Hoàng Lập Thiên đi qua đi lại. Trong lòng của hắn bất an càng ngày càng định, qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất sự tình phát triển hoàn toàn không dựa theo kế hoạch của hắn chỗ đi. Nguyên bản kế hoạch để hoàng cung cháy, có thể an bài trong cung cung nữ thái giám toàn bộ mất liên lạc, liền ngay cả hắn phái đi thám tử cũng một cái liên lạc không được. Bọn hắn nguyên bản còn có dự bị kế hoạch, phải biết kinh thành thế nhưng là chú đóng tam vệ, cái này tam vệ binh quyền cũng trong tay bọn hắn. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến để cái kia tam vệ bình biến, có thể kết quả căn bản liên lạc không được xếp vào tại tam vệ bên trong người. Chính mình giống như là bị đâm mù con mắt, đợi đến ý thức không đối, muốn bí mật thời điểm rời đi. Có thể cái kia lão tử cầm y liễu vệ sớm đã hoàn thành đối với kinh thành thay quân. Tiểu xuất sinh kia rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ lại thật muốn đem chúng ta giết? Làm sao có thể? Hắn làm sao dám? Hoàng Lập Tiên không nghĩ ra, nếu là mình ra chuyện bất chắc, cái kia Tần Tuyệt trừ xính nhất thời thống khoái bên ngoài có thể được cái gì? Hắn một không có binh quyền, hai phía sau không có thế lực. Chính mình nếu là chết, Giang Nam bên kia thị tộc tuyệt đối sẽ liên hợp nổi lên, phải biết, Thái thượng hoàng cùng nguyên bản thái tử hiện tại cũng tại Giang Nam a. Đến lúc đó thậm chí đem Thái thượng hoàng một lần nữa đẩy lên vị, các cứ Giang Nam phát binh tiến đánh kinh đô cũng không phải nói một chút. Những sự tình này hắn không tin Tần Tuyệt sẽ nghĩ không ra. Cái kia Tần Tuyệt đến cùng ở đâu ra lực lượng? Hay là nói, đó chính là một người điên? Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Hoàng Lập Thiên dừng bước lại, hắn đội vàng đổi lấy hạ nhân, đổi một thân áo gai vải thô, đem chính mình tiểu trang cách ăn mặc một phen sau liền muốn thừa dịp ánh trăng trước kiếm ra đi. Nhưng ai biết, khi hắn vừa mở ra hoàng phủ cửa lớn, ngoài cửa đang lặng lặng đứng thẳng 5 tên người mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ. Hoàng đại nhân, đây là chuẩn bị đi đâu a? Yêu yêu yêu, hoàng đại nhân tốt xấu là triều đình quan lớn, làm sao mặc như thế khó coi? Cái này nếu là ra ngoài bị người trông thấy, không biết còn tưởng rằng chúng ta đại vũ ngược đãi các ngươi những này mệnh quan triều đình đâu. Tần Cẩu Nhi nghiêng dựa vào trên cửa chính, dưới chân là một tên đã tắt thở hoàng phủ canh cổng hạ nhân. Các ngươi là ai? Nửa đêm tự tiện xông vào mệnh quan triều đình phủ đệ, có biết hạ tội? Hoàng Lập Thiên đối mặt Tần Cẩu Nhi trêu chọc cũng không đáp lại, mà là ngự khí nghiêm túc, bày ra quan uy quát lên. Chậc chậc chậc, hoàng đại nhân thật là lớn quan uy a. Về phần chúng ta là ai tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, vậy hạ thân thiết, cẩm y liễu vệ là cũng. Bị nhân bất tài, chính là cẩm y liễu vệ đời thứ nhất chỉ huy sứ Tần Cẩu Nhi. Hoàng đại nhân khả năng chưa từng nghe qua chúng ta, bất quá không sao, tối nay qua đi, cẩm y liễu vệ tên tuổi sẽ truyền đi. Về phần muốn làm gì, hoàng đại nhân trong lòng mình hẳn là rõ ràng. Tần Cẩu Nhi thu liễm sắc mặt dáng tươi cười, tựa như nhìn con muỗi bình thường quét mắt hoàng phủ đám người. Hoàng Lập Thiên nghe vậy tại không có đáp lời, ánh mắt của hắn híp lại. Các hạ không khỏi quá xem thường ta hoàng mẫu người, chỉ là 5 người liền muốn cầm xuống ta. Hắn vừa mới thừa dịp cùng Tần Cẩu Nhi nói chuyện với nhau công phu, đã quan sát qua bên ngoài. Trừ Tần Cẩu Nhi 5 người bên ngoài, tại không có những người khác. 5 người liền muốn bắt lấy hắn Hoàng Lập Thiên, Tần Tuyệt không khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Phải biết đầu năm nay nuôi tư binh mặc dù bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng hắn hoàng phủ hộ viện cũng không ít. Không không không, hoàng đại nhân ngài hiểu lầm. Nói đúng ra, một mình ta là đủ rồi. 4 phía hộ viện đã cầm trong tay binh khí xuống tới, có thể chỉ gặp Tần Cẩu Nhi không nhanh không chậm, chậm rãi rút tay ra bên trong túi xuân đao. Hoàng đại nhân có phải hay không rất ngạc nhiên bệ hạ ở đâu ra lực lượng thanh toán các ngươi? Nói, chỉ gặp hắn rút đao nhẹ nhàng bung lên, một đạo màu ngà sữa đao khí tựa như gió nhẹ xẹt qua đám người, những cái kia hung thần ác sát hộ viện từng cái chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Tiếp lấy cái này đến cái khác đầu lâu phanh 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 rơi trên mặt đất. Hơi hận, mà Hoàng Lập Tiên con ngươi lại là đột nhiên thu nhỏ lại đột nhiên phóng đại. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngón tay chỉ vào Tần Cẩu Nhi chỉ có thể nói ra một cái ngươi chữ. Nhìn thấy không hoàng đại nhân, tối nay là các ngươi hoàng phủ, còn có các ngươi cái gọi là Xuân Trúc Đảng. Không lâu sau đó, sau lưng ngươi Lạc Dương hoàng thị, thậm chí cả toàn bộ Giang Nam, thiên hạ tất cả thị tộc đều sẽ bị bệ hạ từng cái thanh toán. Âm nhu bị kế. Ha ha, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, đến cùng là tại cùng ai là địch. Hoàng phủ trên dưới, nữ quyến xung nhập giáo phương tư, nam cắt xén ngày sau cùng nhau cùng những cái kia nho sinh đưa đi khi lao dịch. Về phần hoàng đại nhân ngài, yên tâm, còn có thể sống lâu mấy ngày. Bệ hạ chuẩn bị đem bọn ngươi những sâu mọt này tìm ngày hoàng đạo, toàn bộ kéo đi chợ bán thức ăn chặt. Tần Cẩu Nhi vốn là nghĩ những thứ này người toàn bộ giết có thể Tần Tuyệt nghĩ đến giết có chút lãng phí, không bằng tới cái phế vật lợi dụng. Là bên người 4 tên cẩm y liễu vệ tuân lệnh, sắc mặt băng lãnh, cầm đao xâm nhập hoàng phủ. Tần Cẩu Nhi quay người, không nhìn nữa đây hết thảy. Hắn nhìn về phía bầu trời, khoe miệng liệt ra một vòng dáng tươi cười. Tương lai đại vũ sẽ là bộ dáng gì đâu? Thật sự là may mắn, không hưởng công đời này. Chương 8, triều đình chương 8, triều đình tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Cẩm Y Liễu vệ mặc dù thành lập không có mấy ngày, nhân số cũng bất quá vừa mới hơn trăm, nhưng có Tần Cẩu Nhi tại, bắt một chút phàm nhân là dễ như trở bàn tay. Một đêm này, trong kinh lòng người bàng hoàng, không biết bao nhiêu triều đình đại thần đại môn bị bạo lực đập ra, trong đó không thiếu một chút hoàng thân quốc thích. Tần Tuyệt vốn là muốn các loại đám chuột này từ từ ngoi đầu lên, có thể nghĩ muốn, không bằng thừa cơ hội này, một mẹ hốt gọn. Cái gì xuân trúc đảng, cái gì chính đảng, cái gì hoàng thân quốc thích, cùng hắn một cái người xuyên việt có quan hệ gì? Đáng tiếc hắn thế giới này tiện nghi lão cha cùng ca ca không có ở kinh thành, không phải vậy hắn Tần Tuyệt cũng cùng nhau bắt. Bắt tiếp tục một đêm, tiếng la giết vang vọng kinh thành. Cho đến sắc trời dần sáng, trận này túc thanh kinh bên trong sâu mọi hành động mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Ngày thứ hai, tào triều. Tần Tuyệt phảng phất người không việc gì bình thường, ngồi cao trên long ỷ dưới đáy, nguyên bản có chút chen chúc đại điện có vẻ hơi trống rỗng. Văn võ bá quan thiếu đi hơn phân nửa, còn lại từng cái tựa như giống như chim cút, rụt lại đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. An tĩnh có chút hãi nhiên. Cho dù là tiểu lục tử hô to vào triều, cũng không có một người đứng ra. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tần Tuyệt đôi mắt cụp xuống, nhìn xuống trống rỗng đại điện. Nửa ngày, không ai đáp lại. Ngay tại Tần Tuyệt chuẩn bị bái triều thời điểm, một tên tóc hoa râm, nhìn nhanh 80 tuổi lão đầu run run rẩy rẩy đứng ra, quỳ trên mặt đất. Mã Ái Khanh có chuyện gì muốn đấu? Lão đầu này Tần Tuyệt có ấn tượng, tam phẩm hộ bộ thị lang, có ý tứ chính là lão đầu này thật đúng là hàn môn xuất thân, tại triều 30 năm, trước tiên nói không nói có phải hay không thanh quan, tối thiểu không có kết bè kết cánh, cũng coi là khó được. Mã Trung Quốc đầu tiên là cung kính cúi đầu, có chút phí sức nói bệ hạ, đêm qua Cẩm Y Liễu vệ trắng trận bắt triều thần, bây giờ trong kinh chức quan rông hơn phân nửa, rất nhiều cơ cấu đã nửa tê liệt. Nếu không chọn phái đi quan viên mới, sợ là muốn triều cục hỗn loạn. Mã Trung Quốc chưa hề nói một câu Tần Tuyệt không phải, cũng không biết là xuất phát từ tư tâm hay là thật vì nước suy nghĩ. Cái này cũng đúng là trước mắt trong triều rất quan trọng vấn đề. Kỳ thật Tần Tuyệt một mực đang nghĩ một vấn đề, nên dùng phương thức gì tuyển bạn quan viên. Thế giới này rất có ý tứ, nguyên bản đại cản cục diện có chút giống kiếp trước với nhà Minh thêm Nam Tề cả hai kết hợp tình cảnh. Liền ngay cả trong triều những quan viên này chức vị đều cùng Minh triều rất giống. Bất quá không giống với chính là, nguyên bản đại cản hay là rất lại phía sau tiến cử chế, mà lại thế giới này cũng có nho học, đồng thời căn cơ rất kiên cố. Tần Tuyệt không thích nho ra, quá mức mục nát rất lại phía sau, hắn muốn là cho đại vũ tất cả bách tính khai trí. Khai trí, cái từ ngữ này đối với phong kiến vương triều tới nói là rất muốn mạng đồ vật. Bất quá Tần Tuyệt không sợ, đại vũ càng mạnh, hắn càng mạnh. Như vậy vấn đề tới, các loại đem toàn bộ đại vũ quét sạch đằng sau, hắn nên phổ biến cái gì học thuyết? Khoa học. Có thể chính mình cũng tu tiên, nói khoa học có phải hay không có chút không khoa học. Trên long ỷ, Tần Tuyệt lại lâm vào trầm tư. Khoa học là muốn phổ biến, bất quá cái này khoa học muốn cải tiến. Hắn tin tưởng theo đại vũ lớn mạnh, tối thiểu tu tiên chi pháp hắn sẽ truyền bá khắp thiên hạ. Như vậy khoa học liền không thể là đơn giản duy vật khoa học, mà là cùng tu hành chô dung hợp huyền huyễn khoa học. Chuyện này cũng không phải đơn giản giết là được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, còn phải tại dân gian khai quật nhân tài. Suy nghĩ kết thúc, Tần Tuyệt nhìn thoáng qua Mã Trung Quốc, thản nhiên nói, thiếu chức vị, từ dưới đi lên bù một cấp. Tần Tuyệt ý nghĩ rất đơn giản, những người này, 99 hắn sau này đều muốn đổi. Theo không kịp thời đại quan viên liền bị đào thải, không có chừa chỗ thương lượng. Hiện tại chỉ cần có thể cam đoan triều đình vận chuyển là được. Theo Tần Tuyệt lời nói rơi xuống, còn lại triều thần đều trong lòng giật mình. To lớn kinh hỉ kém chút đưa chúng nó nệ choáng. Liền ngay cả Mã Trung Quốc cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn còn tưởng rằng bệ hạ sẽ đích thân sai khiến đâu, không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhàng một câu liền định. Chính mình vốn là hộ bộ thị lang, thăng một cấp không phải liền là hộ bộ thượng thư. Một bước lên trời. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lên trước ai không cao hứng. Không nói những này còn lại quan viên có sạch sẽ hay không, trong lòng nghĩ như thế nào, đều là không chút do dự hô to lên. Bài triều Tần Tuyệt cũng không có hứng thú nhìn những quan viên này biểu diễn. Một đám sâu mọt, hôm qua bất quá là thanh lý đảng phái, phía sau cha tham quan, cha gian thần thời điểm những người này còn không biết có thể còn lại bao nhiêu đâu. Hạ triều đằng sau, Tần Tuyệt hiếm thấy tại ngự hoa viên tán lên bước. Hắn hôm nay tâm tình rất là không tệ. Đêm qua giết số lớn quan viên hơn quý, hắn gái kia trúc cơ sơ kỳ tu vi vậy mà tăng lên một chút. Mặc dù còn chưa tới trung kỳ, nhưng cũng không xa. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hắn lại thêm một cái chúc phúc danh lệch. Tần Tuyệt có dự cảm, có lẽ đem toàn bộ đại vũ quét sạch thời điểm, tu vi của hắn liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đợi đến đem thế giới này hoàn toàn chinh phục, có lẽ có thể đạt tới kim đan chi cảnh đi. Ngự hoa viên rất an tĩnh, chim nhỏ liễu ríu, hồ điệp bay múa, trong hồ nước con cá nhàn nhã bơi lên. Cũng không biết có phải hay không dính Tần Tuyệt hoàng khí, những này tiểu động vật tựa hồ có linh tính, nhìn thấy Tần Tuyệt cũng không sợ, thậm chí hướng về thân thể hắn dựa vào. Bệ hạ thật đúng là nhân quân đâu, ngay cả tiểu động vật đều như thế ưa thích ngài. Tiểu Lục Tử đi theo Tần Tuyệt bên người, vuốt mông ngựa. Hắn là không đường có thể lui, Tần Tuyệt đăng cơ không đến một tháng, làm nhiều như vậy kinh thế hai tục sự tình, chính mình cái này hoàng đế bên người hầu nhân, trừ ôm chặt đùi, lại không có lựa chọn khác. Nhân quân. Tần Tuyệt giống như cười mà không phải cười, lời này của ngươi truyền đi, không biết muốn cười rơi bao nhiêu người răng hàm. Bệ hạ nói đùa, có người cười, đó cũng là bọn hắn không hiểu bệ hạ hành đồ đại trí thôi. Tiểu Lục Tử lại là một cái vỗ mông ngựa bên trên, không có người không thích bị vuốt mông ngựa, Tần Tuyệt cũng giống vậy. Hắn bị hoàng đế này bên người không có thân nhân, không có lập hoàng hậu, không có phi tử. Hạ nhân cũng từng cái trông thấy hắn sợ như sợ cọp, liên quan tới hắn truyền ngôn càng ngày càng không hợp thói thường. Cái gì thiên sát tinh chuyển thế, cái gì thiên cổ thứ nhất bạo quân, hôn quân, cái gì tàn nhẫn giết, thị nộ vô thường. Ha ha, những này đã ở kinh thành phạm vi bên trong truyền ra. Tần Tuyệt biết, không được bao lâu sợ là toàn bộ thiên hạ đều sẽ chuyển cho hắn tiếng xấu. Bất quá Tần Tuyệt vẫn là câu nói kia, hắn không quan tâm. Tản ra bước, đông nhiên một tên lão thái giám đến báo, nói là tể tướng đại nhân cầu kiến. Tể tướng? Tần Tuyệt dừng bước lại, có mấy phần hiếu kỳ. Tể tướng này bành cao bành đại nhân thế nhưng là Xuân Trúc đảng nhân vật lãnh tụ, bất quá Tần Tuyệt đêm qua cũng không có để Tần Cẩu Nhi đem nó bắt. Bởi vì, người này tại Tần Tuyệt xem ra, rất có ý tứ. Chương 9, tể tướng chương 9, tể tướng bành cao, Hà Tây bành thị. 40 tuổi làm tể tướng, bây giờ tại vị đã 15 năm. Người này là thị tộc xuất thân, tự nhiên cũng kết bè kết cánh. Bất quá không thể phủ nhận, hắn rất có năng lực. Nguyên bản đại càn nhị nhị 6 năm, bắc man xuôi nam, thậm chí đánh tới kinh thành bên ngoài. Trong triều chúng thần đề nghị xuôi nam, hắn cực lực phản đối. Cuối cùng thậm chí hoàng đế đều chạy, hắn còn tại thủ vương kinh thành. Tổ chức quân binh, dân chúng trong thành, quả thực là thủ thành trong ngày. Cuối cùng tập kích bất ngờ phía dưới, thậm chí đánh lui bắc man. Rất lợi hại, mà lại hắn tại vị trong lúc đó, tuy có tham, nhưng thật làm hiện thực, nói không khoa trương, lúc đó đại càn có thể kéo dài tính mạng. Cái này Bành Cao công không thể không có. 55 tuổi Bành Cao nhìn không chút nào lộ ra tuổi già, Chu Chính trên khuôn mặt tự mang lấy một cố không giận tự uy. Đi đường cũng là hổ hổ sinh phong, có chút khí thế. Vi thần gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Tần Tuyệt đằng sau, Bành Cao không nói hai lời là xong một cái quỳ lạy đại lễ, đầu áp sát vào trên mặt đất. Nói như vậy đại càn tể tướng gặp hoàng đế là không cần quỳ lạy làm lễ, Bành Cao cử động lần này cũng đã cho thấy ý đồ đến. Tần Tuyệt khẽ miệng mỉm cười, cũng không để cho hắn đứng lên, thản nhiên nói, "Bành đại nhân tìm chấm chuyện gì?" Bành Cao vẫn như cũ đầu dán cung kính nói, tội thần nguyện dâng ra tất cả thân gia, lấy mạo xương quốc cố. Tội thần nguyện từ đây cắt cách thị tộc, duy bệ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không có mời tội, không có giải thích. A, chẳng muốn ngươi tự tay thanh lý sau lưng ngươi Bành thị đâu? Tần Tuyệt ngữ khí lạnh dần. Tội thần nguyện ý. Bành Cao không chút do dự. Cái kia chẳng muốn ngươi tự mình xử lý thiên hạ này thị tộc, trên lưng đại bất hiếu tên đâu? Tội thần nguyện ý. Vẫn như cũ không chút do dự. Tần Tuyệt cười, cười rất là làm càn, rất đáng sợ một người. Chẳng còn muốn ngươi thanh lý Bành phủ, đem những hoàn khố kia toàn giết đâu? Trong kinh trừ những đại thần kia bên ngoài, ăn chơi thiếu gia cũng là làm nhiều việc gắt. Tội thần nguyện ý. Bành Cao không chút do dự. Tốt, tốt một cái Bành Cao. Chấm cho ngươi 3 ngày thời gian, Tần Cẩu Nhi cho ngươi, chấm muốn ngươi đem Xuân Trúc còn có chính đảng một phái tại kinh tất cả dư nghiệt toàn bộ diệt trừ. Chuyện này chấm muốn ngươi tự mình lộ diện đi làm. Sau 3 ngày, ngươi nếu có thể làm đến, lại đến tìm chấm. Tần Tuyệt nói đi, xoay người rời đi. Tội thần lĩnh chỉ. Thẳng đến Tần Tuyệt đi xa, Bành Cao lúc này mới đứng dậy. Hắn vô vô bùn đất trên người, mà không biểu tình rời đi. Vậy hạ, cái này Bành Cao tiểu lục tử đi theo Tần Tuyệt bên người, muốn nói lại thôi. Rất đáng sợ đúng không? Một cái thuần túy người, một cái vô tình cầu đạo giả. Bành phủ, phủ đệ tể tướng, chiếm diện tích tự nhiên khá lớn. Tại Bành Cao trở lại Bành phủ một khắc này, mấy tên hạ nhân vội vàng đi ra ngoài đem nó đón trở về. Mấy tên nữ quyến liền vội vàng nên đón, một bên bước trên thân nó bùn đất, một bên nói rông dài, lao ra ngài nhìn ngài, trên thân tất cả đều là thổ, cũng không biết làm sao làm. Vậy hạ nơi đó nói thế nào? Tối hôm qua thế nhưng là hù chết chúng ta, nghe nói thật nhiều đại thần đều bị bắt đi, nghe nói là hạ cái gì chiếu ngục, cũng không biết đó là địa phương nào, nghe danh tự thì trách dọa người. Ai, cái kia cẩm y liễu vệ làm việc cũng là quái đản, lão gia ngài cũng không thể buông tha bọn hắn. Bành Cao mặt mỉm cười, cứ như vậy nghe. Nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, vậy hạ nơi đó không có việc gì. Khuynh Nhi đâu? Bành Khuynh là hắn trưởng tử, cũng là trong kinh nổi danh hoàng cố. Khuynh Nhi tại phòng đâu? Mấy ngày nay tiếng gió gấp, mắt con kia cũng là rốt cục thu liễm, cả ngày đóng cửa không ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cũng là, lão gia ngài tốt xấu vài chục năm tể tướng tân đế làm sao có thể đối với ngài độc thủ? Nghe được bệ hạ nơi đó vượt qua kiểm tra, mấy cái nữ quyến lập tức vui vẻ ra mặt. Bên trong một cái nhìn liền cơ linh nữ quyến vội vàng mở miệng nói, lao ra, bây giờ trong triều thiếu nhiều như vậy chức quan, ta biểu đệ tại huyện lệnh kia làm cũng đủ lâu, ngài nhìn buổi trưa nên ăn cơm đi, ăn xong lại nói. Bành Cao không có nói tiếp, dáng tươi cười hiền lành đạo, hôm nay ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm một trận mỹ thực. Ai nha, như vậy sao được chứ, ngài thế nhưng là đường triều tể tướng, loại sự tình này giao cho hạ nhân là được rồi. Một tên nữ quyến vội vàng lên tiếng, không cần, hôm nay để cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Bành phủ nhân khẩu đông đảo, Bành Cao tự mình hạ chủ, bỏ ra tốt một phen công phu mới làm xong đồ ăn. Trên tiệc tối, Bành phủ đám người ngồi đầy nhóc đường đường, từng cái trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mấy cái nhi tử càng là vừa uống rượu, một bên trêu đùa tỷ nữ. Thượng thủ, Bành Cao một mình uống rượu, trong mắt lại là một mảnh hờ hững. Cho đến náo nhiệt ra yến dần dần an tĩnh, cho đến người cuối cùng mặt mũi tràn đầy thống khổ, miệng sùi bọt mép, dãy rủa lấy chết đi. Thật sự là nhẫn tâm a. Bành đại nhân. Tần Cẩu Nhi vác lấy tú xuân đao, không đội không chậm đi vào bữa tiệc này ở trong. Tiện tay kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Vật ngoài thân thôi. Bành Cao lại uống một hớp rượu, không thèm để ý chút nào nói. Đồ vật ta đã phái người chỉnh lý tốt tất cả khu phòng. Mắt thấy Tần Cẩu Nhi không có chút nào ý nhúc đích, Bành Cao hỏi, Tần đại nhân không tra một chút sao? Tần Cẩu Nhi gặm đùi gà, cười lạnh nói, ngay cả loại sự tình này cũng có thể làm đi ra, ta còn có cái gì không tin được Bành đại nhân đâu. Ha ha, Bành cao không cũng biết không. Chừng nào thì bắt đầu hành động. Không đợi Tần Cẩu Nhi ăn uống thả cửa, còn một bên đậu đen rau muống, liều thuốc có hơi nhiều, bắt đầu ăn đều phạm khổ. Khổ một chút tốt, nhân sinh nào có mấy phần ngọt. Lại nói, ta làm cơm, bọn hắn dám không ăn. Giống như là ăn no rồi, Tần Cẩu Nhi nhún nhún vai, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ngươi không sợ? Bành cao nghe vậy cười cười, nhân sinh vốn là đánh cược. Còn có ai so Bành cao cái này đã từng Xuân Trúc đảng lãnh tụ hiểu rõ hơn Xuân Trúc đảng đâu. Kinh thành vừa an phận một ngày, lại tràn đầy tiếng hò giết. Từ lọt lưới lại thần, cho tới khắp kinh thành Xuân Trúc đảng nhãn tuyến. Ngắn ngủi ba ngày, tại Bành cao vị này tể tướng dẫn đầu xuống, từng cái bị diệt trừ. Từ đó, một trận kéo dài gần một tuần kinh thành thanh tẩy, mới an định lại. Ở trong đó liên quan liên lụy nhân số, đâu chỉ hơn bạn. Mà hắn Bành cao tiếng xấu, cũng theo gió, truyền bá đến chỗ xa hơn. Sau ba ngày, kinh thành trên tường thành. Tần Tuyệt chắp tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, Bành cao thoáng so Tần Tuyệt xa nửa cái thân vị. Bành ái khanh, ngươi nói, thiên hạ này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Vi thần không biết, nhưng vi thần biết, vậy hạ khát vọng, xa so với cái này dưới mắt thiên hạ đại. Ha ha ha, ngươi biết chấm muốn cái gì sao? Vi thần không biết, nhưng vi thần sẽ theo sát bệ hạ bộ pháp. Đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Vi thần tự nhiên dốc hết toàn lực. Nói chuyện im bặt mà dừng. Hồi lâu, Tần Tuyệt mới ngữ khí buồn bã nói, ngươi nói, nhân sinh vốn là một trận đánh cược. Chúc mừng ngươi, thành công. Chương 10, hành hình chương 10, hành hình cái thứ 3 chúc phúc danh lạch, Tần Tuyệt cho Bành cao. Mặc kệ tể tướng này lớn bao nhiêu dạ tâm, nhiều hung ác tâm, tại hắn tiếp nhận chúc phúc một khắc này, hết thể liền đã nhất định. Tại cho Bành cao chúc phúc đằng sau, tên này tể tướng phản ứng cũng rất có ý tứ. Không giống Tần Cẩu Nhi cùng Nhạc Chấn như vậy mừng rỡ như điên, hắn chỉ là kinh hãi một cái chớp mắt, liền khôi phục bình thường. Chỉ là càng thêm kiêm tốn. Trời sinh người tu đạo Tần Tuyệt trong lòng như vậy bình luận. Sau đó, Tần Tuyệt liền đem thường ngày chính vụ loại hình toàn bộ giao cho Bành cao, những này chính vụ bình thường cũng muốn lãng phí hắn thời gian nhất định. Bây giờ có một cái thiên tuyển châu ngựa, tự nhiên không cần hắn đang bận việc. Trừ phi là đặc biệt lớn gì sự tình, không phải vậy hắn không gặp qua hỏi. Mà dỡ xuống cái này một gánh vác đằng sau, Tần Tuyệt liền bắt đầu bận rộn lên chuyện khác. Thì như, tìm tòi nghiên cứu thế giới này chân tướng. Nội tâm của hắn vẫn là chưa tin thế giới này chính là thường thường không có gì lạ thế giới người phàm. Tần Tuyệt một bên tự mình đọc qua các loại cổ tịch, một bên phải tại dân gian thu thập các loại thư tịch, bao quát nhưng không giới hạn trong trí quái, đạo gia, Phật gia, dân gian truyền thuyết chờ chút. Cái này cũng khiến cho trong cung gần nhất truyền ra một chút lưu ngôn vị ngữ, nói cái gì tân đế trầm mê ở quỷ quái mà nói chờ chút. Bất chi bất giác, lại là ba ngày đi qua. Một ngày này, kinh đô một khối quảng trường rộng lớn phía trên, lít nha lít nhít quỳ một mảng lớn thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, nếu là có điểm nhãn giới đều sẽ phát hiện, những này mang theo xiềng xích, chuẩn bị thụ hình tội phạm, lại đều là đã từng triều đình quan lớn. Dưới đáy, bách tính người trên người, sắp hiện ra trận vây chật như nêm tối. Trong mắt bọn họ có hiếu kỳ, có giải hận, có e ngại. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Bành cao cao ngồi lên thủ, lạnh nhạt thưởng thức trà. Bên hai không ngừng vang lên đã từng đồng đảng đục mạ âm thanh, nhưng hắn lại mắt điếc hai ngơ, biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Tuyên bố tội ác, chuẩn bị hành hình đi. Bành cao thản nhiên nói, một bên quan viên liền vội vàng gật đầu xác nhận, xuất ra một quyển sách nhỏ bắt đầu tuyên đọc đứng lên. Nguyên hình bộ thượng thư, Triệu Trọng Sơn, tại vị trong lúc đó kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ, nuôi nốt tư binh, ý đồ mưu phản. Chứng cứ phạm tội như núi, hiện phán, lập tức chém. Nguyên tả Đâu Ngự Sử, Hoàng Lập Thiên, tại vị trong lúc đó kết bè kết cánh nguyên hộ bộ thượng thư Nguyên Hữu Đâu Ngự Sử theo quan viên này từng cái danh tự đọc lên miệng, dưới đáy bách tính thanh âm kinh hô một vòng tiếp một vòng, cái này đều là nhất đẳng đại quan a. Những dân chúng này lúc nào gặp qua mấy chục tên lớn như vậy quan bị một khối chém đầu. Đừng nói gặp qua, từ xưa đến nay, nghe đều không có nghe qua. Từng cái đã từng mệnh quan triều đình tội ác bị đọc lên, dân chúng cảm xúc càng thêm kịch liệt. Trứng gà cải trắng không ngừng đi lên đấm bảo, thậm chí trực tiếp chửi ầm lên đứng lên, ha ha ha. Những cậu quan này không nghĩ tới cũng có hôm nay. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Cậu quan, ngươi còn nhớ ta không? Con của ngươi lúc trước bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cuối cùng giàn vật đến chết. Đây chính là nữ nhi của ta a. Lão tử đi đòi hỏi cái thuyết pháp, kết quả bị đánh gãy hai cái chân. Ha ha ha, ta xem một chút, yêu, đây không phải lúc trước đánh gãy hai ta cái chân cậu con sao? Ngươi làm sao cũng tại cái này? Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Bệ hạ thánh minh a. Một tên lao han tựa như điên dại, chu quả trượng, há mồm không ngừng giận mắng, cảm xúc dưới sự kích động thậm chí muốn lên đi ẩu đả cậu con kia. Duy trì trật tự thị vệ vội vàng ngăn cản. Phía trên, Bành cao đặt chén trà xuống, thoáng suy tư một phen liền mở miệng nói các vị phụ lao hương thân, còn có ai bị những này tội phạm lớn ép qua? Hiện tại đều có thể đều đứng ra. Yên tâm, bản quan chính là đương triều tể tướng, sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói thật, bây giờ bách tính đối với triều đình độ tín nhiệm không cao, đối với những cái kia làm quan càng là không có một chút tín nhiệm. Bành cao lời nói xong, hiện trường an tĩnh bị dị một cái chớp mắt. Nhưng tại cảm xúc huyết đại phía dưới, hay là có mấy tên huyết khí phương cương nam tử dẫn đầu đứng dậy. Bành đại nhân, nhỏ chính là Thành Đông liền mở tiệm vài cái này, họ Hoàng trước đây không lâu cũng không biết làm sao lại trêu chọc cái kia họ Hoàng cầu quan, bị hắn phái người đem tiểu nhân cửa hàng cho đánh đập. Hắn hạ nhân kia còn uy hiếp tiểu nhân, nói đúng không chuẩn tại Thành Đông mở tiệm, tiểu nhân tân tân khổ khổ nửa đời người, mở cửa hàng nhỏ, mắt thấy sinh hoạt có khởi sắc, đều bị cầu quan này hủy. Đằng sau tiểu nhân không chỉ có thê tử chạy, liền ngay cả ta kia đáng thương mẹ già cũng một bệnh không dậy nổi. Tiểu nhân hiện tại không ràng buộc, chỉ muốn báo thù, mong rằng đại nhân cho tiểu nhân một cái cơ hội. Người này càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí quỳ trên mặt đất gào khóc đứng lên. Theo người này lên ăn xong, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, trong miệng đổ hạt đậu bình thường bạch trần lấy những cao quan kia tội ác. Bành Cao ở phía trên kiên nhẫn nghe xong, đằng sau đứng người lên, mười phần uy nghiêm đạo: "Chuyện của các ngươi bản quan đã biết được, yên tâm, hôm nay qua đi, phàm là có oan khuất bản quan sẽ cho các ngươi từng cái bồi thường. Hiện tại, bản quan cho các ngươi một cái cơ hội. Những cái kia đã từng ức hiếp các ngươi gian thần ngay ở chỗ này, các ngươi dám lên hay không đến báo thủ?" Nghe chút lời này, dưới đáy trong nháy mắt sôi trào. "Có gì không dám? Lão tử chờ lấy một ngày đã đủ lâu. Ta đến, ta muốn tự tay chặt cầu quan này đầu." Bành Cao nhìn qua đám người, hay là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phất phất tay, đem ngăn đón đám người thị vệ phân phát. "Tới đi, bản quan cho phép các ngươi báo thủ." Nói, hắn lặng lẽ vận chuyển linh lực, để tràng diện chẳng phải hỗn loạn. Mà dưới đây từng cái sớm đã chờ đợi không kịp bách tính trong nháy mắt xông lên này. Phút cuối cùng, Bành Cao đống nhiên nhìn về hướng Hoàng Lập Tiên. Chỉ gặp đã từng hoàng đại nhân bị một đám người quyền đấm cước đá, mặt mũi bầm dập hoàn toàn mất hết ngày xưa uy nghiêm bộ dáng. Chỉ là miệng kia còn khẽ trương khẽ hợp, không ngừng lẩm bẩm cái gì. Người bình thường nghe không rõ, có thể Bành Cao lại nghe được nhất thanh nhị sở. "Bành Cao, ngươi cái bất hiếu bất trung người, ngươi chết không yên lành. Lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mới là thiên hạ này lớn nhất gian thần, ngươi mới là đáng chết nhất cái kia. Tần Tuyệt tiểu xuất sinh kia tâm ngoan thủ lạn, ngươi cho rằng làm chó của hắn liền có thể gối cao không lo. Đợi đến ngươi không có tác dụng ngày đó, ngươi cũng sẽ giống một đầu chó hoang bị tùy ý xử tử. Chờ xem, lão tử ở phía dưới chờ ngươi." Bành Cao nghe xong, mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại có một tia khinh thường. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lại khỏe miệng phát họa lên cười lạnh. Hắn hướng về liền thừa một hơi Hoàng Lập Thiên truyền âm nói: "Kỳ thật, ta cũng không phải là Bành thị người. Năm đó ta giết một tên quần áo hoa lệ công tử ca, hắn gọi Bành Cao." Nói đi, Bành Cao quay người rời đi. Chuyện còn lại tự nhiên có người xử lý đến tiếp sau, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Mà Hoàng Lập Thiên đang nghe hai câu này sau, kinh hãi trong mắt sắp đổ xuất đến, đáng tiếc, lại bị một cái 43 mã chân to cho giẫm bạo. Chương 11, thị tộc phản ứng. Chương 11, thị tộc phản ứng. Kinh thành phát sinh hết thảy, tốt hơn theo lấy gió, thổi hướng về phía các nơi. Bây giờ kinh thành một vùng, đã bị Tần Tuyệt hoàn toàn khống chế. Thế nhưng là lại hướng xa một chút, vẫn như cũng là chỗ kia hào cường, thị tộc thiên hạ. Những này thị tộc hào cường tại nhận được tin tức trước tiên, là không tin. Có thể theo bọn hắn không ngừng thu thập tin tức, đáy lòng càng thêm băng hàn. Trong đó trước hết nhất không ngồi yên, là thân ở phương Bắc các đại thị tộc. Bọn hắn so với Giang Nam thị tộc, nội tình hơi có vẻ yếu kém, lại cách Tần Tuyệt bạo quân này thêm gần. Tiến Vân một vùng, nơi này hội tụ phương Bắc lớn nhất 5 cái thị tộc. Triệu Tiên Tôn Lý Vương, Tình Thiết Cẩn, không cần đưa bảo, đầu chó bảo mệnh. Ngũ đại thị tộc, hắn thực lực trên cơ bản gồm có toàn bộ phương Bắc. Mặc kệ là giới kinh doanh hay là chính. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn ở kinh thành làm quan tộc nhân đã toàn bộ bị Tần Tuyệt xử lý. Nhưng tại trên địa phương, nhỏ đến huyện lệnh, lớn đến tuần phủ tổng đốc, bố chính sứ loại hình, phần lớn là người của bọn hắn. Đây là rất đáng sợ, nhất là vương gia, nổi danh tộc nhân chính là Yến Vân một vùng tỉnh nào đó đô chỉ huy sứ, đây chính là chân thật nắm giữ binh quyền tồn tại. Nói không khoa trương, Tần Tuyệt bây giờ nắm giữ binh quyền, cũng bất quá là trong kinh tam vệ, cùng năm thành binh mã tư các loại, dưới tay hắn binh còn không có những này phương Bắc thị tộc dưới tay một nửa nhiều. Tại xác nhận tin tức ngày thứ hai, ngũ đại thị tộc gia chủ liền tề tụ một đường, thương lượng lên đối sách. Một chỗ phong cảnh tươi đẹp sau đình ở trong, quần áo lộng lẫy ngũ đại thị tộc gia chủ ngồi xếp bằng, cách đó không xa còn có thản nhiên tiếng đàn vang lên. Các vị cũng là đã lâu không gặp. Lần tụ hội này người đề xuất là gia chủ Vương gia, tên là Vương Võ. Tuy nói danh tự bên trong mang theo một cái võ tử, có thể nhìn nó hình dạng thấy thế nào đều là một cái nho nhã trung nhân nhân. Là đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta đại gia tộc còn có tề tụ một đường một ngày. Lưu gia chủ hai tay đặt ở trên gối, ngồi rất là ngay ngắn. Mặt khác tam đại gia chủ cũng là nhao nhao mở miệng khó coi. Khó coi qua đi, Vương Võ khẽ vuốt một chút trước mắt cái bàn, không nhanh không chậm nói: "Hôm nay mời các vị mà đến mục đích, chắc hẳn mọi người đã biết được. Không biết các vị trong lòng có thể có gì ý nghĩ?" Vương Võ cũng không dài dòng, đi lên liền thẳng vào chủ đề. Cái kia tân đế lại là có chút thủ đoạn, ngắn ngủi nửa tháng liền nắm trong tay toàn bộ kinh thành một vùng. Nhìn lên bộ dáng, rất có thanh lý thiên hạ thị tộc ý chí. Lưu gia chủ nói tiếp, dừng một chút nói: "Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, hắn ở đâu ra lực lượng? Hay là nói, sau lưng của hắn có cái gì thế lực âm thầm trợ giúp?" Lưu gia chủ cũng không nói kế hoạch, mà là trước tiên nói ra trong lòng lớn nhất lo lắng. Hắn Tần Tuyệt dựa vào cái gì? Tần đế mẫu tộc thế yếu, các nơi phiên vương hữu danh vô thực, đều là heo, lại lần này, hắn ở kinh thành cũng xử lý không ít hoàng thân quốc thích. Những cái kia phiên vương không có khả năng giúp hắn, Giang Nam bên kia lại càng không cần phải nói, Xuân Trúc một phái lần này tổn thất xa so với chúng ta phải lớn. Thường nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, bọn hắn thị tộc thế lực khắp thiên hạ cũng biết. Có thể cái này Tần đế làm việc quả thực để bọn hắn nhìn không thấu. Chẳng lẽ lại cái này Tần đế cùng Bắc Man có chỗ cấu kết? Tôn gia chủ suy tư một phen, mở miệng nói: "Bất quá hắn lại lập tức đổi giọng, khả năng này không lớn, chúng ta tại Bắc Man cũng không ít thám tử, cũng không có bất luận cái gì tiếng gió. Lại Tân đế từ nhỏ liền ở kinh thành lớn lên, không có cơ hội tiếp xúc Bắc Man." Bốn vị khác gia chủ nghe vậy gật gật đầu. Kỳ thật nói là có thám tử tại Bắc Man vậy cũng là huyền chuyển, những này phương Bắc thị tộc âm thầm cùng Bắc Man không chỉ có riêng là cấu kết, vừa nói như vậy. Không nghĩ ra, cuối cùng mấy vị gia chủ càng nghĩ, cũng chỉ có thể đem Tần Tuyệt hành vi tạm thời quy kết làm tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc bất chấp hậu quả câu nói này. Nghiên cứu thảo luận xong Tần Tuyệt dựa vào cái gì đằng sau, mấy người rốt cục trở lại quỹ đạo, bắt đầu thương lượng đối sách. chúng ta ngũ đại thị tộc ở kinh thành quan viên có thể nói là bị toàn bộ nổ, thù này không thể không báo. Đương kim trực tiếp nhất biện pháp khác lập tân đế. Vương Võ ngữ khí bình thản, nhưng nói ra lại tuyệt không bình thản. Kinh người như vậy lời nói, mặt khác bốn nhà ngược lại là không nhiều làm phản ứng. Dùng cái gì nguyên do? Triệu gia chủ hỏi. Thanh quân chắc. Vương Võ con mắt nhắm lại, trong kinh triều đình bị thanh lý, có thể duy trì có cái kia Bành Cao an nhiên vô sự. Lại cái kia Bành Cao cũng là giang nam bên kia thị tộc người. Chúng ta hoàn toàn có thể đến đỡ một tên phiên vương, đánh tiếng quân chắc tên tuổi, khắc lập tân đế. Thuận tiện cũng đả kích giang nam thị tộc. Đám người trầm tư, Tiền gia chủ mở miệng, nhắc lên chiến sự, Bắc Man thừa cơ xuôi nam làm sao bây giờ? Vương Võ nghe vậy, hiển nhiên sớm có suy nghĩ, tiếp tục nói, vạch ra Tây Cương Tam tỉnh cho bọn hắn chính là. Triệu gia chủ, liền sợ Bắc Man khẩu vị càng lớn. Vương Võ, cái này ta tự nhiên sẽ phái người đi thương nghị, huống hồ Bắc Man bên kia tình huống cũng không tốt, bên kia Ngụy Đế băng hà, mấy vị hoàng tử vội vàng đoạt quyền, tự thân cũng là loạn thành một bầy. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ một người trong đó liền có thể. Thiên gia chủ, giang nam bên đó đây, bên kia thị tộc sẽ không ngồi chờ chết. Nhắc lên chiến sự, thiên hạ đại loạn, coi như chúng ta thị tộc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vương Võ, cho nên phải nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, tự nhiên có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Tân đế có bao nhiêu binh? Trong kinh tam vệ, tăng thêm cùng vệ kinh thành binh sĩ, cộng lại ngay cả 50,000 đều không có. Lại những cái kia không nói trước giả yếu tàn tật chiếm đại đa số, hắn muốn triệt để khống chế cái kia mấy vạn người cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hoàn thành đây hết thảy. Tôn gia chủ, có thể thái thượng hoàng cùng nguyên thái tử còn tại giang nam, liền sợ chúng ta liền xem như kế hoạch hoàn thành, vậy liền trực tiếp cướp đoạt trái cây. Vương Võ, ha ha, cái kia không tốt hơn, thái thượng hoàng muốn lại lên đại bảo, vậy liền đón về đến phương bắc, còn không phải chúng ta định đoạt. Nếu là nên không trở lại, vậy liền để bọn hắn qua không được giang nam chính là, để thái thượng hoàng tại giang nam bên kia an an tâm tâm làm hoàng đế, phương bắc vẫn là phải do chúng ta định đoạt. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tùy tiện nhắc lên chiến sự đối bọn hắn không có chỗ tốt. Mấy người lần nữa trầm tư, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch chu đáo chặt chẽ tính. Nửa ngày, Tôn gia chủ nói khi nào khởi sự, chuẩn bị lập cái nào phiên vương. Vương Võ, kế hoạch cần chuẩn bị, rất nhiều người muốn âm thầm liên hệ, sau 3 tháng. Về phần tân đế nhân tuyển liền tề vương Tần Thái đi. Tại phương Bắc ngũ đại thị tộc thương lượng thành quân sách thời điểm, giang nam bên kia cũng là phi thường náo nhiệt. Chương 12, Thái thượng hoàng chương 12, Thái thượng hoàng giang nam, nơi này trước kia được xưng là đất cằn sỏi đá, nhưng theo thị tộc năm rời, đại lượng bách tính tràn vào, đã từng đất cằn sỏi đá sớm đã trở nên giàu có không gì sánh được. Danh xưng đất lành tô chết một vùng, Tô Châu thành càng là văn nhân mặc khách khoe khoang phong tao chi thánh địa. Ai, cái này tân đế coi là thật không phải một vị minh quân a, vừa mới đăng cơ chưa tới 1 tháng, liền quy mô lên đồ đao, tùy ý đồ sát ta đại cản mệnh quan. Thậm chí bắt được hơn ngàn học sinh, thật sự là trong trà lâu, mấy tên học sinh mặt mũi tràn đầy ưu sầu đàm luận gần nhất oanh động thiên hạ đại sự. Cũng không phải sao, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, cái kia Bành Cao đường đường danh môn thị tộc, thiên hạ học sinh tấm gương, thế mà tham sống sợ chết, đầu hôn con kia. Một tên khác học sinh nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Thiên hạ chi đại bất hạnh a, ta đại cản vừa mới có an ổn chi tượng, liền đụng phải như thế một vị tàn bạo quân chủ. Nghe nói chúng ta Xuân Trúc học viện đi ra quá lớn, 89/10 bị giết sạch sành sanh, trong đó không biết bao nhiêu đại nho học sĩ, cái này sẽ chúng ta thiên hạ học sinh coi là bẩn gì. Không được, không có khả năng lại để cho cái kia bạo quân tùy ý làm bậy đi xuống, thái thượng hoàng không phải tại cái này Tô Châu thành thôi, đi, chúng ta đi gặp mặt thái thượng hoàng. Mấy tên học sinh nói đến hưng sơ, lại la hét muốn đi tìm thái thượng hoàng. Trung quanh mặt khác trà khách đối một màn này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, từ khi cái kia kinh thành tin tức truyền đến giang nam, mấy ngày gần đây mặc kệ ở đâu đều có thể nghe được đối vị kia tân đế đàm luận. Cái gì bạo quân, hôn quân, ban sơ mọi người còn thu liếm lấy, có thể đàm luận nhiều hơn, mắt thấy cũng không ai quản, từng cái cũng đều lớn mật. Bách tính bình thường có tốt, tân đế dù lớn đến mức nào khai sát giới, lại không ảnh hưởng đến bọn hắn. Ngược lại là những học sinh kia từng cái quần tình sục sôi. Tại bàn này học sinh không xa, gần cửa sổ chỗ, cũng có 2 người đang lặng lặng phẩm trà. Một nam một nữ, cả 2 nhìn đều là chừng 20 tuổi. Nam một bộ nho sinh cách ăn mặc, nghe bên cạnh nói chuyện, trên mặt ý cười, lại thêm vốn là sắc mặt trắng nõn, ngược lại để người giống như tắm gió xuân cảm giác. Về phần nữ tử kia, nhìn bóng lưng tốt một cái tuyệt thế giai nhân, có thể ngay trên mặt nhưng lại có một khối to lớn mất, giống như là dạ la sát bình thường. 2 người cứ như vậy lặng lặng nghe, thẳng đến cái bàn kia nho sinh đi nữ tử mới nhỏ giọng nói, "Ca ca, thật muốn đi tìm nơi nương tựa cái kia tân đế sao?" Cái kia tân đế mặc dù trắng trợn tàn sát thị tộc rất để cho người ta hạ giận, nhưng bây giờ tình cảnh tựa như chim sơn ca bình thường, băng lãnh gương mặt cùng nàng thanh âm 10 phần không hợp. Nam tử nghe vậy cười cười, "Không phải đi tìm nơi nương tựa, là tự mình đi nhìn một chút. Nếu là tân đế phù hợp ta mong muốn, vậy ta tự sẽ giúp đỡ yên ổn thiên hạ này." Mấy trăm năm đây là cái thứ nhất dám cầm thị tộc khai đao đế vương, thật là khiến người ta chờ mong à. Tô Châu thành, một chỗ xa hoa bên trong khu cung điện. Thái thượng hoàng Tần An nhìn xem trên tay thư tín, sắc mặt âm trầm như nước, nghịch tử. Thật sự là nghịch tử. Hắn ở đâu ra lá gan? Thị tộc thứ này từ xưa đến nay ai dám gây? Nghịch tử này còn một hơi đem khắp thiên hạ thị tộc đắc tội cái ánh sáng. Những cái kia bị giết triều thần, đại nho, cái nào lĩnh xuất đến không phải thanh danh hiển hách, nhưng lại bị nghịch tử này toàn giết. Cái này cũng không thể dùng tùy ý làm bậy để hình dung. Mà lại nghịch tử kia thế mà ngày đầu tiên vào triều liền đổi quốc hiệu, làm cái gì vậy? Thay đổi triều đại. Hắn thái thượng hoàng này còn chưa có chết đâu, đây không phải tại trần trụi đánh hắn mặt sao? Tần An Khí một tay lấy phong thư trong tay phá tan thành từng mảnh, lung tung ném xuống đất. Phụ hoàng còn xin bớt giận, chớ có bị thương long thể. Thư phòng khác một bên, Nguyên Thái tử Tần Định chậm rãi đi ra, xoay người dọn dẹp tán loạn một chỗ thư tín. Trông thấy chính mình cái này lại nhi tử, Tần An thoáng ngăn chặn tính tình, nhưng vẫn là tức giận nói, hoàng vị này vốn là chấm để lại cho ngươi, có thể ngươi không cần, nhìn xem ngươi cái kia hảo đệ đệ, hiện tại cục diện này chúng ta hoàng gia nên làm cái gì? Tần Định nghe vậy trên mặt hiện vẻ xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nên nói không nói, chính mình cái kia tam đệ vận khí cũng là tốt. Đăng cơ không bao lâu, Bắc Man bên kia ngụy đế chết bệnh, bên kia loạn thành một bầy. Nguyên bản Vương Bắc uy hiếp cũng không có. Nhưng người ta vừa đăng cơ, chính mình cũng không thể liền cho nó trên hoàng vị kéo xuống đi. Bất quá thôi, chính mình cái kia tam đệ tìm được chết, mình bây giờ ngược lại là có cơ hội. Hắn không người, Tần An thái thượng hoàng này thấy không rõ trên mặt kia biểu lộ. Phối hợp nói ra, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu, ngươi cũng cảm nhận được, gần nhất những cái kia thị tộc đối với chúng ta thái độ biến hóa. Lịch tử kia nói thế nào cũng là ta sở sinh, mặc dù chúng ta chẳng hề làm gì, nhưng vẫn là muốn bị liên lụy. Tần Định còn chậm rãi dọn dẹp, cũng không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên tới một câu, nếu là phụ hoàng đại nghĩa diệt thân, bình định lập lại trật tự, lại lên đại bảo đầu. Một câu, Tần An nế trụ. Mắt hắn híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình cái này đại nhi tử. Trầm giọng nói, những cái kia thị tộc đi tìm ngươi đi. Tần Định đứng người lên, cũng không kinh hoàng, mí mắt cụ xuống, đúng vậy, những cái kia thị tộc muốn cho nhi thần khuyên phụ hoàng một lần nữa đăng cơ. Phụ hoàng cũng rõ ràng, thị tộc chính là chúng ta đại càn tăng cơ, tam đệ đắc tội thiên hạ thị tộc, kết cục đã nhất định. Bây giờ Bắc Man nội loạn, thiên hạ bách tính có thở cơ hội, tất cả mọi người không muốn tam đệ tại làm thiên hạ loạn lạc. Còn xin phụ hoàng nghĩ lại, Tần Định nói rất là thành khẩn, biểu lộ cũng mười phần tự nhiên. Có thể Tần An lại là nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn như thế nào nhìn không thấu chính mình cái này đại nhi tử, sợ là giải quyết Tần Việt đằng sau, đăng cơ không phải mình, mà là chính mình cái này đại nhi tử Tần Định đi. Những cái kia thị tộc đức hạnh gì, hắn còn không biết. Trên thực tế, Tần An đối với mấy cái này thị tộc cũng là cực kỳ thống hận, đáng tiếc hắn không có thủ đoạn sửa trị. Hắn sinh khí chỉ là Tần Việt làm việc đem chính mình cho liên lụy thôi. Ngươi lui ra đi. Tần An cũng không có trả lời, phất tay đem Tần Định lui. Trống rỗng trong thư phòng, vị này mới hơn 50 tuổi thái thượng hoàng rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn mới đưa phụng dưỡng hắn tiểu thái giám gọi tới. Đi đem hoàng gia, bành gia, cao gia, tô gia, chu gia, mã gia, la gia tại Tô Châu thành người nói chuyện mời đến. Quyền lợi là cái mê người đồ vật. Không người nào nguyện ý ăn nhờ ở đậu, nhất là đối với Tần An cái này là mấy chục năm hoàng đế người mà nói. Trước kia không được chọn, hiện tại thôi. Không tranh thủ không phải là phong cách của hắn. Về phần mình hảo nhi tử. Ha ha, là vô tình nhất đế vương gia. Chương 13, quần quận sóng ngầm chương 13. Cuộn cuộn sóng ngầm loạn tốt vũ cung bên trong, Tần Việt chậm rãi khép lại một bản đạo gia điện tịch, nội tâm cười nhạo một tiếng. Sự tình cùng hắn dự liệu cơ bản nhất trí, tại chính mình trắng trợn thanh lý kinh thành đằng sau, toàn bộ đại vũ thị tộc cũng bắt đầu bọn hắn phản kích. Đoạn thời gian gần nhất, các nơi tình huống liên tiếp phát sinh. Cái gì sơ tặc, lưu dân loại hình một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Thiên hạ đã ẩn ẩn có đại loạn dấu hiệu. Tần Việt sai không sai, những cái kia thị tộc hiện tại đoán chừng đều muốn lấy làm sao thanh quân chắc, đổi đi hắn vị hoàng đế này đi. Ha ha, bất quá có câu nói tốt, không phá thì không xây được, nếu quốc gia này đã nát đến trong lòng, vậy không bằng toàn bộ đạp đổ làm lại, cái này cũng hợp tâm ý của hắn. Nội tâm cười nhạo một tiếng sau, Tần Việt nhìn về hướng trong tay một cái khắc sấp thật dày sổ. Đến cùng là ai phát minh ra phả thứ này đâu? Thật là một cái đồ chơi hay đâu yêu nhảy nhót. Cái kia chấm ngược lại muốn xem là cổ của các ngươi cứng rắn, hay là chấm đao cứng rắn. Tần Việt trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Không được bao lâu, cái này đại vũ sẽ tại không có cái gọi là đặc quyền giai cấp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bách tính bình thường bọn họ vẫn như cũ trải qua đi sớm về tối sinh hoạt. Trừ kinh thành bên ngoài, những quý tộc kia vẫn ngày đêm sinh ca. Cẩm y liề vệ tại đều đâu vào đấy không ngừng lớn mạnh, kinh thành chỉ để lại số ít cẩm y liề vệ, mặt khác đại đa số đều bị phái ra ngoài. Giang Nam còn khó có thể bước chân, nhưng vương bắc các đại tiểu thị tộc đã bắt đầu lục tục no ngoe bị Tần Cầu Nhi thẩm đấu. Biên cảnh đổ lộ vẻ yên ổn, nhạc chấn đến biên cảnh đã nửa tháng có thừa, nhưng từ đầu đến cuối không có khởi xướng đối Bắc Man thế công. Hắn một mực tại thanh lý biên quân ở trong ú ác tính. Trên thực tế, cho dù là chỉ dựa vào nhạc chấn một người, đều đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Man. Bất quá Tần Tuyệt không có để hắn làm như vậy. Chính mình tăng cơ là toàn bộ đại vũ, không phải như vậy một hai người. Binh sĩ tại Tần Tuyệt dưới trướng sẽ không bị đào thải. Có lẽ hiện tại bọn hắn chỉ là phàm nhân, có thể ngày sau đi Tần Tuyệt sẽ đem đại vũ binh sĩ chế tạo thành một chi chinh chiến vạn giới hổ lang chi sư. Không trải qua chiến tranh, không lên chiến trường, muốn bọn hắn có làm được cái gì? Một tháng sau, ngay tại vũ cung nếm thử luyện đan, Tần Tuyệt nhận được một phần cấp báo. Bất quá Tần Tuyệt cũng không có xem xét, mà là tiện tay ném tới một bên. Hắn trong khoảng thời gian này đọc qua các loại điện tịch, phát hiện có chút bên trong còn ghi lại lấy cái gọi là thuật luyện đan. Đương nhiên, đều là giả. Tựa như kiếp trước những cái được gọi là thuật sĩ, luyện đan dược không chỉ có không thể ăn, còn tờ mở có độc. Nhưng Tần Tuyệt ý tưởng đột phát, phái người góp nhặt rất nhiều tuổi thọ khá cao dược liệu, chính mình thử nghiệm luyện đan. Mà hắn cái gọi là luyện đan, cũng bất quá là trước dùng linh khí đem những năm này khá cao dược liệu rửa, sau đó ném vào trong nồi món thập cẩm, cuối cùng ngưng tụ thành dạng tròn. Khoan hay nói, mặc dù luyện được đan dược bề ngoài thực sự không dám lấy lòng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít thật là có chút hiệu quả. Có lẽ là những dược liệu này trải qua gột rửa nguyên nhân. Tần Tuyệt nhìn xem trong tay cái kia sơn đen thôi đen dược hoàn, lâm vào trầm tư. chính mình luyện được đan dược đối tu sĩ có thể nói là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng đối phàm nhân mà nói còn rất có kỳ hiệu. Giống như là có cái gì bệnh nhẹ loại hình, một đan dược xuống dưới lập tức sinh long hỏa hổ, còn giống như có chút tráng dương tác dụng. Không bột đấu gột nên Hồ A đem đan dược kia tiện tay ném tới trong một ngọc, Thần Tuyết không khỏi cảm khái một tiếng. Ngọc tỷ kia trừ cho hắn tu vi, trước mắt tại cái gì đều không có. Cảm khái xong, Thần Tuyết mới chậm rãi cầm lấy phần kia cấp báo. Đại khái nhìn lướt qua, Thần Tuyết trên mặt không khỏi phát họa lên dáng tươi cười. Chính mình cái này tiện nghi lão cha thật đúng là không giữ được bình tĩnh. A Tần An tại Giang Nam một lần nữa lên ngôi, đồng thời đã bắt đầu tập kết binh mã, chuẩn bị chinh phạt chính mình. Thần Tuyết nội tâm không có chút nào ba động. So với chính mình dự đoán sớm như vậy một chút, xem ra Giang Nam thị tộc đối phương Nam không chế xa so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Lời như vậy, phía bắc những này thị tộc cũng sắp bắt đầu. Tần Tuyệt đứng dậy, duỗi lưng một cái, đẩy cửa ra, phía ngoài ánh nắng rất là cực nóng, vậy lên người hết sức thoải mái. Ngoài cửa, Tần Cẩu Nhi trực tiếp mà đứng, giống như là chờ đợi đã lâu. Mắt thấy Tần Tuyệt đi ra, hắn lập tức cung kính xoay người. Đi thôi, theo chấm đi một vòng. Là. Tần Cẩu Nhi không có hai lời, cung cung kính kính đi theo Tần Tuyệt sau lưng. Đến thế giới này đến nay, còn giống như không có từng xuất cung đâu. Tần Tuyệt đi tới, đột nhiên dừng bước lại. Tần Cẩu Nhi phảng phất nhìn ra Tần Tuyệt suy nghĩ trong lòng, nhỏ giọng nói, "Bệ hạ muốn hay không xuất cung nhìn xem?" Tần Tuyệt nghe vậy quay đầu, khẽ cười nói, "Ngươi ngược lại là cơ linh." Nói đi, hắn tiếp tục nhấc chân, "Không cần, không đi ra chấm cũng biết bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào. Gần nhất trong kinh đã bắt đầu lòng người bàng hoàng đi." Tần Cẩu Nhi, "Đúng vậy bệ hạ, một phần nhỏ người đã nghe được tiếng gió, muốn hay không?" Tần Tuyệt, "Không cần thiết, nhân loại luôn luôn bản năng xu lợi tránh hại, đứng tại góc độ của bọn hắn đây là bình thường. Không cần mấy ngày, toàn bộ kinh thành bách tính sẽ càng thêm đại quy mô chạy. Bách tính ngu muội, không phải người ngu. Dù sao chấm chỉ có một thành chi địa, bọn hắn không cho rằng chấm sẽ thắng. Đi tới, hai người liền đến trong ngự hoa viên. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn chim sẻ rơi vào Tần Tuyệt trên vai, thân mật cọ lấy Tần Tuyệt gương mặt. Bốn phía hồ điệp cũng vây quanh Tần Tuyệt huyền chuyển nhảy múa. Trong hồ nước con cá từng cái nô ra mặt nước, tranh nhau vọt lên. Thật có linh tính Tần Tuyệt đùa một chút trên bờ vai chim sẻ. Về sau chấm để cho ngươi làm vương hoàng, để cho các ngươi đều cá chép hóa rồng, khi cái kia bay lượn chân trời chân long. Ân, hẳn là cho các ngươi đặt tên. Ngươi liền gọi chim tức đi. Về phần các ngươi, Lý Nhất, Lý Nhị, Lý Tam, Lý Nhất những này tự nhiên là trong hồ nước cá chép. Mặt khác tiểu động vật không cao hứng tiểu hồ điệp bọn họ, tiểu miêu tiểu cầu bọn họ, tất cả đều xuống tới. Thấy vậy, Tần Tuyệt tâm tình thật tốt, không khỏi cười lên ha ha. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, đều có danh tự, các loại chấm trở về suy nghĩ thật kỹ, các ngươi một cái đều không thể thiếu. Vậy hạ quả nhiên là tâm hoài thiện tâm. Tần Cẩu Nhi gặp một màn này, cũng không khỏi từ đáy lòng cảm khái. Có đúng không? Lời này của ngươi ngược lại là cùng tiểu lục tử một dạng. Bất quá ngươi giọng nói kia không giống như là bướm ngựa. Tần Tuyệt cười cười, bọn hắn cũng là chấm đại vũ con dân. Đại thiện chính là đại ác lại là cũng là đại thiện. Chấm địch nhân xưa nay không là những cái được gọi là thị tộc hào cường, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải. Tần Cẩu Nhi có chút tự hỏi Tần Tuyệt thâm ý trong lời nói, coi chừng trả lời, bất quá đều là chút phàm nhân, tự nhiên không xứng cùng bệ hạ là địch. Tần Tuyệt không có nói tiếp, mà là nhìn về phía chân trời, Hứa Cửu mới mở miệng, chấm đã từng làm một cái rất dài mộng, trong giấc mộng kia, chấm chỉ là một tên người phàm bình thường. Đại vũ bách tính bình thường là ăn không no, mà không đủ ấm áo. Trong giấc mộng kia, chấm tên phàm nhân kia những này cũng không thiếu, mà nếu cùng chấm bình thường phàm nhân đều là ngơ ngơ ngác ngác, âm u đầy tử khí. Trong mộng, chấm liền suy nghĩ, thế giới không nên là cái dạng này. Cái gọi là binh hùng tướng mạnh, cái gọi là vạn quốc triều bái, đều là giả. Chấm muốn làm một sự kiện, liền một sự kiện. Dù là phấn thân phái cốt, vạn kiếp bất phục. Dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái kia đã từng mộng tưởng, chấm nhất định sẽ đi thực hiện. Phía bác sự tình chấm đã biết được, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Vẫn là câu nói kia, chấm chỉ cần kết quả. Chương 14, Bách tính chương 14. Bách tính Giang Nam bên kia Tần An một lần nữa đăng cơ quả thực làm rối loạn phương Bắc thị tộc vốn có kế hoạch, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá những này phương Bắc ngũ đại thị tộc cũng không phải ăn chay kịp phản ứng đằng sau lập tức chuyển đổi sách lược, không còn lấy thanh quân chắc danh nghĩa, mà là dơ lên càng thêm cấp tiến cờ sĩ. Bọn hắn tự xưng ứng đại càn chính thống hoàng đế tên, chinh phạt đại vũ nguy đế. Nổi danh đằng sau, những người này cũng lại không che giấu, bắt đầu quang minh chính đại chỉnh bị binh mã, lấy Yến Vân đại bản doanh, ngũ đại thị tộc ngắn ngủi nửa tháng liền hội tụ gần 300,000 binh mã. Trên thực tế, từ khi Tần Tuyệt sau khi lên ngôi, hắn chính lệnh liền không có đi ra kinh thành một vùng. Những này phương Bắc thị tộc triệu tập binh mã ở trong, thật nhiều tướng lĩnh căn bản không biết rõ tình huống. Bọn hắn chỉ biết là Tân Đế tàn nhẫn bạo ngược, tự tiện giết trong triều trọng thần, lừa giết nho sinh. Đúng vậy, tại những này thị tộc tuyên truyền phía dưới, Tần Tuyệt đã sớm bị yêu ma hóa. Lại thêm Tần An làm nhiều năm như vậy hoàng đế, thiên hạ chung nhận thức. Ngươi không thấy người ta chính thống hoàng đế đều nói Tần Tuyệt là ngụy đế sao? Cái này khiến những cái kia trung đế tầng tướng lĩnh còn tưởng rằng chính mình là chính nghĩa một phương, thật là đang vì nước trừ hại. 300,000 binh mã, dù là có khuyết đại cộng thêm theo quân dân phu, vậy cũng chí ít có 200,000 có thể chiến chi binh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Vũ đại thị tộc tràn đầy tự tin, mà nhân vật thủ lĩnh tự nhiên là vương gia dòng chính, nguyên đại Càn Yến Vân tổng đốc, Vương Chiến. Trên tường thành, Vương Chiến nhìn phía dưới một mảnh đen kịt binh sĩ, nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ hào tình trang trí. Đại trượng phu coi là thật như là. Rất nhiều người đối với nhân số vật này không có gì khái niệm, kỳ thật nhân số chỉ cần vừa lên vạn, cái kia thật là một chút nhìn không thấy bờ. Huống chi 300 Không không không. Vương Chiến hăng hái, hắn thậm chí có chút nghĩ không thông. Đối phó một cái chỉ có một thành chi địa nguy đế, cần phải như vậy giống chống thua chiêng. Những người này cho dù là cùng Giang Nam thị tộc khai chiến, sợ là cũng có thể có lực đánh một trận đi. Kinh thành bên kia tình huống như thế nào? Vương Chiến có chút quay đầu, nhìn về phía một bên gia chủ Vương gia. Vương Võ trên danh nghĩa là Vương thị gia chủ, bất quá những này thị tộc ở trong gia chủ chỉ là một cái người đại biểu, thị tộc khổng lồ, chi mạch đông đảo. Vương Võ ngồi ở vị trí cao, tự nhiên ngữ khí không có như vậy cung kính. Vẫn là trước sau như một. Trừ trốn đi bách tính càng ngày càng nhiều, lại không có cái gì động tĩnh. Vương Võ ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Đây cũng là kỳ quái, cái này Ngụy Đế đến cùng đang làm gì? Vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Cũng không thấy nó điều động kinh minh, cũng không có cái gì tiếng gió. Phản phất trong kinh vị kia Ngụy Đế tuyệt không lo lắng. Ai biết được? Nói không chừng cái kia Ngụy Đế sớm đã bị dọa đến trốn đi. Vương Võ mỉm cười, nguyên bản bọn hắn ngũ đại thị tộc còn có chút bắt không được tận tuyệt. Nhưng nhìn đến cái này đen nghịt binh mã, nguyên bản trong lòng lo lắng đã sớm không còn sót lại chút gì. Hừ, quản hắn có thủ đoạn gì, cái này 300. Không 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 binh mã đệ tới, trừ phi hắn là thần tiên ngược lại là muốn đề phòng điểm phương nam những tên kia, bọn hắn có thể xa so với chúng ta tưởng tượng muốn vô sỉ. Vương Chiến không thể phủ nhận, giờ khắc này binh quyền nơi tay, hắn quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Không sao, 300,000 đại quân chỉ cần 10 ngày liền có thể quân lâm kinh thành, bọn hắn không kịp làm cái gì. Không sai biệt lắm là từ đại đồng đến kinh thành, lúc nào phát binh. Còn có một bộ phận lương thảo ngay tại vận chuyển, chậm nhất 2 ngày. Tốt. Nghe nói không? Bình Thành Na đã hội tụ 300,000 binh mã, nói là Thái Thượng Hoàng hạ lệnh, muốn tiến đánh kinh thành. Thật hay giả? Tân đế không phải Thái Thượng Hoàng nhi tử sao, lúc này mới vừa mới đăng cơ không bao lâu, tại sao muốn tiến đánh kinh thành a? Ai, Vũ Đế đoạn thời gian trước không phải giết thật nhiều tham quan ô lại bọn họ, trong đó kia phần lớn là cái kia thị tộc người. Đắc tội thị tộc, ngươi nói bọn hắn có thể không báo thù sao? Chúng ta đều biết Vũ Đế là vì dân trừ hại, có thể người bên ngoài không biết ta, bọn hắn nói xấu Vũ Đế tàn nhẫn giết, lừa giết nho sinh, cái gì Thái Thượng Hoàng đều tại Giang Nam bên kia một lần nữa lên ngôi. Đáng giận a. Thật vất vả ra một cái minh quân, bọn hắn liền muốn kéo xuống, thế đạo này. Ai, cái này có biện pháp nào đâu? Nhanh đừng càng khái, chúng ta cũng nắm chặt trốn đi, không trốn nữa liền chạy không được nữa. Bên đường hai tên bách tính trò chuyện với nhau, trên mặt treo đầy lo lắng. Một người hảo ngôn khuyên bảo, nhưng ai biết một người khác lại là hơi buông tay, trốn. Vì sao phải trốn? Vũ Đế chu sát nhiều như vậy cầu quan, cho ta báo thủ. Những thứ không nói khác, từ khi bệ hạ sau khi lên ngôi, ngươi nhìn bọn ta kinh thành bộ dáng bây giờ. Ngày xưa hoàn cố ác bá mất giáo, đối với chúng ta cũng là tốt không lời nói. Trong nhà của ta lão mẫu bệnh nặng, vài đại nhân còn chuyên môn phái người cho ta đưa bạc, để cho ta cho lão mẫu xem bệnh. Mặc dù không có cứu lại, nhưng này cũng là thiên mệnh, không có cách nào. Hiện tại trong kinh, ai dám khi dễ chúng ta dân chúng? Ta sát vách nhị như là lính giải ngũ tốt, trước kia sống cùng chó một dạng, hiện tại thế nào? Bệ hạ chuyên môn đăng ký tạo sách, cho hắn thể diện nghề kiếm sống, dù là có tàn tật, bệ hạ cũng đối xử như nhau. Đây không phải ví dụ, liền nói ngươi Trần Nhị Cẩu, ngươi không được đến bệ hạ ân huệ. Chúng ta rốt cuộc sống giống người ngươi lại nghĩ đến trốn. Bây giờ bệ hạ gặp nạn, ta không thể trốn. Ta không ràng buộc, chết cũng phải vì bệ hạ mà chết. Ngươi Trần Nhị Cẩu nghe xong, trong lòng giống như là bị đâm một cây gai, thật lâu không nói nên lời. Đúng vậy à, từ khi bệ hạ sau khi lên ngôi, địa phương khác không biết, nhưng bọn hắn kinh trung bách họ là thật có nhân dạng. Có thể chính mình trên có già dưới có trẻ, người cùng một nhà trở lấy hắn nuôi sống. Ai, cũng là không có cách nào, ngươi có người nhà, có lo lắng. Ngươi đi đi hai chó, nhớ kỹ về sau hàng năm cho ta đốt đốt giấy. Lưu Đại Hổ vỗ vỗ hai chó bà bay, dứt khoát kiên quyết quay người hướng về hoàng cung đi đến. Hắn muốn đi đi bộ đội. Tầng dưới chốt bách tính a, thật sự là đáng thương lại đáng hận. Bọn hắn ngu muội, bọn hắn lại tràn đầy trung nghĩa. Cùng Lưu Đại Hổ đồng dạng ý nghĩ không phải số ít, kinh thành các nơi có người chạy, có kín người mặt quyết nhiên hướng về ngoài hoàng cung hội tụ. Trăm người, ngàn người. Ngoài hoàng cung, một tên thư sinh cùng một tên sắc mặt có bất nữ tử lẫn vào trong đó. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng lại là thầm têu không tốt, hắn còn tưởng rằng lại như đoạn thời gian trước học sinh như vậy đến náo sự. Hay là người thị vệ kia đầu lĩnh, người này trong lòng thở dài, đứng ra thân lớn tiếng hỏi, hoàng cung cấm địa, các ngươi ở đây tụ tập ý muốn như thế nào? Lưu Đại Hổ đứng ở trong đám người nghe vậy hô to, ta là tìm tới quân. Bây giờ bên ngoài phản quân tập kết, ta muốn cùng bệ hạ cộng đồng ngăn địch. Theo Lưu Đại Hổ một tiếng hét to, những người khác cũng nhao nhao cho thấy ý đồ đến, lại đều lạ thường nhất trí, đều là tìm tới quân. Một màn này, trong đám người tên thư sinh kia bị chấn động đến, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Đi bộ đội, các ngươi thị vệ đầu lĩnh bị hế trụ, hiện tại tình huống như thế nào người sáng suốt đều biết. Lúc này không chạy trả lại đi bộ đội, thật sự là, chẳng qua là vì cái gì sẽ có một cỗ nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Các ngươi chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo bệ hạ. Thị vệ này đầu lĩnh vừa mới chuyển thân, cửa cung bỗng nhiên từ từ mở ra, chỉ gặp một tên người mặc long bào màu đen, khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng ánh mắt sắc bén, tràn ngập uy nghiêm nam tử chậm rãi đi ra. Sau lưng còn đi theo một tên người mặc phi ngư phục cùng người mặc quan phục người. Thị vệ đầu lĩnh nội tâm hoảng hốt, đội vàng quỳ xuống đất. Tiểu nhân xâm gặp bệ hạ. Bệ hạ tới. Bệ hạ ở đâu? Dưới đáy đám người nghe vậy đầu tiên là hiếu kỳ, tiếp lấy đồng loạt toàn bộ quỳ xuống, đều là hô to tham kiến bệ hạ. Tất cả đứng lên tần việt nhìn xem dưới đáy bách tính, ánh mắt dần dần nhu hòa. Một mảnh đen kịt bách tính từng cái đứng người lên, hiếu kỳ đánh giá tần việt. Tần việt cũng đánh giá những bách tính này, xanh xao vàng gọn, quần áo đơn bạc, ánh mắt ngu muội mà thuần túy. Trang diện giống như là bị dừng lại, hồi lâu, Tần Tuyệt mới chậm rãi mở miệng, các ngươi đều là tìm tới quân. Dưới đây bách tính không chút do dự, lớn tiếng đáp là. Tần Tuyệt ngón tay một người, người kia đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền đội vàng tiến lên. Chấm hỏi ngươi, lúc này, ngươi vì sao muốn đi bộ đội? Người này không phải người khác, chính là Lưu Đại Hổ. Hắn bị Tần Tuyệt đơn độc hỏi thăm, nội tâm kích động sớm đã lộ rõ trên mặt. Liền ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, vậy hạ. Tiểu nhân không hiểu kia cái gì tình trung báo quốc, tiểu nhân chỉ biết mình lúc trước sống không bằng heo chó, có thể bệ hạ đăng cơ đến nay, ta lần thứ nhất thẳng sống lưng. Bên ngoài đều nói ngài là hồn quân bạo quân, có thể tiểu nhân biết, ngài mới thật sự là minh quân, ngài để cho ta vượt qua ngày tốt lành, tiểu nhân tự nhiên lấy mệnh tương báo. Còn xin bệ hạ cho phép, tiểu nhân mặt khác không có, còn có một nhóm người khí lực, cũng có thể ra trận giết địch. Tần Tuyệt gật gật đầu, lại tùy tiện chỉ một người, ngươi đây. Người kia là một tên râu ria hoa dâm lão đầu, đi đường đều có chút run rẩy, nhưng vẫn là cao giọng nói, bẩm bệ hạ, lão đầu ta nguyên bản có một mà, có thể trước đi ra ngoài không cẩn thận đụng phải một công tử ca kia bên đường ẩu đả con ta về nhà không lâu liền tắt thở. Lão đầu ta nén giận vài chục năm, không dám cùng chi đấu. Có thể bệ hạ sau khi lên ngôi, kinh thành hoàn toàn biến dạng, lão đầu ta liền nghĩ nhìn lại có thể hay không giải oan. Nói đến đây, lão đầu đống nhiên khóc lên, vài chục năm a, con của ta a, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Công tử ca kia không chỉ có bị tại chỗ chặt đầu, liền ngay cả gia tộc sau lưng của hắn cũng bị kê biên tài sản, hạ ngục, mất đầu, đây hết thảy đều tại lao đầu ta tận mắt chứng kiến phía dưới. Lao đầu ta không thể báo đáp, nguyện đem tiện mệnh này hiến cho bệ hạ. Tần Tuyệt an tĩnh nghe xong hết thảy. Dưới đáy bách tính chờ mong nhìn lấy mình, Tần Tuyệt chợt cười to đứng lên. Hắn chỉ vào dưới đáy càng tụ càng nhiều bách tính, hướng về Tần Cẩu Nhi cùng Bánh Cao Đạo, thấy không? Đây chính là chấm muốn. Chấm không chỉ có muốn chấm đại vũ bách tính thẳng tắp cái eo, chấm muốn đáng chết toàn bộ chết mất, chấm muốn các ngươi toàn bộ khi người kia thượng nhân. Tần Tuyệt thanh âm linh thái nhức óc, dưới đáy, thư sinh kia ngây dại, nửa ngày, hắn mới tràn đầy loạn thần kinh nợ nụ cười. Đúng vậy, đây mới là ta muốn tìm đế vương. Muội muội, ngươi thấy được sao? Đây mới là ta muốn đi theo con chủ. Chương 15, Dạ Ngọc chương 15, Dạ Ngọc Tần Tuyệt cuối cùng đáp ứng những người này thỉnh cầu, mới xếp đặt một quân. Tên là Thiên Võ Vệ, tuy nói những người này phần lớn là già yếu tàn tật, nhưng Tần Tuyệt không quan tâm. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho chi này Thiên Võ Vệ danh chấn toàn bộ thiên hạ. Được dân tâm người được thiên hạ, câu nói này Tần Tuyệt mười phần tán đồng. Tuy nói thiên hạ này đối Tần Việt tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng chuyện hôm nay hay là để hắn hết sức cao hứng. Điều này đại biểu lấy trong lòng của hắn đất nước lý tưởng rốt cục bước ra bước đầu tiên. An bài tốt những bách tính này đằng sau, Tần Việt vừa hồi cung không bao lâu, Tiểu Lục Tử liền chạy chậm mà đến. Bệ hạ, ngoài cung có một cái tên là Giả Ngọc thư sinh cầu kiến. Thư sinh? Tần Việt bật cười, trong lúc mấu chốt này còn có tìm đến chấm đòi công đạo. Ai ngờ Tiểu Lục Tử nghe vậy vội vàng nói, bệ hạ, thư sinh kia cũng không phải là tìm ngài đòi công đạo. Thư sinh kia nói hắn có biện pháp giải bệ hạ dưới mắt chi tiết. Tốt ta, nói đến đây Tiểu Lục Tử đều có chút lực lượng không đủ. Nhưng hắn xem thư sinh kia lời thề son sắt, đã tính trước dáng vẻ, lại thêm chính mình cũng là lo lắng tình huống trước mắt, suy nghĩ một chút vẫn là đến bẩm báo. Có biện pháp giải chấm dưới mắt chi tiết. Khẩu khí thật lớn. Tần Tuyệt tới một chút hứng thú. Phải biết mình bây giờ tình cảnh người ở bên ngoài xem ra cái kia nào chỉ là tử cục. Phương Bắc thị tộc liên hợp 300.000 đại quân không đến 10 ngày liền có thể binh lâm kinh đô. Phương Nam thị tộc đẩy thái thượng hoàng một lần nữa đăng cơ, nhìn chằm chằm. Bên ngoài liên quan tới chính mình Lưu Nôn Phỉ ngữ càng là đã yêu ma hóa. Dưới tay mình tối đa cũng liền 50.000 có thể chiến chi binh, thiên thời địa lợi dư luận một cái không chiếm, nếu là Tần Tuyệt thật là một phạm nhân hoàng đế, lúc này trừ chờ chết đang suy nghĩ không đến những biện pháp khác. Hiện tại lại có thể có người nói hắn có biện pháp giải khốn cảnh này. Có ý tứ Tần Tuyệt có chút dương mắt, không mặn không nhạt nói, mang vào đi, chấm ngược lại muốn xem người nào khẩu khí lớn như vậy. La mắt thấy Tần Tuyệt đồng ý, Tiểu Lục Tử trong lòng vui mừng, liền tranh thủ người dẫn vào. Người tới nhìn tuổi chưa qua 20, mặc bình thường nho sinh y phục, chỉ là mặt kia trắng loãng quá phận. Lần đầu tiên nhìn còn tưởng rằng là nữ tử. Thư sinh này sau khi đi vào mười phần tiêu chuẩn thi lễ một cái, mặt mỉm cười nói thảo dân Giả Ngọc gặp qua bệ hạ. Người này cười lên ngược lại để người có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tần Tuyệt không nói gì, đem nó trên dưới dò xét một phen sau mới chậm rãi mở miệng, chấm xem ngươi một thân nho sinh cách ăn mặc, vì sao tự xưng thảo dân? Giả Ngọc diện sắc như thường, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, bẩm bệ hạ, nói ra thật xấu hổ, thảo dân đọc sách mười mấy năm, còn không có công danh, đương nhiên phải tự xưng thảo dân. Tần Tuyệt, a, đều đọc sách gì? Giả Ngọc, tứ thư ngũ kinh, nho gia kinh điển, Phật gia Phật kinh, đạo gia điển tịch. Mặc ra tàng thư, dân gian trí dị vờ có liên quan đến. Tần Tuyệt nghe vậy bật cười, ngươi ngược lại là chỗ liên quan rất rộng. Giả Ngọc, hơi có liên quan đến Tần Tuyệt, nghe Tiểu Lục Tử nói, ngươi có biện pháp giải chấm dưới mắt khốn cảnh. Giả Ngọc, còn có mấy đạo ngu kế Tần Tuyệt, nếu là giải không được đâu. Giả Ngọc, sự do người làm, không có tuyệt đối sách lược, muốn nhìn bệ hạ làm sao áp dụng. Tần Tuyệt nở nụ cười, nói nghe một chút Giả Ngọc không có lập tức nói sách lược, mà là hỏi trước, không biết bây giờ trong kinh có thể chiến chi binh có bao nhiêu. Tần Tuyệt ngón tay gõ nhẹ cái bàn, không đủ 50.000. Giả Ngọc nghe vậy gật gật đầu. Thảo dân hết thể có 5 kế, cái này 5 kế vòng vòng đan sen, nếu là thành công, có 7 thành 5 chắc có thể giải bệ hạ chi khốn cảnh. Giả Ngọc không tự giác ưỡn ngực, ánh mắt trở nên sắc bén, thứ nhất, mượn đao giết người, dẫn phát Bắc Man nội loạn, hỏa thủy đồng dẫn. Bệ hạ hẳn là có tại Bắc Man tử sĩ đi. Mật lệnh tử sĩ chui vào Bắc Man vương đỉnh, giả tạo đã chết Bắc Man hoàng đế di chiếu, tuyên bố nó chết bởi phương Bắc thị tộc hạ độc cũng lưu lại huyết thư yêu cầu giết sạch phương Bắc thị tộc báo thù. Đem văn thư giải Bắc Man các bộ lạc, trở nên gay gắt nó nội bộ cừu hận, tốt nhất có thể giá họa cho phái chủ chiến hoàng tử, bước bách nó khai chiến. Phần văn thư này không cần nhiều thật, rất nhiều chuyện chỉ cần một lý do. Thảo dân nghe nói Nhạc Chấn Nhạc tướng quân sớm đã đến biên cảnh, Nhạc gia đời đời trung liệt, có thể khiến Nhạc tướng quân mở ra biên cảnh, cố ý rút đi Bắc bộ quan hải quân coi giữ, thả Bắc Man khinh kỵ xuôi nam cướp bóc phương Bắc thị tộc hậu phương co lương, giải phương Bắc thị tộc tư thông Bắc Man bán quốc thổ lời đồn, khiến cho nó chia binh trở về thủ. 2.50.000 chi binh là đủ, trong kinh người có tài đông đảo. Tại Bắc thị tộc chiếm cứ kinh thành phía dưới lúc, thu thập trong kinh tử tù thi thể, lấy độc dưỡng âm, thừa cơ đầu nhập kinh trên sông du lịch, ở tại dịch bệnh tàn phá bừa bãi thời điểm, đằng sau phái mật thám chui vào trại địch ngụy trang bác sĩ, đang bị nắm sau bác sĩ kia chỉ cần một mực chắc chắn phương Nam thái thượng hoàng phe phái đầu độc. Điểm này không thể gạt được quân địch thượng tầng, nhưng đại đa số binh sĩ ngu muội, chắc chắn sẽ có người tin tưởng cũng nghi kỵ. Đằng sau bệ hạ phái người trắng trợn tuyên dương phương Nam ngụy đế cấu kết Bắc Man, xúc phạm thiên thần hàng ôn dịch trùng nghịch tặc. Trong khi công thành thời điểm, cố ý bung ra một góc, tại binh sĩ sau khi tiến vào, làm cho đạo sĩ tại đầu tường cách làm, rơi vai phủ thủy bôi, lấy đại hỏa đốt chi, kiến tạo thiên thần hàng thiên hỏa giả tượng. Cũng đem cảnh này vẽ xuống, giải thiên hạ. Tuyên bố bệ hạ chính là thiên mệnh sở uy, người phản kháng ắt gặp thiên phạt. Dùng cái này đến lịch chuyển bệ hạ tại ngoại giới chi dư luận. Nghe được cái này, Tần Tuyệt thoáng ngồi dậy, dáng tươi cười cũng thu liễm. Giả Ngọc giống như là không có phát giác, vẫn như cũ phối hợp nói ra, "Ba, thí thân lập uy, giá họa Giang Nam thị tộc. Tốt nhất có thể phái người chui vào Giang Nam, phía Bắc rất đặc thù độc tiên ám sát thái thượng hoàng, thành tốt nhất, không thành thì tuyên bố lời đồn Giang Nam thị tộc muốn tự lập, diệt khẩu thái thượng hoàng. Sau đó bệ hạ chỉ cần công khai tuyên bố cha rõ giết trang nghịch án, hiệu triệu thiên hạ trùng chu Giang Nam nghịch tặc." Đúng rồi, trong kinh hẳn là còn có không ít thị tộc tử để đi. Cái này cũng có thể lợi dụng, đem nó lột mặt đoạn chỉ sau đưa vào trại địch, nói cho bọn hắn nếu không lui, mỗi ngày lằng chỉ trăm người. Dùng cái này đến giao động thị tộc tướng lĩnh tâm tính. 4. Ngọc Thạch câu phần. Phái người tiến về Hoàng Hà đê đập, tuyên dương nhược thành phá tắc hủy đê đập lấy chìm Hoa Bắc, đoạn Bắc thị trăm năm căn cơ. Âm thầm thì chuyển di một bộ phận tâm phúc đạo cao thấp, tuyên dương hoàng đế đã điên, không tiếp đồng quy vu tận lời đồn. Trong kinh man tộc tù binh toàn bộ thả ra, tại phái người ngụy trang Bắc Man, quấy rối quân địch, trở nên gây gắt Bắc Man cùng Bắc thị mâu thuẫn. Nam, mật ước Bắc Man trong đó muốn đoạt quyền một vị hoàng tử, hứa hẹn cắt nhường Âm Sơn phía Nam địa giới, lấy ngọc tỷ chuyển quốc thêm thông gia xác nhận, giúp đỡ thí huynh đoạt vị, mượn tới 40.000 khinh kỵ tập kích quân địch cánh bên. Nay năm kế, như thành, thiên hạ chí ít hội lâm vào yếu ớt cân bằng, nhưng trong kinh nhân khẩu chí ít giảm phân nửa, lại toàn bộ phương Bắc đem lùi lại trăm năm. Bất quá, hoàng vị có thể bảo vệ. Tần Tuyệt sau khi nghe xong, đã mặt không biểu tình. Tốt một cái giả ngọc, tốt một cái liên hoàn độc kế. Thiên hạ này quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nếu là mình thật sự là phàm nhân hoàng đế, cái này mấy đầu kế sách chỉ cần thuận lợi hoàn thành, nói không chừng thật có thể là bàn. Giả Ngọc nói đi, có chút túi đầu xuống. Bệ hạ, thảo dân kế sách mặc dù độc, có thể từ xưa đến nay vô độc bất trợ phù. Bệ hạ trong lòng hoài nguyện thảo dân hôm nay tại ngoài cung đã sớm biết, nhưng muốn thi triển trong lòng khát vọng, ít nhất phải ổn thỏa vị trí này mới được. Này năm kế như thành, thảo dân còn có kế sách triệt để trừ tận gốc toàn bộ thiên hạ thị tộc. Chương 16, người tài có thể sử dụng chương 16, người tài có thể sử dụng Giả Ngọc tác phong để hắn nhớ tới một người, một cái tiếp trước trong lịch sử rất nổi danh độc sĩ. Giả Hủ Tần Việt trong miệng lẩm bẩm. Giả Ngọc nghe được sửng sốt một chút. Kế hoạch của ngươi rất không tệ, bất quá chấm còn chưa tới một bước kia. Tần Tuyệt tựa như phát hiện tôi bảo bình thường, lần nữa hảo hảo đánh giá Giả Ngọc một phen. Người này trước mắt hắn còn cần không đến, nhưng Tần Tuyệt có dự cảm, người này ngày sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Người này có vẻ như so Tần Cẩu Nhi càng thích hợp khi cầm ý gì vệ chỉ huy sứ. Tần Tuyệt trong đầu đống nhiên toát ra ý nghĩ này. Giả Ngọc còn tưởng rằng kế sách của mình quá mức độc ác, Tần Tuyệt tâm sinh không thích. Còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Tần Tuyệt đưa tay ngăn lại. Kế sách của ngươi chấm hiện tại mặc dù không cần đến, nhưng là chấm có thể an bài ngươi hiện đến cẩm y địa vệ nhậm chức, ngươi có bằng lòng hay không? Cẩm y địa vệ. Giả Ngọc khẽ nhíu mày. Theo kinh thành đại án truyền bá, cẩm y địa vệ uy danh cũng coi là một khối truyền bá ra ngoài. Chỉ là thanh danh kia có thể không thế nào tốt. Tiên trạng hậu đấu, hoàng quyền đặc cách. Câu nói này nghe bá khí, nhưng Giả Ngọc biết, cẩm y địa vệ bất quá là hoàng đế ứng quyền, là nhận không ra người chức vị. Trong lòng của hắn là có chút không muốn, nhưng bây giờ không đáp ứng có vẻ như không phải cái cử chỉ sản xuất. Thảo dân nguyện ý Giả Ngọc khẽ không người. Tần Cẩu Nhi đối với Giả Ngọc cái kia không tình nguyện bộ dáng, Tần Tuyệt không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng. Ngoài cửa, Tần Cẩu Nhi chẳng biết lúc nào đến, nghe được gọi đến chậm rãi đi đến. Người này giao cho ngươi liền đơn giản bàn giao một câu, tại không có đoạn dưới. Tần Cẩu Nhi cái kia âm độc trên khuôn mặt hiện hiện một vòng hiếu kỳ, bệ hạ phân phó mặc dù ngắn, nhưng tự mình cho mình bàn giao, người này thật không đơn giản à? Tại hướng về Tần Tuyệt ôm quyền xưng là đằng sau, Tần Cẩu Nhi lúc này mới đối lấy Giả Ngọc đạo, đi thôi, trước dẫn ngươi đi nhập trước. Hắn cũng không hỏi nhiều, nói xong xoay người rời đi. Sau lưng, Giả Ngọc có chút thu hồi nội tâm không cam lòng. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, kế sách của mình không thể nói hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối có thể thực hiện. Xem bệ hạ vừa mới thần sắc liền có thể nhìn ra, nhưng vì cái gì bệ hạ không tiếp thu đâu? Vị này thần bí hoàng đế đến cùng có át chủ bài gì để hắn vững như bàn thạch đâu? Không cam lòng hóa thành hiếu kỳ, Giả Ngọc khôi phục như lúc ban đầu, không nhanh không chậm đi theo Tần Cẩu Nhi sau lưng. Cho đến ra vũ cung, Giả Ngọc mới mở miệng nói, "Lại nhân, tiểu nhân còn có muội muội tại ngoài cung, không biết có thể đi trước dàn xếp một chút." Tần Cẩu Nhi không quay đầu lại, thản nhiên nói, gọi Giả Chân đúng không? Ta nhìn đó cũng là cái người luyện võ, một khối nhập chức cầm y liễu vệ đi. Giả Ngọc trong lòng đột ngột một chút, hai người bọn họ đi vào kinh thành này, trừ tiểu thái giám kia cùng bệ hạ bên ngoài, nhưng từ chưa tiết lộ qua tục danh. Cái này Tần Cẩu Nhi là như thế nào biết được? Có thể được đến bệ hạ thưởng thức là của ngươi năng lực, bất quá đừng nghĩ lấy đùa nghịch tiểu thông minh. Thế giới này, xa so với ngươi cho rằng phức tạp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, kinh thành không khí một ngày so một ngày kiềm chế. Bây giờ kinh thành, nhân khẩu chạy đi hơn phân nửa, còn lại hoặc là cùng Lưu Đại Hổ một dạng người mang tư trí, nghĩ đến đền đáp bệ hạ người trung nghĩa, hoặc là chính là có các loại lo lắng, không muốn rời đi bất đắc dĩ người. Bắc thị tộc đại quân không ngừng tới gần, ven đường không có nhận bất luận cái gì phản kháng. Mấy chục vạn đại quân tạo thành dòng lũ làm cho cả thiên hạ chú mục. Giang Nam cũng tốt, Bắc Man cũng được, bốn phía tiểu quốc đều nhìn chằm chằm đây hết thảy. Tại tất cả mọi người trong lòng đã sớm cho Tần Việt tuyên án tử hình. Nhất là theo đại quân tới gần, trong cung từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì. Cái này cũng nghiệm chứng trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tin tức ngầm ngày ngày truyền đến, hôm nay Bắc thị tộc đại quân đến một chỗ nào, ngày mai lại đến cái nào. Nguyên bản náo nhiệt kinh thành hiện tại tĩnh mịch không gì sánh được, dân chúng nhao nhao trốn ở trong nhà. Chỉ hy vọng thành phá đi lúc, chính mình sẽ không nhận liên lụy. Trên tường thành, hay là cái kia linh linh toái toái binh sĩ, không có một chút phòng thủ dấu hiệu, liền ngay cả những này thủ thành binh sĩ cũng từng cái trên mặt treo đầy sầu lo. Kinh trong doanh, mới thành lập Thiên Võ vệ vẫn như cũ tái diễn mỗi ngày huấn luyện, phản phất phía ngoài hết thảy việc không liên quan đến mình. Trong cung, Tần Tuyệt mỗi ngày không phải lật xem các loại điện tịch, chính là nghiên cứu ngọc tỷ cùng luyện đan. Chỉ có Tần Cẩu Nhi cái này cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ hơi bận rộn một chút, thu thập sửa sang lấy đến từ thiên hạ các loại tình báo. Mà Giả Ngọc thì là bị hắn hoàn toàn xem như bí thư bình thường nhân vật, giúp hắn chỉnh lý các loại mật báo. Một ngày này, khi Bắc thị tộc đại quân khoảng cách kinh thành không đủ cách xa 10 dặm thời điểm, kinh thành một gian bình thường căn phòng nhỏ ở trong, Tần Cẩu Nhi lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy. Thật sự là mệt mỏi, rốt cục có thể hoãn một chút. Để hắn Tần Cẩu Nhi đi giết người, coi như Thiên Vương lão tử hắn cũng không nháy mắt một chút mắt. Nhưng loại này cả ngày cùng văn tự liên hệ, hắn quả thực đau đầu. Dù là hắn đã là một vị tiên nhân, có lẽ đây chính là cái gọi là văn tự sợ hãi chứng đi. Nghe nói như thế, vui lầu chỉnh lý mật báo Giả Ngọc khỏe miệng giật một cái. Ngài một ngày mệt mỏi cái gì? Từ khi ta đến đằng sau đều là ta đang trợ lý được không? Ngày bình thường ngài liền đến nhìn một chút liền không thấy người. Đi, Tiểu Ngọc Ngọc, nên làm chuyện chính. Giả Ngọc đến cẩm y dì vệ cũng có 8-9 ngày Tần Cẩu Nhi tại cùng nó quen thuộc đằng sau, 10 phần ngoại ý muốn cảm thấy tiểu tử này rất hợp hắn khẩu vị. Hoặc là nói, hai người bọn họ trên bản chất đều là cùng một loại người. Điều này cũng làm cho hắn cái này ngày bình thường âm độc người cũng mở lên trò đùa. Nghe được Tiểu Ngọc Ngọc ba chữ, Giả Ngọc cường chịu đựng xúc động thổ huyết. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Dù sao Tần Cẩu Nhi trước mắt vẫn là hắn cấp trên. Đem trong tay sổ chỉnh lý tốt, Giả Ngọc mặc không lên tiếng đi theo Tần Cẩu Nhi. Hắn cũng không hỏi cái gì chính sự. Giả Ngọc đi theo Tần Cẩu Nhi, một đường đi tới trên tường thành. Theo Bắc thị tộc đại quân nhanh đến kinh thành, trong thành rốt cục có một chút túc sát không khí. Trong kinh binh sĩ cũng bị điều một bộ phận thủ thành. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, hay là không nhiều. Giả Ngọc mắt liếc một cái, nhiều nhất không cao hơn 3000 người. Vậy hạ chẳng lẽ muốn dùng cái này 3000 người thủ thành? Giả Ngọc không hiểu. Tần Cẩu Nhi đứng trực tiếp, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, khói đặc quần quần cùng với các đuổi tùy ý bay lên. Bước chân nặng nề cùng tiếng vó ngựa ở trên mặt đất bắt đầu ẩn ẩn quanh quẩn. Tới Tần Cẩu Nhi trên mặt mang lên nụ cười khó hiểu, tay phải yêu quý vướt ve bên hông tú xuân đao. Đây chính là bệ hạ tự mình ban cho hắn, hắn một mực làm bảo bối yêu quý lấy. Mà theo Tần Cẩu Nhi thanh âm, Giả Ngọc cũng hướng về nơi xa nhìn ra xa. Đen nghịt đại quân chậm rãi hướng về kinh thành bay tới. Chương 17, tiên nhân chương 17, tiên nhân theo Bắc thị tộc đại quân triệt để đem kinh thành vây quanh, thủ thành binh sĩ không tự chủ được run rẩy lên. 30 vạn người a, một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy bờ. Cho dù là những cái kia tâm hoài tử trí binh sĩ cũng không khỏi đắc thủ tâm độ mồ hôi. Trên tường thành, chỉ có một người lộ ra phong đạm bất kinh, nhiều hứng thú. Giả Ngọc nhìn xem Tần Cẩu Nhi cái kia lạnh nhạt biểu lộ, đầu óc một đoàn loạn rán. Hắn không nghĩ ra, hiện tại cục diện này muốn làm sao phá cục. Dưới tường thành, một thân hoa lệ khôi giáp vương chiến cưỡi ngựa cao to, chậm rãi trong đám người đi ra. Hắn khinh thường nhìn một cái trên tường thành giả yếu tàn tật, chậm rãi xuất ra một phần thánh chỉ. Phụ tiên thừa bận, hoàng đế chiếu viết. An năn hối lôi quân Tần Việt nhận vị đến nay, ngũ nghịch trưng văn, chấm lục cố mệnh, ngược trưng dân, huy bảy miếu, nhét giang trống, xuống xã bầy nhỏ nay phái trinh bắc đại tướng quân vương chiến tổng xuất lục sư, phụ tử phát tội. Ngươi như áo trắng dư sấn làm xe bạch mã chở quan tài ra hàng vẫn còn quận thủy thêm kiếm chi lễ, như mang thân ỷ lại hiểm, tất theo xuân thu lấy tặc chi pháp. Vương chiến thanh âm rất là vang dội, trên tường thành chỉ cần không phải cách quá xa, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lại thêm sau người nó mấy chục vạn đại quân, rất có cảm giác áp bách. Trên tường thành binh sĩ rõ ràng xuất hiện rối loạn, nhưng Tần Cẩu Nhi sắc mặt lại hiện hiện một vòng kinh thường. Đương nhiên, ở trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn không thế nào thích đọc sách, phần này thánh chỉ hắn chỉ nghe đã hiểu cái đại khái. Dưới thành, Vương Chiến đọc xong thánh chỉ, nhẹ nhàng khép lại. Hắn tiếp tục hướng phía trên quát lớn, Ngụy đế Tần Tuyệt, còn không ra tiếp nhận đầu hàng. Chẳng lẽ lại thật muốn thai họa trong thành này mấy triệu dân chúng vô tội? Hắn cái này một cú họng, thủ thành binh sĩ mới phản ứng được. Đúng a, bệ hạ đâu? Làm sao không gặp bệ hạ người? Chẳng lẽ lại bệ hạ đã vụng trộm chạy mất, còn chưa khai chiến, động trước lắc quân tâm. Cái này Vương Chiến cũng là không phải mãn phu. Giả Ngọc trong lòng âm thầm đánh giá. Vương Chiến phía dưới rèn sắt khi còn nóng, Tần Việt ngươi còn không ra mặt. chẳng lẽ lại thật đã trốn đi? Tốt xấu là hoàng gia huyết mạch, càng như thế nhát như chuột. Đây đã là công khai mang lên, trên tường thành, Lưu Đại Hổ trước mặt thánh chỉ nghe không hiểu, nhưng nghe đến lời này, trong nháy mắt nổi giận. Đại nhân, còn xin để tiểu nhân ra khỏi thành, làm thịt thứ không biết chết xuống này. Tần Cẩu Nhi nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng Lưu Đại Hổ, khóe miệng liệt ra không thế nào đẹp mắt dáng tươi cười, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Lưu Đại Hổ ngây ngốc một chút, lập tức nói, tiểu nhân hận không thể đem nó ngũ mã phanh thây, lăng chỉ xử tử. Tốt, bản quan giống như ngươi mong muốn. Nói, Tần Cẩu Nhi chậm rãi hạ tường thành. Tiểu Ngọc Ngọc, cùng bản chức quan, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên bệ hạ lực lượng ở đâu? Cửa thành từ từ mở ra, Tần Cẩu Nhi chậm rãi hướng phía một chút nhìn không thấy bờ quân địch đi đến. Nhìn cho thật kỹ đối diện, Vương Chiến mắt thấy cửa thành mở rộng, còn tưởng rằng Tần Tuyệt thật ra khỏi thành tiếp nhận đồ hàng. Nhưng hắn định nhãn xem xét, đi ra hai người kia, một người thân mang hoa lệ quan phục, eo đeo chưa thấy qua kiểu dáng đao khí. Bên người càng là một cái gầy gò, nhìn liền yếu đuối nam tử. Ngươi là người phương nào? Tần Tuyệt đâu? Vương Chiến lệ âm thanh quát. Tần Cẩu Nhi quét mắt một vòng cái này đen nghịt đại quân, cười nhạo một tiếng, nhà ta bệ hạ cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu muốn gặp là có thể gặp. Vương Chiến lập mã hướng về phía trước, chỉ biết là Tần Cẩu Nhi trước người không đủ nửa trượng chỗ dừng lại, cực kỳ cuồng vọng làm sao, Tần Tuyệt phái ngươi là đến nhận lấy cái chết sao? Bản tướng không giết hạ người vô danh, báo lên tên của ngươi. Tên của ta? Tần Cẩu Nhi chậm rãi rút ra bên hông tú xuân đao, cũng không thấy hắn có động tác gì, vậy mà chậm rãi lên không. Tần Cẩu Nhi sau lưng giả ngọc trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một trận thấu xương băng hàn lan tràn toàn thân. Trên tường thành, bên ngoài tường thành, vô số mắt người trợn trợn nhìn xem Tần Cẩu Nhi bay đến giữa không trung. Kinh hãi hai chữ trong nháy mắt đem bọn hắn trong lòng triệt để lấp đầy. Tiên, tiên nhân. Trên tường thành, không biết ai trước hãi nhiên lên tiếng. Rầm rầm, thủ thành binh sĩ trong nháy mắt quỳ xuống, hô to tiên nhân ở trên. Ngoài thành, 300. Không 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 đại quân tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, càng là trong nháy mắt tao loạn. Vương Chiến cũng bị dọa sợ, nhưng hắn phản ứng hay là nhanh, vội vàng kiên trì hét lớn, giả thần giả quỷ. Nói liền giơ lên cung tiễn, muốn đem Tần Cẩu Nhi cho bắn xuống đến. Nhưng mà Tần Cẩu Nhi chỉ là đạm mạc nhìn xuống Vương Chiến, nhẹ nhàng phất tay. Vương Chiến cả người liền không bị khống chế hướng về giữa không trung bay đi. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, nhưng không có một chút hiệu quả. Là ai cho các ngươi lá gan, đến đây trinh phạt nhà ta bệ hạ? Tần Cẩu Nhi há mồm, lời nói lạnh như băng tại cái kia 300. Không 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 đại quân bên thai không ngừng quanh quẩn. Hắn một thanh nắm Vương Chiến cổ, cười lạnh nói, rốt cục có thể mở ra quyền cước. Ngươi biết bản quan chờ các ngươi các loại nhiều vất vả sao? Trần to mắt chó của ngươi, bản quan muốn tốt cho ngươi nhìn cho kỹ, nhìn xem bệ hạ như thế nào đem khắp thiên hạ này u ác tính từng cái rút ra. Tựa như hôm nay, bản quan như thế nào giết đổ ngươi cái này 300.000 đại quân. Vương Chiến lúc này hai mắt sớm đã tràn đầy kinh hãi đến thành kinh hãi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Trên thế giới này tại sao có thể có tiên nhân? Ta đã biết, vì cái gì Tần Tuyệt một mực không có sợ hãi. Tần Cẩu Nhi không nói nữa, giơ lên trong tay tú xuân đao, đột nhiên hướng về phía trước một cái quét ngang. Vô hình đao khí tựa như gió xuân sẽ qua, một giây sau, cách đó không xa đại quân tựa như gặt lúa mạch bình thường, liên miên ngã xuống. Rầm rầm. Binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tiếp. Cái kia mấy chục vạn đại quân thậm chí còn không có kịp phản ứng, có thể Tần Cẩu Nhi sớm đã sói nhập bầy dê. Mỗi một đao, liền có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ bị chặt thành hai đoạn. Quỷ a, mau trốn. Binh sĩ bên trong, không biết ai sụp đổ hô to một tiếng, mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt sụp đổ, hốt hoảng chạy tứ tán. Nhưng bọn hắn chạy lại nhanh, có thể nhanh hơn Tần Cẩu Nhi. Một đao lại một đao, Tần Cẩu Nhi giờ khắc này tựa như ở trên bầu trời hàng ma chủ, máu tươi đem hắn toàn thân nhuộm đỏ. Chân cụt tay đứt phủ kín mặt đất, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tàn khốc hình ảnh tựa như nhân gian luyện ngục. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thiên nhân tha mạng, thiên nhân tha mạng a. Tần Cẩu Nhi mắt điếc tai ngơ, cho đến một người tàn sát gần vào người, hắn mới dừng lại. Người đầu hàng không giết. Một tiếng xen lẫn linh khí hét lớn, chấn tất cả mọi người thẳng đứng không vững. Những binh lính này tại không có cái gì do dự, vội vàng từng cái ném vũ khí, nằm rạp trên mặt đất, chỉ là bọn hắn thân thể còn tại run không ngừng. Giữa không trung, Tần Cẩu Nhi hờ hững nhìn xuống dưới đáy, không có người còn dám chạy trốn. Chớ nói chi là có người phản kháng. Trên tường thành, thủ thành binh sĩ ngây ra như phỗng, từng cái cứ thế tại nguyên chỗ. Đây là thật sao? Lưu Đại Hổ bấm một cái bên người binh sĩ này không phải người khác, chính là lúc trước quên Lưu Đại Hổ chạy trốn Trần Nhị Cẩu. Thế, đau quá. Đau. Vậy xem ra là sự thật. Chúng ta đại vũ có tiên nhân. Tần Cẩu Nhi vận chuyển thể nội linh lực, đem trên người máu đen chấn rơi, bay trở về cứ thế tại nguyên chỗ giả ngọc bên người. Tiểu Ngọc Ngọc, lần này biết không? Còn lại sự tình giao cho ngươi, ta muốn, không ai dám tại phản kháng. Chương 18, quốc sách tại Tần Cẩu Nhi bên ngoài đại sát đặc sát thời điểm, vũ trong cung, Tần Tuyệt thản nhiên dựa vào lấy, trước mắt bảnh cao đứng ngay ngắn. Bài ngái khanh, đem những vật này thực hành xuống dưới, cần bao lâu? Tối đa một tháng, cái này đại vũ cảnh nội sẽ triệt để bình định, Tần Tuyệt cũng tay chuẩn bị áp dụng chính mình đã sớm chuẩn bị xong cải cách. Những này cải cách liên quan đến các mặt, giáo dục, dân sinh, kinh tế, cơ sở kiến thiết, triều đình. Bành Cao cẩn thận lật xem Tần Tuyệt chế định các loại cải cách phương án, hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng khép lại sổ. Trên mặt hiện hiện một vòng chấn kinh. Quá lớn mật. Đây là Bành Cao nội tâm xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Đây không phải là cải tiến, những này quốc sách là muốn triệt triệt để đem toàn bộ đại vũ lật đổ làm lại. Đầu tiên giáo dục phương diện, 12 năm giáo dục bắt buộc, đại vũ 6 tuổi trở lên học đồng nhất định phải cưỡng chế nhập học, mà lại chỗ này học phương diện không có tứ thư ngũ kinh, nho ra kinh điển các loại. Chủ tu chính là một môn tên là khoa học đồ vật. Trong sổ có đối khoa học môn này ngành học giới thiệu sơ lược, đơn giản tới nói là một môn nhận biết thế giới học vấn, một môn tìm tòi nghiên cứu vạn vật quy luật bản chất thủ đoạn. Cái này Bành Cao ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy thứ này nếu là cả nước phổ biến xuống dưới, toàn bộ đại vũ tối thiểu hội hoàn toàn biến dạng. Dân sinh phương diện, Tần Tuyệt muốn hủy bỏ cả nước thuế má. Đây cũng là để Bành Cao phát ra từ đáy lòng rung động. Thuế má, cho tới nay là một quốc gia căn bản nhất đồ vật, không có thuế má, quốc khố lấy tiền ở đâu? Đến tiếp sau cơ sở kiến thiết làm sao hoàn thành? Mà lại Tần Tuyệt còn dự định triệt để thanh lý cả nước phạm vi bên trong lớn nhỏ địa chủ, dù côn lưu manh, một bước này sau khi hoàn thành, dựa theo Tần Tuyệt nói tới, muốn giải phóng toàn đại vũ sức lao động. Phương diện kinh tế đồng dạng hãi nhiên, Tần Tuyệt dự định phổ biến tiền tệ mới, hàng mẫu Bành Cao cũng nhìn, là một loại tiền giấy, phía trên in khác biệt đồ án. Đồng thời dựa theo Tần Tuyệt ý tứ, hắn còn chuẩn bị đại lực cổ vũ công thương nghiệp phát triển. Cơ sở kiến thiết phương diện cũng tương tự không phải tiểu thủ bút, Tần Tuyệt muốn trải một cái tên là đường sắt đồ vật, quán thông cả nước các đại tiểu thành thị cũng muốn đồng bộ cải tạo kiến thiết. Đây là đơn giản khái quát, trên thực tế mỗi một phương diện kỹ càng xuống tới, mỗi một đầu đều đến dọa người tình trạng. Bành Cao lâm vào trầm tư, Tần Tuyệt thấy vậy, nhấp một miếng trà thản nhiên nói, "Bành Ái Khanh có thể có ý tưởng gì?" Bành Cao quan sát một chút Tần Tuyệt thần sắc, lúc này mới lên tiếng, "Tha thứ thần mạo muội, bệ hạ những này quốc sách coi là thật kinh thế hai tụng, mỗi một đầu đều thiên mã hành không, nhưng nghĩ lại phía dưới rượu dụng vô tận." "Có thể, bệ hạ." Việc này tử không khỏi vượt qua quá lớn. Bành Cao thâm hít một hơi, ngựa khí cân nhắc nói, "Bệ hạ muốn đại vũ bách tính người người như rồng, muốn cho người khắp thiên hạ khai trí. Điểm này áp dụng liền phi thường khó khăn, dựa theo bệ hạ lời nói, tư tưởng tiểu nông đã sớm thâm căn cố đế, muốn cho toàn dân khai trí, ít nhất phải chờ lấy đời sau trưởng thành. Chỉ là điều này, nói ít cũng phải 30 năm. Mà lại phổ cập khoa học, bệ hạ nói qua, khoa học là một môn chỗ liên quan rất rộng học vấn, như vậy tha thứ thần lớn mật, chỉ dựa vào bệ hạ một người, cũng không có thể hoàn toàn sáng tác đi. Cái này còn cần triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ trợ giúp, các loại khoa học cơ bản thành hình, nói ít cũng phải chừng 10 năm đi. Như vậy khoa học thành hình mới có thể phổ cập thiên hạ, mới có thể thực hành giáo dục bắt buộc, nếu không đều là nói suông. Mặt khác phương diện kinh tế ngược lại là có thể dẫn đầu phổ biến, giấy này tệ thần nhìn không tệ lời nói, vậy hạ hẳn là dùng đặc thù chế tác thủ đoạn, người bình thường căn bản phòng chế không được. Mà cơ sở kiến thiết, vậy hạ, bây giờ quốc khố căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tần Tuyệt tĩnh yên lặng nghe lấy, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Chuyện tiền không cần quan tâm, thanh lý thiên hạ thị tộc là có tiền. Sức lao động phương diện cũng không cần lo lắng, rất nhanh bắt rất cùng bốn phía tiểu quốc đều sẽ bị châm chinh phục. Tần Tuyệt muốn đại vũ, nội bộ là một cái chỉ có số ít đặc quyền giai cấp, mặt khác hoàn toàn bình đẳng, người người thân mật đến ra đến bên ngoài dù là hai cái hoàn toàn xa lạ đại vũ con dân cũng có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn nuôi một đám heo kiểu nhà, đối nội nhất định phải thân mật, đối ngoại hắn phải lớn vũ tất cả con dân hóa thành sói đói ma quỷ. Hắn cũng biết chính mình bước chân vượt qua có chút đại, chinh phục thế giới rất đơn giản. Có thể nghĩ muốn cái này quốc gia hoàn toàn biến thành mình muốn bộ dáng cũng rất khó. Trong lòng thở dài một tiếng, Tần Tuyệt nhìn về phía Bành Cao, vậy theo Bành Ái Khanh suy nghĩ, làm như thế nào cải tiến? Bành Cao giống như là trong lòng sớm có lý do thoái thác, không do dự tiếp tục nói tiếp. Đầu tiên, thuế má không có khả năng miễn trừ, tối thiểu trong ngắn hạn không có khả năng hoàn toàn miễn trừ. Nhưng có thể đem thuế má điều đến một cái cực thấp tình trạng, không có địa chủ thị tộc tiểu lại bóc lột, cực thấp thuế má phía dưới, bách tính sinh hoạt liền sẽ đại đại cải thiện. Trình độ nhất định này cũng có thể giải phóng sức lao động. Thứ yếu, thương nghiệp cũng không thể quá mức dung túng, nếu không toàn bộ đại vũ giàu nghèo trên lệch sẽ mất cân bằng, này sẽ sinh ra một cái càng kinh khủng giai cấp. Vậy hạ nói, chỉ có chúng ta đại vũ con dân mới tính người, như vậy vi thần cảm thấy, có hay không có thể thiết trí một cái công dân đẳng cấp? Ân. Tần Tuyệt hơi nhướng mày. Lời này để hắn nhớ tới kiếp trước Ấn Độ, hắn cũng không muốn đại vũ xuất hiện bà la môn sát đế lợi cái gì. Bất quá Tần Tuyệt cũng không có đánh gãy, mà là tiếp tục nghe. Ý của vi thần là, đại vũ phát triển còn cần thu nạp các loại nhân tài, mà thiên hạ này, không chỉ có riêng là chúng ta đại vũ có đại tài. Như vậy, không ngại thiết trí một cái công dân đẳng cấp, ta sinh trưởng ở địa phương đại vũ bách tính vì công dân có thể hưởng thụ nó nên có hết thảy quyền lợi. Mà những cái kia bị chinh phục địa phương, bách tính thì làm lần dân không có khả năng hưởng thụ đại vũ công dân đánh ngộ, nhưng có thể thông qua khảo hạch, tuyển bạt nhân tài ưu tú trở thành công dân. Có thể như thế dù cho lần dân thành công dân, cũng sẽ bị lúc đầu công dân chỗ kỳ thị. Tần Tuyệt chen vào nói. Bành Cao mỉm cười, cái này cần đánh vỡ một cái từ xưa đến nay đồ vật. Huyết mạch. Chỉ cần có biện pháp, để đại vũ công dân tán đồng không lấy huyết mạch làm chuẩn, mà là lấy công dân thân phận này làm chuẩn là được. Vậy hạ ngài muốn, công dân là người trên người, lần dân chỉ có không nhiều nhân quyền, nhân tính phía dưới, những cái kia lần dân bên trong người nổi bật khẳng định sẽ liều mạng trèo lên trên, mà trở thành công dân đằng sau, bọn hắn đối công dân thân phận này tán đồng dám khẳng định viễn siêu người bên ngoài. T, giống như nghe không sai. Nói tiếp Tần Tuyệt gật gật đầu, ra hiệu Bành Cao tiếp tục. Lần hai dân phía dưới, còn có nô lệ. Tầng này người là tội phạm, không phục giáo hóa, phản kháng đại vũ hạ người, nô lệ không có nhân quyền, chỉ là một loại tài sản. Công dân có thể mua sắm nô lệ, vậy hạ muốn đại vũ con dân toàn trở thành người trên người, như vậy tự nhiên cũng phải có người dưới người, nô lệ chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể Tần Tuyệt khẽ gật đầu, hắn muốn cũng không phản đối chế độ nô lệ. Chỉ cần hắn đại vũ con dân không biến thành nô lệ là được. Nguyên bản hắn còn muốn lấy sẽ được chinh phục địa khu bách tính toàn bộ đánh thành nô lệ đâu. Đằng sau, Bành Cao lại đem Tha Phương mặt ý nghĩ của mình từ từ nói đến. Tần Tuyệt Tĩnh yên lặng nghe xong, bất chi bất giác, không ngờ đến đêm kia. Bành Ái Khanh thật là đại tài cũng. Cho đến nghe xong, Tần Tuyệt không khỏi tán thưởng một tiếng. Không nói trước Bành Cao người này là người thế nào, nhưng năng lực thật không lời nói. Hắn đem chính mình nói lên quốc sách từng cái cải tiến, mà lại mỗi một đầu đều là an định đại vũ đằng sau hoàn toàn có thể lấy tay thực hành. Bệ hạ quá khen, vi thần sợ hãi. Đương kim vấn đề khó khăn lớn nhất là nhân tài, thiên hạ mặc dù đại, có thể phù hợp bệ hạ yêu cầu nhân tài không dễ tìm. Đúng vậy à, chính mình hết thảy đều cùng cái này đại vũ khóa lại, tuy nói quốc gia này là chính mình độc đoán, có thể kiến thiết quốc gia tự mình một người không thể được. Nhân tài Tần Tuyệt trong miệng nỉ non, đột nhiên hắn nhớ tới một người. Cái này Dạ Ngọc, chỗ liên quan rất nhiều, lại thích hướng tính cực mạnh, ngược lại là có thể đảm nhiệm chủ quản thiên hạ giáo dục chức giáo dục phương diện rất dễ dàng mục nát, mà Dạ Ngọc như thế một cái độc sĩ, tại phù hợp bất quá. Chương 19, chi hành hợp nhất chương 19, chi hành hợp nhất thẳng đến đêm khuya, Tần Tuyệt mới đưa Bành Cao xin mời lập. Mang ngoài cửa, sớm có một người chờ đợi đã lâu. Tần Cẩu Nhi tại đại phá quân địch đằng sau, liền một mực tại vũ cung bên ngoài chờ đợi. Từ giữa trưa đến đêm khuya, hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng, không một câu oán hận nào. Cho đến Bành Cao đi ra, Tần Cẩu Nhi hướng về rất nhỏ khẽ gật đầu, lúc này mới nghe được Tần Tuyệt gọi đến. Bẩm bệ hạ, đừng không có nhục sứ mệnh, quân địch đều đã hàng phục. Tần Tuyệt nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, chấm đã biết. Tần Cẩu Nhi, cái kia bệ hạ, những tù binh kia. Tần Tuyệt gõ bàn một cái nói, đem bên trong thị tộc người toàn bộ bắt được, mặt khác trước dàn xếp ở ngoài thành. Đợi đến thanh lý xong nó nội bộ thị tộc người, ngươi mang theo đi thanh lý phương Bắc thị tộc. Nói, Tần Tuyệt tiện tay ném cho Tần Cẩu Nhi một cái sách nhỏ. Đây là Bắc thị tộc gia phả, chiếu vào phía trên giết, bất luận già yếu phụ nhỏ, một tên cũng không để lại. Tần Tuyệt dụng nhất bình tĩnh ngữ khí nói tàn nhẫn nhất lời nói. Tần Cẩu Nhi ngược lại là không có nhiều chấn kinh. Chính mình cái này bệ hạ tính nết hắn hay là hiểu rõ, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Tần Cẩu Nhi cung kính tiếp nhận, túi đầu xác nhận. Đúng rồi, thanh lý phương Bắc thị tộc thời điểm, không cần ẩn tàng, chớ muốn để thiên hạ đều biết, kinh thành này có tiên nhân. Đi làm việc đi, đem Giả Ngọc chuyển đến. Là Tần Cẩu Nhi cung kính lui ra. Mà đổi thành một bên, lúc này Giả Ngọc còn có chút mất hồn mất vía. Tiên nhân thật tiên nhân Giả Ngọc một bên chỉ huy thiên võ vệ tiếp thu tù binh, một bên suy nghĩ. Hôm nay phát sinh hết thảy, triệt triệt để phá hủy hắn tam quan, dù là tâm hắn chí như yêu, cũng thật lâu không thể quên nghi ngờ. Bệ hạ thủ hạ cầm ý liễu vệ đầu lĩnh đều là tiên nhân, như vậy bệ hạ nên dạng gì tồn tại? Giả Ngọc không dám nghĩ lại, hắn nhớ tới trước đó không lâu gặp mặt Tần Tuyệt, mình còn có chút ít tính nết. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía sau lưng phát lạnh. Nhưng là nghĩ lại, Giả Ngọc nội tâm liền dâng lên vô biên dạ tâm. Ta có phải hay không cũng có cơ hội trở thành tiên nhân? Trường sinh bất lão, Di Sơn đảo hải, tại kiến thức đến Tần Cẩu Nhi hôm nay xuất thủ, nội tâm của hắn khát vọng sớm đã không cách nào ức chế. Cùng Giả Ngọc khác biệt, những cái kia phụ trách dàn xếp tù binh thiên võ vệ thế nào hơi có vẻ đơn thuần. Lưu lại hổ mặc quân trang, trong miệng không ngừng quát lớn lên trước mắt tù binh, con mắt thì là thỉnh thoảng hướng về hoàng cung phương hướng nhìn lại. Tiên nhân a, không nghĩ tới chúng ta kinh thành lại có tiên nhân. Quá, thật bất khả tư nghị. Lưu Đại Hổ hiện tại trên mặt còn tràn đầy kích động, hắn từ nghèo, nghĩ không ra tốt hình dung tử, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất cái không thể tưởng tượng nổi mấy chữ. Hắc hắc, thấy tận mắt tiên nhân đại phá quân địch, ta lão Lưu đời này cũng là đáng. Lưu Đại Hổ kích động thân thể run nhẹ nhẹ, hắn đưa tay đập một cái bên người Trần Nhị Nưu, bệ hạ thủ hạ đều là tiên nhân, ngươi nói bệ hạ hẳn là lợi hại. Sợ không phải thật giống người khác nói bệ hạ chính là tử vi đế tinh chuyển thế đi. Ngươi nói chúng ta thiên võ vệ cũng là bệ hạ khâm định chúng ta về sau có thể hay không lăn lộn cái thiên binh thiên tướng đương đương. Trần Nhị Nưu liếc một cái Lưu Đại Hổ, bệ hạ có phải hay không tử vi đế tinh chuyển thế không biết, nhưng ngươi muốn làm thiên binh thiên tướng thật sự là si tầm vọng tưởng. Lưu Đại Hổ nghe vậy cười ngây ngô hai tiếng, người cũng nên có cái mộng tưởng thôi, vạn nhất đâu. Ai, hôm nay các ngươi đều nhìn thấy, ta lão Lưu muốn tìm cá nhân nói khoác đều không có địa phương. Ngày khác nghỉ ngơi, ta lão Lưu nhất định phải đến chưa thấy qua mặt người trước hảo hảo thổi một chút. Trần Nhị Nưu, hắc hắc, lão bà của ta hải tử còn tại trong thành, chờ chút trở về ta nhất định phải hào hào thổi một chút. Hai người càng nói càng kích động, giống như là vừa mới đại triển thần uy không phải Tần Cẩu Nhi là hai bọn hắn bình thường. Trên thực tế, không chỉ là Lưu Đại Hổ cùng Trần Nhị Cầu hai người, những này dàn xếp tù binh thiên võ vệ từng cái không quan tâm, hoặc là nghĩ đến tiên nhân sự tình, hoặc là cùng người bên cạnh mình nhỏ giọng đàm luận. Cũng may cái này mấy trăm ngàn tù binh đã sớm bị sợ mất mật, từng cái ngoan cùng giống như chim cút. Không phải vậy những ngày này võ vệ hôm nay sợ là thật muốn náo ra nhiễu loạn. Mà liên tại đám người nói thật vui thời điểm, không biết hai gào to một tiếng tiên nhân đến. Tiên nhân đến. Tần đại nhân tới. Ở đâu? Dầm dầm, mấy trăm ngàn người lại không nói hai lời muốn quỳ xuống. Cái này nhưng làm mới từ hoàng cung chạy tới Tần Cẩu Nhi dọa sợ. Hán vội vàng vận chuyển linh lực, lễ hát đạo, đều không cho quỳ, ai quỳ chặt hai đầu. Em đi, bọn này điêu dân. Chính mình đại triển thần uy thời điểm quỳ một lần là được rồi, hiện tại quỳ đây là đem hắn hướng giá lựa từ bên trên nướng á Tần Tuyệt còn tại trong cung đâu, mấy trăm ngàn người quỳ hắn cái này cầm ý để vệ chỉ huy sứ là cái gì chuyện gì? Vạn nhất Tần Tuyệt cho hắn làm khó dễ làm sao bây giờ? Đám người bị cái này một cuống họng dọa đến đứng ở nguyên địa, không biết làm sao. Tần Cẩu Nhi tiếp tục nói, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đại vũ con dân, quỳ bệ hạ, lệ phụ mẫu, quỳ ân nhân, quỳ sư tôn, mặt khác đều không thể quỳ. Tốt, nên làm gì làm cái đó đi, bản quan trên mặt lại không có hoa, cũng không phải nơ môn, nhìn cái gì vậy? Tiên nhân thật đúng là tiếp địa khí lạc Lưu Đại Hổ nhỏ giọng đối với Trần Nhị Nưu nói ra. Không để ý đến những điều dân này, Tần Cẩu Nhi đi đến Giả Ngọc bên người. Làm không sai, hắn vô vô Giả Ngọc bà bay. Việc nằm trong phận sự, Giả Ngọc thái độ rõ ràng cung kính không ít, chỉ là hắn nhìn về phía Tần Cẩu Nhi ánh mắt là lạ. Tần Cẩu Nhi không khỏi hoa cúc siết chặt, vội vàng nói, "Bệ hạ triệu kiến, mau đi đi." Đợi đến Giả Ngọc đi, Tần Cẩu Nhi nhìn xem đen nghị tù binh lại nhức đầu, mấy trăm ngàn người, cái này thị tộc người làm như thế nào tìm ra đâu. Vũ cung bên trong, Giả Ngọc thời gian qua đi 10 ngày, lần nữa nhìn thấy Tần Tuyệt. Cùng lần trước khác biệt, lần này Giả Ngọc vừa thấy mặt liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, thái độ 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Tần Tuyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có bảo trì cảm giác thần bí, ngoại nhân mới có thể sợ ngươi kính ngươi. Đứng lên đi, chấm hỏi ngươi một vấn đề, bệ hạ mời nói. Giả Ngọc có chút cúi đầu, không dám cùng Tần Tuyệt đối mặt. Ngươi cảm thấy đọc sách trọng yếu nhất chính là cái gì? Nhìn như rất đơn giản vấn đề, nhưng nghĩ lại cũng rất khó trả lời. Giả Ngọc chau mày, lâm vào trầm tư. Hắn có dự cảm, vấn đề này trả lời tốt xấu liên quan đến hắn sau này tiền đồ. Tần Tuyệt cũng bất thôi gấp rút, lặng lặng chờ lấy. Ngược lại là Giả Ngọc lông mày càng nhăn càng chặt, cái trán thậm chí có mồ hôi nhỏ xuống. Cho đến qua có nửa khắc đồng hồ, Giả Ngọc manh nâng lên đầu, mười phần kiên định nói, biết cùng đi. Tần Tuyệt sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, làm sao cái biết cùng đi? Biết được cùng hành động, biết chi hành hợp nhất. Soạn. Theo Giả Ngọc bốn chữ này nói ra, vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét. Đọc sách và quyển, chỉ có đầy bụng kinh luân, không bày ra hành động, từ đầu đến cuối nói xuông. Đọc sách chính là muốn chi hành hợp nhất. Tần Tuyệt nghe vậy, thoáng ngồi thẳng người. Hắn hết sức nghiêm túc nói, đây là ngươi nghĩ ra được? Là, đây là hạ quan vẫn đang làm sự tình. Hôm nay bệ hạ đặt câu hỏi, hạ quan đông nhiên thể hồ quán đỉnh, rốt cục đốn ngộ. Giả Ngọc ánh mắt mười phần kiên định. Tốt, tốt, tốt. Tần Tuyệt cười to, liên tiếp ba chữ tốt. Hắn không nghĩ tới, tại cái này dị thế thế mà ra một cái Vương Dương Minh giống như nhân vật. Chẳng muốn để cho ngươi chủ quản thiên hạ giáo hóa. Ngươi, có thể nguyện. Chương 20, chúc mừng chương 20, chúc mừng muốn tại 300. Không ngay trong đại quân tìm ra thị tộc người, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá Tần Cẩu Nhi cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn nghĩ nghĩ liền nhớ tới ở trong đó nhân vật mấu chốt. Vương Chiến. Cái này vương gia dòng chính, nhân vật mấu chốt, không có khả năng không biết thị tộc xếp vào tại trong đại quân thám tử nhãn tuyến. Còn tốt lúc đó không có tiện tay đem người bóc chết. Tần Cẩu Nhi tiện tay gọi đến một tên binh lính, đem Vương Chiến mang đến. Binh sĩ kia lúc đầu đang bận bịu thống kê tù binh, nghe được Tần Cẩu Nhi gọi đến lập tức hấp tấp xác nhận, chỉ chốc lát sau liền đem hai mắt tan dã Vương Chiến để ép tới. Vương Chiến từ khi bị Tần Cẩu Nhi tú một mặt đằng sau, đã sớm không có dũng khí phản kháng. Trước đó không lâu còn uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, lúc này hai mắt vô thần, tựa như cái xác không hồn bình thường. Cho đến nó bị ép đến Tần Cẩu Nhi trước người, hắn mới có chút ngẩng đầu. Các hạ là cao quý tiên trưởng, chẳng lẽ lại còn muốn nhục nhã ta cái này bại tướng sao? Mình bị ép đến Tần Cẩu Nhi trước người, đối phương trừ muốn nhục nhã hắn, còn có cái gì có thể? Nhục nhã ngươi? Ngươi cũng xứng. Tần Cẩu Nhi trong lòng lật ra một cái liếc mắt, lười nhác cùng nó giao lưu, mà là chậm rãi đưa tay đắp lên đầu của nó phía trên. Hắn muốn thử xem dùng linh khí có thể hay không đem nó khống chế lại. Theo trong lòng bàn tay linh khí không ngừng chui vào Vương Chiến thân thể, Vương Chiến cái kia vốn là chết lặng ánh mắt triệt để vô thần. Mắt thấy này, Tần Cẩu Nhi mới dừng lại trong tay động tác. Ta hỏi, ngươi đắp Vương Chiến tựa như khôi lỗi bình thường, nghe vậy cứng ngắc nhẹ gật đầu. Có hiệu quả. Tần Cẩu Nhi trong lòng vui mừng, tiếp tục hỏi, đại quân này bên trong có thể có các ngươi thị tộc an bài tiến đến người? Vương Chiến, có Tần Cẩu Nhi, bao nhiêu? Vương Chiến, 131 người, trong đó ngũ đại thị tộc dòng chính chung 23 người, mặt khác đều là tử sĩ. Tần Cẩu Nhi, đem nó cho bản quan toàn bộ tìm ra. Vương Chiến lần nữa cứng ngắc gật đầu, quay người hướng về cái kia tù binh chồng đi đến. Tần Cẩu Nhi đi theo sau người nó, cũng là không nóng nảy. Vương Chiến vừa đi, một bên tại những cái kia run rẩy tù binh trên mặt liếc nhìn. Ngẫu nhiên dừng lại, ngón tay một chỉ. Cứ như vậy, bỏ ra ước chừng một canh giờ, cái này tù binh ở trong thị tộc người mới bị toàn bộ bắt được. Nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh một đám thị tộc người, Tần Cẩu Nhi mặt không biểu tình. Chỉ còn lại có 101 người chỉ những thứ này. Tần Cẩu Nhi hỏi lần nữa. Chỉ những thứ này, những tử sĩ kia là được phái tới bảo hộ trong tộc dòng chính. Vũ đại thị tộc căn bản không nghĩ tới, trận chiến này sẽ bị thua. Bọn hắn an bài dòng chính thuần túy là muốn cùng tới vớt chiến công, làm tốt về sau trải đường. Bởi vậy danh sách cái gì Vương Chiến thật rõ ràng. Bất quá Tần Cẩu Nhi đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, bệ hạ phân phó sự tình hắn luôn luôn rất cẩn thận. Thẳng đến hắn lại lập lại chiêu cũ, đem những này thị tộc dòng chính lần lượt khống chế, hỏi thăm đằng sau mới yên tâm. Người tới toàn bộ áp tiến chiếu ngục. Những người này, bệ hạ còn chuẩn bị tìm ngày hoàng đạo đến cái công khai tử hình đâu. Làm xong đây hết thảy, Tần Cẩu Nhi ngẩng đầu nhìn sát trời. Tiếp đấy, hắn thôi động linh khí, cao giọng nói, các ngươi những này tù binh cho bản quan nghe cho kỹ. Hét lớn một tiếng, cái kia một mảnh đen kịt tù binh cùng nhau ngẩng đầu. Các ngươi những nghịch tặc này, bất trung quân vụ, đại nghịch bất đạo, dựa theo bản quan tính nết, vốn là nghĩ đến đem bọn ngươi toàn diện tìm một chỗ chôn. Tần Cẩu Nhi nơi này cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, những này tù binh lập tức tao loạn. Không ít người lập tức khóc ròng ròng, hô to tiên nhân tha mạng. An tĩnh. Bất quá bệ hạ có đức hiếu sinh, nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội lập công chu tội. Tù binh bọn họ tâm tình giống như là xe cắp treo bình thường, nghe được có hy vọng sống sót, lập tức mắt sáng rực lên. Ngày mai giờ thịnh, bản quan đem mang theo các ngươi triệt để thanh lý toàn bộ phương Bắc thị tộc. Các ngươi nếu là nghe lời, biểu hiện tốt một chút, cái kia tội chết có thể miễn. Ngày sau chỉ cần làm đầy 4 năm lao dịch, liền có thể khôi phục ta Đại Vũ bách tính thân phận. Tần Cẩu Nhi nói đi, chờ lấy những này tù binh phản ứng. Mấy trăm ngàn người, đương nhiên là có đầu óc phản ứng nhanh. Một bộ phận người lập tức quỳ xuống đất, hô to, "Vậy hạ nhân đức, vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Theo một bộ phận người hô to, những người khác cũng kịp phản ứng. Từng cái rầm rầm quỳ rạp xuống đất, vạn tuế thanh âm chấn động chân trời. Vũ trong cung, Tần Tuyệt tự nhiên cũng nghe đến cái kia trùng thiên vạn tuế. Tiểu Lục Tử Hầu ở Tần Tuyệt bên người, khắp khuôn mặt là không giấu được vui mừng. Hán đội vàng nuốt mông ngựa nói, "Vậy hạ thật sự là có đức hiếu sinh, coi là thật chính là từ xưa đến nay, thiên cổ không có chi hùng chủ. Bây giờ 300.000 đại quân hàng phục, thiên hạ đã quy về trong tay bệ hạ, nô tài là bệ hạ chúc." Tần Tuyệt nghe Tiểu Lục Tử lấy lòng, biểu lộ từ đầu đến cuối 10 phần bình tĩnh. Ngươi ngược lại là nói năng ngớ sớt. Bọn hắn là bị ép kêu vạn tuế, không chân thành. Đợi đến ta Đại Vũ Bách Tính có thể xuất phát từ nội tâm hô to chấm vạn tuế thời điểm, đó mới đáng giá chúc mừng. Nói, Tần Tuyệt đống nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ quái điểm. Cái này vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế giống như nghe có chút đang chủ yếu chính mình. Mục tiêu của mình cũng không phải xuống 10. Không 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 tuổi là đủ rồi. Đến đổi một chút. Chuyên chỉ xuống dưới, về sau gặp chấm không được hô to vạn tuế. Tiểu Lục Tử không hiểu. Đến hô to Ngô Hoàng Vinh An. Tiểu Lục Tử lập tức trừng lớn mắt, tốt một cái Vinh An. Chính mình vị bệ hạ này đến ra tâm coi là thật kinh người. Là, nô tài cái này truyền chỉ xuống dưới. Nói, Tiểu Lục Tử lại quỳ xuống, Ngô Hoàng Vinh An. Tần Tuyệt cười, cái này Tiểu Lục Tử thật đúng là trời sinh làm thái giám liệu. Đến mức như thế đổi có gì không ổn. Tần Tuyệt cũng không phải thật minh quân, hắn chỉ là tại thực hiện lý tưởng của mình. Đồng thời thân là hoàng đế, hắn hưởng thụ loại đặc quyền này. Hình ảnh kéo đến kinh thành. Từ Tần Cẩu Nhi triển lộ tiên nhân thân phận, đại bại quân địch đằng sau. Nguyên bản ở lại kinh thành dân chúng nhao nhao đi ra cửa chính. Nhất là tiên nhân hai chữ, càng làm cho kinh thành bách tính vô hạn mơ màng. Đã là đêm khuya, có thể toàn bộ kinh thành náo nhiệt tựa như đang ăn Tết. Pháo hoa ở kinh thành phương vang lên không ngừng, nam nữ già trẻ, trên mặt mỗi người đều treo dáng tươi cười. Có chút ra tư người, càng là vung tiền như rác. Bao xuống tiểu lâu tùy ý chúc mừng. Đầu não linh hoạt tiểu thương cũng là trong đêm ra quầy, ngày bình thường móc các cha mẹ cười bỏ tiền cho bọn nhỏ mua xuống từng kiện đồ ăn vặt nhỏ. Tốt một cái khói lửa nhân gian. Mà ở kinh thành ngoài trăm dặm, Bắc thị tộc đại bản doanh, Ngũ đại thị tộc cũng tại cử hành một trận thật lớn yến hội. Chương 21, Bắc thị mạt lộ chương 21, Bắc thị mạt lộ tính toán thời gian, chiến mà lúc này cũng đã cầm xuống kinh thành đi. Dưới đáy, vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, hai bên, Ngũ đại thị tộc dòng chính nâng ly cả chén, rất khoái hoạt. Ha ha ha. Nói không chừng hiện tại chính phái người đem cái kia Tần Tuyệt áp tại đến đâu. Lão phu ngược lại là đối cái kia Tần Tuyệt hiếu kỳ gấp, cũng không biết tiểu ba nhi kia có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay, dám kiêu ngạo như vậy. Ai, vương gia chủ đường nội, nhiều nhất 3 ngày cái kia tin chiến thắng liền có thể chuyển đến. Lần này chinh phạt, các ngươi vương gia nhưng là muốn càng tráng một bước vương chiến sinh cầm uy đế, làm sao cũng phải cao thăng a tới tới tới, mời chúng ta thị tộc một chén. Dòng nước vương triều, làm bằng sắt thị tộc, không có người sẽ cảm thấy Tần Tuyệt có thể thắng. Lúc đó Bắc Man xuôi nam, toàn bộ phương Bắc luôn hãm. Bọn hắn những này thị tộc vẫn như cũ trải qua tiêu giao khoái hoạt. Tại bọn hắn nhận biết ở trong, không có người có thể cùng bọn hắn đối nghịch. Liền xem như cái kia danh xưng thiên hạ cộng chủ đế vương cũng không được. Xa hoa lãng phí yến hội một mực tiếp tục đến giờ thịnh, mọi người mới chậm rãi tản đi. Mà ở ngoài kinh thành, Tần Cẩu Nhi giẫm tại một thanh trên phi kiếm, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Đây là hắn nghĩ tới diệu chiêu, dựa vào linh lực phi hành, quá mức tiêu hao linh lực. Tuy nói linh lực này sử dụng hết ngủ một giấc liền sẽ tự động tràn ngập, nhưng Tần Cẩu Nhi căn cứ tiết kiệm năng lượng nguyên tắc, cố ý tìm công bộ định chế một thanh 10 phần rộng lớn đại kiếm, đem linh lực rót vào phi kiếm. Khoan hay nói, tiết kiệm kinh nhiều. Chính là vừa mới bắt đầu khó mà khống chế, bất quá tại hắn bụng trộm luyện tập mấy canh giờ đằng sau, cũng coi như cơ bản thuần thục. Dưới đáy nhìn không thấy cuối đại quân đứng trực tiếp, những này tù binh có tiên nhân dẫn đầu, không nói trước có mệnh hay không, buồn ngủ hay không, trong lòng nghĩ như thế nào. Tối thiểu nhìn từ bề ngoài ngược lại là uy phong lẫm liệt, cảm giác gáp bách mười phần. Đúng rồi, cái kia giả yếu tàn tật tạo thành thiên võ vệ cũng ở trong đó. So với tù binh cái kia miệng cọp gan thỏ bộ dáng, chi này thiên võ vệ ngược lại là từng cái khuôn mặt kích động đỏ bừng, cứng cổ, nhìn tinh thần tràn đầy. Tần Cẩu Nhi lần nữa nhìn chung quanh một vòng, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào khí. Hắn vung tay lên, âm vang hữu lực nói xuất trinh. Trước khi đến Yến Vân trên đường, khoảng cách kinh thành thành thị gần nhất tên là Hoài Lai. Hoài Lai thành mặc dù khoảng cách kinh thành gần nhất, nhưng bên ngoài kinh thành phát sinh hết thảy đều tại trong vòng một ngày. Nơi này vô luận là quan viên hay là bách tính cũng không biết được cụ thể tin tức. Bất quá Bắc thị 300. Không 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 đại quân xuất trinh kinh thành bọn hắn ngược lại là biết. Tần Cẩu Nhi dẫn đầu đại quân hành quân tốc độ cũng không nhanh. Bỏ ra không sai biệt lắm 2 ngày công phu, mới vừa tới Hoài Lai thành bên dưới. Mấy chục vạn đại quân chữ hàng Hoài Lai thành bên dưới, Hoài Lai chi phủ còn tưởng rằng Bắc Man đánh tới, lập tức dọa đến không biết làm sao, trong thành bách tính càng là lòng người bàng hoàng. Tên này chi phủ đại nhân thậm chí một lần dọa đến trốn ở trong nhà, ngay cả xuất môn dũng khí đều không có. Thằng đến nó trong nhà gã sai vặt kinh hãi mất hồn quỷ trước mặt hắn, công bố ngoài thành có tiên nhân, để hắn nhanh đi gặp mặt. Hoài Lai chi phủ mới đi ra khỏi cửa chính. Tiên nhân, tốt ngươi cái xuất sinh, nói, mọi vợ kia có phải hay không cho ngươi tốt chỗ, để cho ngươi đến dụ dỗ bản quan ra ngoài. Còn tiên nhân, bản quan nhìn ngươi là sống không tiên nhẫn được nữa. Hoài Lai chi phủ nổi giận đùng đùng, gã sai vật này vậy mà dùng tiên nhân lừa gạt hắn, thật coi hắn là kẻ ngu sao? Không phải a đại nhân, oan uổng a. Thật sự có tiên nhân, mà lại đại quân kia cũng không phải mọi dợ quân đội, đó là đại càn, không không không, đại vũ quân đội a. Đại vũ? Cái nào đại vũ? Hoài Lai chi phủ nộ. Liền kinh thành vị kia a đại nhân. Kinh thành? Hoài Lai chi phủ trong lòng giật mình. Hai ngày trước cái kia Bắc thị tộc đại quân mới trùng trùng điệp điệp từ hắn Hoài Lai mà qua, còn chinh không ít lương thảo. Làm sao lúc này mới không có mấy ngày liền biến thành đại vũ quân đội? Chẳng lẽ lại? Hoài Lai chi phủ trong lòng hoảng hốt, một cước đem gã sai vật này đạp lăn trên mặt đất. Tốt ngươi cái xuất sinh, trọng yếu như vậy sự tình không sớm một chút báo cáo. Nói, hắn ngay cả y phục đều không lo được chỉnh lý, vội vã hướng về tường thành chỗ tiến đến. Mà cái này Hoài Lai chi phủ vừa tới trên tường thành, liền thấy được chấn kinh hắn cái cả một màn. Chỉ gặp nguyên bản binh lính thủ thành lại toàn bộ quỳ rạp xuống đất, từng cái mông bệnh lên cao. Mà khi hắn ngẩng đầu, lại trông thấy giữa không trung lại có một người giẫm tại trên đại kiếm, đứng lơ lửng trên không. Cái này Hoài Lai chi phủ trong mắt chừng đến sắp lồi đi ra, trong lúc nhất thời lại quên động tác kế tiếp. Tần Cẩu nhíu áp, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này hài to mặt lớn Hoài Lai chi phủ, không có chút nào ngự khí ba động, đại nhân thật là lớn quan uy a, thật là làm cho bản quan đợi thật lâu. Hoài Lai chi phủ nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem hắn toàn thân thấm đẫm. Hắn vội vàng bay nhảy một chút quỳ trên mặt đất, đầu đập bang bang bang, tiên nhân ở trên, tiểu nhân cũng không phải là cố ý, là nhà kia chúng tiểu tư đem tiểu nhân lừa gạt, tiên nhân tha mạng. Tần Cẩu Nhi nhìn xem nó bộ dạng này, thử lạnh một tiếng. Hắn muốn có thể bạo lực anh mở cửa thành, trực tiếp đi vào, nhưng vẫn là lựa chọn bay ở giữa không trung giả vờ giả vịt. Không có cách nào, bệ hạ nói với hắn là muốn chấn nhiếp thiên hạ, mình đương nhiên chỉ có thể lúc lắc tạo hình, người tài ba trước hiển thánh tận lực nhân tiện hiển thánh. Bản quan chính là bệ hạ khâm định, cẩm y liề vệ tổng chỉ huy sứ, mình khấu đại tướng quân Tần Cẩu Nhi chính là. Bản quan hỏi ngươi, mấy ngày trước đây cường đạo vây công kinh thành, từ ngươi Hoài Lai mà qua, ngươi vì sao không chống cự tùy ý cường đạo vượt qua kiểm tra? Tần Cẩu Nhi thanh âm tựa như lôi đình chả hàng, chấn động đến trên tường thành binh sĩ trái tim thẳng thình thịch. Hoài Lai chi phủ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có thể ấp úng nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Ta muốn làm sao nói? Ngươi cái này tờ mờ là người có thể nghĩ tới sao? Mắt thấy cái này chi phủ nửa ngày không thả ra được một cái rắm, Tần Cẩu Nhi lại là một tiếng quát chói tai, còn không mở cửa thành ra, chẳng lẽ muốn để bản quan công thành? Đúng đúng đúng, tiểu nhân cái này mở cửa thành. Hoài Lai chi phủ run rẩy đứng lên, đội vàng đối với phía dưới binh sĩ hô to. Trên thực tế đều không cần hắn chi phủ này lên tiếng, thủ vệ binh sĩ khi nhìn đến Tần Cẩu Nhi một khắc này đã sớm đem cửa thành mở ra. Thiên võ vệ ở đâu? Tại. Mấy ngàn thiên võ vệ cùng kêu lên hò hét. Theo bản quan vào thành. Là. Trên tường thành, Tần Cẩu Nhi chậm rãi rơi xuống. Mấy ngàn tuân lệnh thiên võ vệ khí thế hiên ngang, nhanh chân đi vào thành bên trong. Hai bên, Hoài Lai binh sĩ nằm dạp trên mặt đất không dám thở mạnh. Bốn phía trong phòng, bách tính trốn ở trong nhà, ánh mắt hoảng sợ liếc trộm bên ngoài. Phụng bệ hạ làm cho, ngay hôm đó phong tỏa cửa thành, Hoài Lai thành bên trong vô luận lớn nhỏ thị tộc, toàn bộ bắt. Tần Cẩu Nhi băng hàn ngữ khí không ngừng quanh quẩn, Tần Tuyệt muốn thanh lý cũng không phải cái kia ngũ đại thị tộc. Hắn muốn thiên hạ này vô luận lớn nhỏ, không còn bất luận cái gì thị tộc tồn tại. Chính là muốn đem bọn hắn giết tuyệt, giết hết. Hiện tại chỉ là thanh lý thị tộc, ngày sau còn có các loại hào cường địa chủ, dù côn lưu manh. Dù là đem cái này đại vũ giết nhân khẩu giảm phân nửa, Tần Tuyệt cũng nhất định sẽ làm đến. Trên tường thành, Hoài Lai chi phủ nghe được Tần Cẩu Nhi mệnh lệnh, kém chút hai mắt khẽ đảo, đã hôn mê. Chính hắn chính là thị tộc người a. Tuy nói không phải đặc biệt lớn thị tộc, nhưng ở phụ cận một vùng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đây là chạy chính mình tới a. Chương 22, biện luận chương 22, biện luận theo lý thuyết, đem cái này mấy chục vạn đại quân phân công ra ngoài, thanh lý các đại thành chỉ hiệu suất cao hơn. Nhưng Tần Cẩu Nhi cũng không có làm như vậy. Không có nguyên nhân khác, đơn thuần là hắn đối với mấy cái này tù binh không yên lòng. Vậy hạ muốn làm chính là thanh lý ưu ác tính, không có khả năng phạm bách tính một tơ một hào, như có trái với, hắn cái này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ cái thứ nhất bị tội. Bởi vậy Tần Cẩu Nhi dù là tiến độ chậm một chút, cũng không dám chút nào tham công liều lĩnh. Lại nói, thân là tu tiên giả, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Về phần sợ sệt địa phương khác thị tộc người nghe được tiếng gió chạy trốn. Ha ha, thiên hạ chi đại, bọn hắn còn không chỗ có thể trốn. Chạy trốn tới cái nào, vậy hắn Tần Cẩu Nhi liền truy sát đến đâu. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, Tần Cẩu Nhi muốn tiện đường tại các đại thành trì lưu lại cẩm y liề vệ mật thám. Mượn cơ hội này đem cẩm y liề vệ phủ kín cả nước. Hoài Lai thành nội, từ khi thiên võ vệ sau khi vào thành, tiếng họ giết liền vang cái không ngừng. Cái này Hoài Lai thành bên trong lớn nhỏ thị tộc căn bản không có dự liệu được chính mình tận thế, bởi vậy ngay cả sớm chạy trốn ẩn nút cơ hội đều không có. Có ở nhà có ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, mấy ngàn tên tiên võ vệ từ nhà, toàn bộ Hoài Lai thành một cái góc đều không buông tha. Tần Cẩu Nhi nhìn xem những ngày này võ vệ nhân số hơi ít, liền lại an bài một bộ phận tù binh vào thành lùng bắt. Có hắn ở trên trời nhìn xem, căn bản không ra được nhiễu loạn. Cứ như vậy, cho đến đêm khuya, toàn bộ Hoài Lai thành thị tộc người mới đều bị bắt. Ở trong đó, liền bao quát cái kia Hoài Lai chi phủ. Ngày thứ hai, mấy trăm tên lớn nhỏ thị tộc người bị bắt giữ lấy chợ bán thức ăn. Trong đó kia, có già yếu, có phụ nhỏ, vài trăm người bị hai tay trói tay sau lưng, đồng loạt quỳ thành một loạt. Dưới đáy, những bách tính kia nhìn xem một màn này, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, tương phản, còn tràn đầy hoảng sợ. Tần Cẩu Nhi vẫn như cũ dẫm lên phi kiếm, lạnh lùng nhìn xem dưới đáy. Chuẩn bị, hành hình. Theo hét lớn một tiếng, đao phủ bọn họ giơ cao đồ đao. Mà lúc này, trong đó một tên thị tộc tử đệ bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn không có giống những người khác bình thường la to, mà là bình tĩnh nhìn về phía giữa không trung Tần Cẩu Nhi. Tiến trường, trước khi chết tiểu nhân có thể hỏi ngươi một vấn đề. Tần Cẩu Nhi thuận thanh âm nhìn lại, đây là một cái nhìn không đến nhược quản thiếu niên, trên mặt rất trắng nõn. Nói Tần Cẩu Nhi nhàn nhạt phun ra một chữ. Tiên trường tàn sát như vậy thị tộc, có thể thị tộc cũng không phải là tất cả đều tội ác chồng chất. ta Ngụy gia tuy là cái này Hoài Lai thị tộc, nhưng chưa bao giờ làm qua chuyện ác, thậm chí thường cách một đoạn thời gian sẽ còn phát cháo cho những cái kia ăn không no bất tính. Tiên trưởng, ta Ngụy thị đời đời làm việc thiện, mở kho cứu trợ thiên tai, sửa cầu trải đường, bách tính đều có thể làm chứng. Hôm nay như giết sạch chúng ta, chẳng lẽ không phải làm cho lương thiện thất vọng đau khổ, thiên hạ cười chê. Thiên địa có đức yêu sinh, ta Ngụy gia luôn luôn làm việc thiện, sao là tội chết? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta Ngụy gia là thị tộc? Thiếu niên lời nói rõ ràng đạt được không ít bách tính tán thành. Trong bọn họ có không ít người nhận qua Ngụy gia ân huệ, lúc này từng cái quỳ xuống hướng Tần Cẩu Nhi cầu lên tình. Đúng vậy a, thị tộc bên trong cũng không phải là tất cả đều là người xấu. Tần Cẩu Nhi chậm rãi rơi xuống, đi đến thiếu niên này trước người lạnh lùng nhìn xem hắn. Không sai, cũng bởi vì ngươi là thị tộc. Thiếu niên nghe vậy tiếp tục nói, tiên trưởng làm gì làm dáng? Ta Ngụy gia 300 năm vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, trong tộc đi ra 12 vị huyện lệnh, 6 vị cứu trợ thiên tai nghĩa sĩ. Như huyết mạch tức tội, xin hỏi tiên trưởng tổ thượng hẳn là đều là bá tính. Trong dân chúng, có lão giả âm thầm gật đầu. Tần Cẩu Nhi thần sắc không thay đổi, thiếu niên này muốn cùng hắn biện luận. Vậy hắn liền để những người này chết minh bạch. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một tấm ố vàng khế đất, đột nhiên ném ở trên mặt thiếu niên, tiên tổ lúc ngươi Ngụy gia cường chiếm dân điền ngàn mẫu, mỹ danh viết thay trời tử mục giã, tiền triều ôn dịch, ngươi Ngụy gia dùng nấm mốc mét đổi kho quan mới tốt, chương mục viết là quên lương và thạch. Ngươi Ngụy gia nghĩa địa, là dùng bách tính xương cốt mài thành mực viết. Thiếu niên không phục, tiếp tục nói, ta Ngụy gia tu văn miếu, thiết trường học miễn phí, cái này Hoài Lai Hàn môn tử đệ cái nào không nhận ta Ngụy gia ân huệ. Trong đám người, một chút thư sinh nhem thầm nắm chặt nắm đấm. Ai ngờ Tần Cẩu Nhi nghe xong đột nhiên bật cười, hắn từ bên người trong tay binh lính tiếp nhận một cuốn sách, Ngụy thị tộc quy phạm nhập môn trường học miễn phí học sinh, cần là từ đường vậy nước quét nhà 3 năm, khảo thủ công danh người, cần sửa họ quy tông. Các người bố thí mỗi một hạt gạo, đều viết giá cả, mỗi một hạt gạo đều muốn những bách tính này đời đời kiếp kiếp xoay người đến thưởng. Tần Cẩu Nhi một thanh kéo tới bên người một tên cẩm y liề vệ, tên này cẩm y liề vệ là một tên lao tốt. Hắn xốc lên tên này cẩm y liề vệ áo, lộ ra trên đó thân vết sẹo. Biết những vết sẹo này ở đâu ra sao? Hai hổ, nói cho hắn biết. Cái kia tên là Hai Hổ cẩm y liề vệ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiên đế lúc U Châu có tặc tử làm loạn, tiểu nhân vết sẹo này chính là lúc đó bình loạn lưu lại. Dân chúng có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Cẩu Nhi nhìn thẳng vị thiếu niên kia, ngươi biết lúc đó U Châu tại sao phải có phản tặc sao? Bản quan nói cho ngươi, ngươi Ngụy gia tổ thượng lúc đó đem huyện trí ở trong quân điền tự tiện đổi thành tạm ruộng, kém một chữ, ngàn người biến thành nhà ngươi gia nô. Ngươi có biết? Ngươi không biết. Coi như ngươi biết cũng chỉ sẽ cảm thấy tiếng sột soạt bình thường. Các ngươi Ngụy gia cũng tốt, hay là cái gì Lưu gia, Vương gia, Hoàng gia, các ngươi không chút kiêng kỵ hưởng thụ lấy đặc quyền, cũng đem nó xem như đương nhiên. Các ngươi cho bách tính thi cháo, bất quá giống như là trông thấy đáng thương tiểu miêu tiểu cầu, phát điểm thiện tâm. Các ngươi những người này, từ trong đáy lòng căn bản không có đem bách tính bình thường xem như người. Các ngươi không có làm ác, có thể các ngươi tập đã bình ổn thường sự tình hại chết bách tính đâu chỉ ngàn vạn. Hôm nay giết các ngươi, không phải là bởi vì ngươi ác, là bởi vì các ngươi sinh ra đã cảm thấy bách tính sống lưng là các ngươi lên trời bậc thang. Tần Cẩu Nhi thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội. Dưới đây vây xem bách tính cũng tốt, những ngày kia võ vệ cũng được, thậm chí ngoài thành đóng quân tù binh đều nghe được Tần Cẩu Nhi thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, chuyện đương nhiên chính là đúng sao? Một tên bách tính nỉ non lối ra, còn ta ban đầu ở Ngụy gia vay tiền, cái kia Ngụy gia không nói hai lời, ta lúc đó còn trong lòng còn có cảm kích. Có thể cuối cùng lãi mẹ đẻ lãi con, cái kia mấy lượng bạc móc giống nhà ta, bước tử con ta. Rõ ràng trả lại tiền đã đủ nhiều một tên người đọc sách hai mắt nghẹn nào, thị tộc đeo vàng đeo bạc, thân mang tiền tỷ, nhưng ta các loại hàn môn tử đệ, dù là học vấn lại cao hơn, cũng chỉ có thể người mặc áo gai, đây không phải có mua hay không nổi, là người bình thường không có tư cách mặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như hiểu rõ cái gì. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Hành hình đi Tần Cẩu Nhi bay lên giữa không trung, bệ hạ muốn chém xưa nay không là cái gì thị tộc, mà là cái kia lấy huyết mạch là quốc áo, mục nát bẩn thỉu đặc quyền giai cấp. Chương 23, Bác Định chương 23, Bác Định Tần Cẩu Nhi hiện tại cũng không biết chính mình một phen đã bị người trộm đi xuống, hắn càng không biết có bị hắn một phen chấn khai ngộ người đã âm thầm hạ quyết định muốn viết sách. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày sau lời nói này sẽ đối với toàn bộ thiên hạ bách tính tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Tại xử lý xong Hoài Lai trong thành thị tộc đằng sau, Tần Cẩu Nhi cũng không có chỉnh đốn bao lâu, lưu lại một số người duy trì trật tự sau, tiếp tục mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về chỗ tiếp theo thành trì xuất phát. Cứ như vậy, mỗi đến một chỗ thành trì, Tần Cẩu Nhi liền lập lại chiêu cũ. Thời gian dần trôi qua, tiên nhân hai chữ hướng về khắp thiên hạ truyền đi. Nửa tháng sau, Yến Vân, Vũ Đại thị tộc được tụ ở cùng nhau. Chỉ là lần yến hội này không khí kiềm chế đáng sợ. Sớm tại 10 ngày trước, bọn hắn cũng đã cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết nếu là thành công đánh hạ kinh thành, tin tức ra roi thúc ngựa phía dưới, nhiều nhất 3 ngày bọn hắn liền có thể thu đến. Có thể đám người đợi 4-5 ngày, từ đầu đến cuối trông mong không đến tin chiến thắng. Bọn hắn trong lòng sinh bất an đằng sau, đã từng phái thám tử ra ngoài điều tra tình huống, cũng không có một cái trở về. Thẳng đến gần đây, theo Tần Cẩu Nhi quang minh chính đại triển lộ tiên nhân thân phận, từng cái thành trì lần lượt thanh lý thị tộc. Cái này Ngũ Đại thị tộc mới hiểu được tình huống thật. Tiên nhân gia chủ Vương gia trong miệng nỉ non, cái từ ngữ này trọng lượng ép hắn sắp thở không nổi. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là Tần Việt phóng xuất cố ý hù dọa bọn hắn. Có thể theo tận mắt chứng kiến người càng đến càng nhiều, tin tức càng ngày càng thật. Dù là Ngũ Đại thị tộc gia chủ trong lòng lại thế nào không nghĩ ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Cũng có trách, khó trách Tần Việt một mực biểu hiện được như vậy không có sợ hãi, khó trách Tần Việt như vậy cản rỡ. Kế sách hiện nay, trừ Mai Danh nhận tích, đào vong bên ngoài, không còn cách nào khác. Cái kia Tần Việt trừ tận gốc thị tộc chi tâm thiên cổ hiếm thấy, dọc theo đường to to nhỏ nhỏ thị tộc đều bị nó trừ tận gốc ra. Căn bản không có chỗ thương lượng tiền ra chủ được mạnh một hớp rượu, thần sắc là tịch. Bây giờ chúng ta ngũ đại thị tộc dòng chính sơ tán không sai biệt lắm, chúng ta mấy lao già cũng nên đi. Chỉ là đáng tiếc chúng ta thị tộc mấy trăm năm căn cơ, bây giờ lại muốn toàn bộ từ bỏ ai, quả nhiên là thế sự vô thường. Mấy người khác không có trả lời, tuy nói trong tộc chủ yếu tộc nhân đều sơ tán bốn trốn, thật là có thể trốn được sao? Tiên nhân à, cái kia tại bọn hắn trong ấn tượng thế nhưng là gì sơn đảo hải, không gì làm không được tồn tại. Ai biết nó có thủ đoạn gì? Tại tiên nhân thủ hạ trốn, nói nghe thì dễ. Vương gia chủ há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng. Một bước sai, từng bước sai. Ai có thể nghĩ tới Tần Việt sẽ có át chủ bài như vậy? Nếu là lúc trước, chúng ta không cùng cái kia Tần Việt là địch, Lưu gia chủ cũng không biết là cảm khái hay là hối hận, đông nhiên tới một câu. Không có ích lợi gì, tại Tần Việt thanh lý triều đỉnh thời điểm, hết thể đã chú định. Tốt, cần phải đi. Các vị bảo trọng, Vương gia chủ dẫn đầu đứng dậy, không có gì đáng nói, dãy rùa thế nào đi nữa chỉ là phí công, chỉ có thể trốn bao xa liền bao xa mới có một chút hy vọng sống. Có thể Vương gia chủ vừa mới đứng dậy, chợt bị một cái đại thủ đè xuống. Vương gia chủ, đây là chuẩn bị đi đâu a? Xoát. Vương gia chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bốn vị khác gia chủ càng là đằng 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 đứng người lên. Chỉ gặp nguyên bản trống rỗng Vương gia chủ sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Mấy vị ngược lại là thật có nha hứng, sắp chết đến nơi còn có tâm tình tụ hội. Hơi có vẻ trào phúng thanh âm rơi vào năm người trong hai. Mấy vị này cao cao tại thượng, ngũ đại thị tộc gia chủ không khỏi hết hầu run run một chút. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu càng là không ngừng nhỏ xuống. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào chúng ta phủ đệ? Vương gia chủ muốn quay đầu, nhưng hắn thử một chút, cổ lại không nghe sai sự. Chậc chậc chậc, con giả bộ hồ đồ đâu, Vương võ đại người. Tần Cẩu Nhi mười phần tự nhiên chọn lấy một vị trí tòa hạng, cũng không chê, cầm lấy đũa kẹp mấy ngụm đồ ăn. Miệng lớn uống một chén rượu, ta là ai, trong lòng các ngươi rõ ràng. Vốn chỉ muốn các ngươi chạy trốn, bắt còn muốn tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, mấy cái lao bất tử còn có rảnh rỗi ở chỗ này tụ hội. Các ngươi thật đúng là bản quan phúc tinh đâu. Vương võ nghe vậy, triệt để tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Thám tử cho hắn tin tức, nói Tần Cẩu Nhi dẫn đầu đại quân còn tại Thiên Trấn thành nội, cách bọn họ cái này còn có một đoạn lộ trình. Không nghĩ tới, vị này bên ngoài huyên náo xôn xao tiên nhân, lại trước một bước tới, hoàn thần không biết quỷ không hay là bảo. Thắng làm đua thua làm giặc, Tần đại nhân muốn chém giết muốn dốc thịt, chúng ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, không một câu oán hận. Mấy vị này gia chủ không hổ là đại thị tộc thủ lĩnh, dũng khí cũng là kinh người. Chấn kinh hoàng khủng qua đi, lập tức bình tĩnh lại. Từng cái trên mặt mang thấy chết không sờn biểu lộ. Chết. Yên tâm, các ngươi sẽ chết, bất quá không phải hiện tại. Ăn uống no đủ, Tần Cẩu Nhi móc ra một bản thật dày sổ. Bệ hạ nói rất đúng, phát minh ra phả người kia thật mẹ hắn là một thiên tài. Để bản quan nhìn xem. Ô, Vương Võ, tìm được. Dưới gối còn có tứ tử, trưởng tử Vương Võ mấy người nhìn xem Tần Cẩu Nhi ra phổ, lập tức điên cuồng giằng co. Tần đại nhân, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Ngươi muốn cái gì, chúng ta cho ngài chính là tiền tài, mỹ nhân. Chỉ cần ngài há miệng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngài là cao quý tiên trưởng, lớn như thế khai sát giới, chẳng lẽ không sợ tiên phạt sao? Tần Cẩu Nhi niệm mấy cái danh tự, một tay lấy ra phả khép lại, tiến đến Vương Võ trước người. Hối lộ ta. Ha ha, bản quan đồ bẩn muốn, ngươi còn cho không dạy nổi. Về phần thiên phạt, bản quan đỉnh đầu tiên chỉ có một cái, đó chính là đường kim bệ hạ. Nói, Tần Cẩu Nhi nắm lên Vương Võ cánh tay nhẹ nhàng uốn éo, cái kia toàn bộ cánh tay không trở ngại chút nào liền bị tháo xuống tới. Nói đi, các ngươi những cái được gọi là dòng chính đều chạy tới cái nào? Nói ra, bản quan cho các ngươi một thông khoái. Đau đớn kịch liệt để Vương Võ trên mặt vặn bẹo không gì sánh được, nhưng hắn hay là ấp há ấp úng nói đừng phí sức. Tần đại nhân, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tìm tới bọn hắn. Thư Tần Cẩu Nhi nhấc chân lại là một cước đem nó đầu gối đập nát, tiếp lấy đại thủ đặt ở đỉnh đầu nó, khoe miệng cười lạnh nói, có đúng không? Vậy bản quan ngược lại là muốn để ngươi tận mắt nhìn xem ngươi lớn như vậy Vương thị là như thế nào bị bản quan giết tuyệt. Đại Vũ tháng 4, cuối cùng hao phí 2 tháng, cẩm y địa vệ tổng chỉ huy, bình khấu đại tướng quân Tần Cẩu Nhi áp lấy hơn vạn tên thị tộc người, khải hoàn mà về. Kinh thành bách tính ra khỏi thành 10 dặm, đường hẻm đón lấy. Sau 3 ngày, hơn vạn tên tù phạm bị phơi bày ra hành hình, tràn diện chi huyết canh, tựa như nhân gian luyện ngục. Từ đó, toàn bộ phương Bắc triệt để bị Tần Tuyệt hoàn toàn khống chế. Vũ đế tên, vang vọng thiên hạ. Tại thanh lý toàn bộ phương Bắc đằng sau, Tần Tuyệt cũng không có gấp bắt đầu đối phương Nam quét sạch. Nhưng ở đồng niên tháng 5, Nguyên Thái Thượng Hoàng Tần An cùng Thái tử Tần Định bị Giang Nam thị tộc phái người áp đến kinh thành, cũng đưa cho Tần Tuyệt một bản thư tín. Trong phong thư khiển trách Tần An ngụy đế mê hoặc nhân tâm, kích động Giang Nam bách tính, nói gần nói xa đều biểu lấy trung tâm, trong câu chữ đều đang nói bọn hắn thị tộc là bị bức bách, đều là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời nguyện ý bỏ ra toàn bộ thân gia, chỉ cầu lưu đến tính mệnh. Chương 24, Văn Minh Thương Thành. Chương 24, Văn Minh Thương Thành. Chấm nên nói bọn hắn ngu xuẩn đâu, hay là ngây thơ đâu? Tiện tay đem Giang Nam thị tộc đưa tới thư tín ném qua một bên, Tần Tuyệt không thèm để ý chút nào. Không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn, không có người. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng cùng cái kia Nguyên Thái Tử đã đến, phải chăng? Tiểu Lục Tử có chút xoay người, nhỏ giọng nói. Hai người này từ khi bị Giang Nam thị tộc gáp đến kinh thành đằng sau, Tần Tuyệt liền một mực không có Triệu Kiến, cũng không biết là quên hay là cố ý, nhưng người ta hai người dù sao một cái là bệ hạ cha ruột, một cái là nó ca ca. Tiểu Lục Tử cũng không dễ xử lý, chỉ có thể an bài trước nó ở lại. Bây giờ thừa cơ hội này, vừa vặn nhìn xem bệ hạ xử lý như thế nào. Thái thượng hoàng. Tần Tuyệt liếc qua Tiểu Lục Tử, không có chút nào ngữ khí ba động nói phái người xử lý đi, là Tiểu Lục Tử cung kính xác nhận, có thể một giây sau kịp phản ứng đằng sau đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao, giãy giụa một lát, có chút hoảng sợ hỏi, "Vậy, bệ hạ, làm sao cái xử lý pháp?" Không khỏi Tiểu Lục Tử không sợ hãi, đây chính là bệ hạ cha ruột thân ca ca. Nếu là thật là chính mình nghĩ cái kia xử lý, như vậy chính mình cái này người biết chuyện khẳng định sống không nổi. Tần Tuyệt mặt không biểu tình, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, "Chính là ngươi suy nghĩ như thế." Ai ngờ, Tần Tuyệt lời này vừa ra, Tiểu Lục Tử một chút nằm rạp trên mặt đất, đầu đập bang bang bang. Dù là đầu đều đập phá, còn đang không ngừng đập, một bên đập một bên mang theo tiếng khóc nói bệ hạ, Tiểu Lục Tử từ nhỏ đi theo ngài, bây giờ mười mấy năm, cẩn trọng, chưa bao giờ mắc phải sai lầm. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a." Tần Tuyệt thấy vậy ngược lại là có chút buồn cười, khóe miệng của hắn có chút dương lên, chấm lúc nào nói qua muốn giết ngươi. Có thể Tiểu Lục Tử trong mắt hiện ra nước mắt, ngài là không nói, có thể cái này còn phải nói sao? Ngươi là sợ chuyện này truyền đi, chấm rơi cái bất hiếu thanh danh. Sau đó vì lắng lại kêu ca, bắt ngươi đỉnh bao. Tần Tuyệt không thèm để ý chút nào nói, yên tâm đi, không ai sẽ nói, cũng không ai dám nói. Chấm không muốn giết ngươi, thiên hạ này không ai có thể giết được ngươi. Tiểu Lục Tử nghe vậy, vừa ngoan tâm cắn răng một cái, lại dập đầu mấy cái văn tiếng, vậy hạ, Tiểu Lục Tử đời này tuyệt đối sẽ không để việc này tiết lộ ra ngoài. Nếu là có người khác biết được, nô tài lấy cái chết tạ tội. Đi thôi, Tần Tuyệt tại không nhiều lời. Nô tài cáo lui. Đợi đến Tiểu Lục Tử rời khỏi vũ cung, nó trên mặt mới tràn đầy âm tàn. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chuyện này trừ bệ hạ cùng hắn bên ngoài, lại không có thể có bất kỳ người biết được. Nhưng bệ hạ đối với thủ hạ người lại cực kỳ che chở, như vậy chuyện này còn cần hào hào suy nghĩ. Mà vũ cung bên trong, Tần Tuyệt ngược lại là đối với chuyện này hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn là thật không thèm để ý, không có nguyên nhân khác, thái thượng kia hoàng cùng nguyên thái tử cùng hắn có lông gà quan hệ. Chính mình một cái người xuyên biệt, phụ mẫu đều tại một thế giới khác đâu, hắn cũng không có hứng thú lại nhận một đôi phụ mẫu. Lại nói, hai người này trước đó không lâu còn đối địch với hắn, lấy Tần Tuyệt tính nết làm sao có thể bỏ qua. Đem việc này rất nhanh ném tới sau đầu, Tần Tuyệt trên mặt không hiểu phủ lên dáng tươi cười. Ngay tại vừa mới, trong đầu điên lặng đã lâu Ngọc Tỷ bỗng nhiên có động tĩnh. Tâm niệm vừa động, Tần Tuyệt ý thức lần nữa đi vào chỗ kia thần dị trong không gian. Ngọc Tỷ tản ra vầng sáng nhàn nhạt, vẫn như cũ im lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Tần Tuyệt đưa tay, lần nữa đem nó nắm chặt. Một cỗ hoàn toàn mới tin tức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn, nửa ngày, hắn mới đột nhiên mở mắt ra. Đầu tiên, tứ phúc danh ngạch lại nhiều hai cái. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất là Ngọc Tỷ bên trong mở ra một cái tên là Văn Minh Thương Thành đồ vật. Cái này Thương Thành bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, vượt ngang khoa học kỹ thuật, huyền huyễn, tu chân, ma pháp từng cái hệ thống. Từ công pháp pháp bảo, cho tới bản ghế cái gì cần có đều có. Mà căn cứ Ngọc Tỷ phản hồi tin tức, trong đó vật phẩm đều cần tên là Văn Minh một chút đếm được đồ vật hối đoái. Tin tức xấu là chính mình trước mắt có Văn Minh một chút số là không. Cái này Văn Minh một chút số muốn làm sao thu hoạch được? Đây là Tần Việt trong lòng lóe lên cái thứ nhất nghi vấn. Ngọc Tỷ cũng không có cho hắn như thế nào thu hoạch được Văn Minh một chút đếm được tin tức. Trừ tứ phúc danh ngạch cùng Văn Minh Thương Thành bên ngoài, Ngọc Tỷ trả lại cho Tần Việt một cái năng lực mới, tên là Trấn Áp. Năng lực này ngược lại là có nói rõ, rất nghịch thiên năng lực. Phàm là tại đại vũ cảnh nội, cùng mình cùng cảnh giới người, chính mình liền có thể cưỡng ép trấn áp, đối phương không có năng lực phản kháng chút nào. Cái này cùng cảnh giới cũng không phải một cái tiểu cảnh giới, tỉ như cùng lá trúc cơ, dù là Tần Việt trước mắt chỉ là trúc cơ sơ kỳ, coi như xuất hiện một người trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thậm chí giả đàn tu sĩ, hắn đều có thể tiện tay trấn áp. Rời khỏi không gian kỳ dị kia, Tần Việt rơi vào trầm tư. So với trấn áp năng lực này, Văn Minh trong Thương Thành đồ vật mới là hắn muốn. Văn Minh Thương Thành, Văn Minh một chút số, Tần Việt nhíu mày suy tư, hồi lâu, hắn mới linh quang lóe lên. Cái này Ngọc Tỷ, vốn là vì phát triển Văn Minh chuẩn bị. Văn Minh, cái gì là Văn Minh? Văn Minh là một cái phức tạp lại cấp độ phong phú khái niệm, hắn là bao dung một cái chỉnh thể sáng tạo vật chất cơ sở, hình thái xã hội, văn hóa, tinh thần, chế độ từng cái phương diện gọi chung là. Như vậy cái gọi là Văn Minh một chút số, muốn theo Văn Minh khái niệm này vào tay. Nghĩ đến, Tần Tuyệt tiện tay cầm lấy một cái chén trà. Trong lòng của hắn âm thầm khẽ động. Một giây sau, chén trà trong tay đột nhiên biến mất, đồng thời trong đầu hiện hiện một đoạn tin tức, chén trà, phàm nhân Văn Minh, cá thể nung mà thành, gánh chịu lấy Văn Minh này một chút văn hóa, có thể hối đoái 0.0001 Văn Minh một chút số, phải chăng hối đoái? Có thể thực hiện. Tần Tuyệt lập tức vui mừng. Chỉ là thấy rõ có thể hối đoái Văn Minh một chút số đằng sau, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. 0.0001 Văn Minh một chút số, hắn nhớ không lầm, coi như trong Thương Thành bình thường nhất bàn ghế đều muốn 0.1 điểm số. Chờ chút. Tần Tuyệt lần nữa lật xem Thương Thành, rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình vừa mới bán cho Ngọc Tỷ chén trà thế mà đắp lên trống. Hơn nữa còn muốn 0.1 Văn Minh một chút số. Em gái ngươi a. Long Dạ Hiểm Độc Thương kiếm lời trên lệ giá. Cái này trong thương trường đồ vật hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, còn cảm giác hàng đẹp giá rẻ. Cơ sở nhất công pháp tu tiên chỉ cần 100 điểm, Văn Minh khoa học kỹ thuật đồ vật càng rẻ hơn một chút, như cái gì cơ sở khoa học, vật lý, hóa học loại hình thư tịch chỉ cần 10 điểm liền có thể đóng gói. Bây giờ xem xét, đây nào chỉ là quý. Tần Tuyệt hít sâu một hơi, sau đó đem vũ cung bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ ném cho Ngọc Tỷ. có thể kết quả cuối cùng lại là để hắn giật nảy cả mình. Tại trải qua dài đến mấy giờ thí nghiệm đằng sau, Tần Tuyệt đạt được mấy cái kết luận. Đầu tiên, có thể bán cho Ngọc Tỷ đồ vật nhất định phải là văn minh này sáng tạo hoặc có. Thứ hai, cùng một loại hình đồ vật chỉ có thể bán một lần, cái này cùng một loại hình còn không chỉ là cùng một chất liệu, có vẻ như chỗ liên quan rất rộng, tỉ như chén trà, bát, đĩa các thứ, lần thứ hai người ta không thu. Ba, căn cứ gánh chịu văn minh khí tức nhiều ít giá cả cũng không giống với. Cũng tỉ như Tần Tuyệt đem chính mình cái kia long bào màu đen bán, để hắn không nghĩ tới chính là rồng này bảo vậy mà chọn vẹn giá trị một chút số. Có thể đằng sau đầu của hắn quan cái gì, người ta liền không thu. Nếu là bán văn minh, như vậy chịu tượng một điểm đồ vật có thể hay không bán? Ngọc Tỷ, chấm đại vũ có một tiết này, tên là xin thần tiết, có thể hay không bán? Ngọc Tỷ rất nhanh liền cho hồi phục, xin thần tiết, phàm nhân văn minh đại vũ hàng năm ngày mùng ngày 3 tháng 3, lấy đóng vai thần, du nhai, cầu phúc các loại làm chủ thể, gánh chịu văn minh này một bộ phận văn hóa, giá trị 0.001 văn minh một chút số, phải chăng hối đoái? Cái này đều có thể bán. Vậy có phải hay không chấm toàn bộ đại vũ đều có thể bán đi? Ai ngờ Tần Việt trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Ngọc Tỷ lập tức cho ra phản hồi, đại vũ văn minh, cấp thấp tu chân phàm nhân hỗn tạp văn minh, trong đó ba tên cấp thấp tu chân giả, văn minh chủ thể là phàm nhân, truyền thừa 4800 năm, văn minh bình xét cấp bậc, cực thấp, giá trị 1000 văn minh một chút số, phải chăng hối đoái? Tần Tuyệt. Chương 25, tiểu nhân vật chương 25, tiểu nhân vật nguy hiểm thật, kém chút bán đứng chính mình. Dựa theo phía trước chỗ thử, bán đi đồ vật liền không có, vậy cái kia chút hư vô đồ vật bán đi vẫn còn chứ? Người tới. Hỏi thăm một chút liền biết. Ngoài cửa một cái khác tiểu thái giám nghe được thanh âm, lập tức hấp tấp chạy vào. Nô tài ra mắt bệ hạ. Chấm hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cũng đã biết xin thần tiết. Thái giám này nghe vậy có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là thốt ra, bệ hạ, xin thần tiết không phải vừa qua khỏi xong sao? Tần Tuyệt không có trả lời, mà là trong lòng thở dài một hơi, xem ra những này hư vô đồ vật sẽ không biến mất. Nghĩ nghĩ, Tần Tuyệt tiếp tục hướng thái giám này hỏi, người tên là gì? Bây giờ đảm nhiệm chức vị gì? Bẩm bệ hạ, nô tài tên là Vi Hà, trước đó không lâu vừa mới tiến cung, còn không có chức vị, đi theo Lục Công Công thủ hạ làm việc. Lục Công Công dĩ nhiên chính là Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử không có danh tự, lại là Tần Tuyệt người bên cạnh mình, trong cung mặt khác thái giám cung nữ bình thường xưng hô Tiểu Lục Tử là Lục Công Công. Nói là Lục Công Công, trên thực tế Tiểu Lục Tử cũng là hoàng cung này to lớn nhất thái giám. Cái này Vi Hà là Tiểu Lục Tử tự mình tại dân gian chọn lựa, cũng là coi chừng bụng bồi dưỡng. Từ đem nó an bài tại Vũ cung bên ngoài liền có thể nhìn ra. Tần Tuyệt nghe vậy gật gật đầu, hắn đối với mấy cái này trong cung thượng vàng hạ cám sự tình không có hứng thú, chỉ cần không chạm đến chính mình danh giới cuối cùng, hắn mới lười nhắc quản. Vi Hà đúng không? Chấm giao cho ngươi một sự kiện. Chấm muốn ngươi tại khắp thiên hạ tìm kiếm sưu tập các loại vật, không cần cỡ nào chân quý, chính là Tần Tuyệt nghĩ nghĩ, đem thứ mình muốn cho Vi Hà hình dung một lần. Vi Hà biết rõ chính mình một bước lên trời cơ hội đã đến, hắn cố nén kích động, đem Tần Tuyệt nói tới một chữ không sót đi lại. Nói xong, Tần Tuyệt ảo thuật bình thường, trong tay chống rồng thêm ra một viên tạo hình lệnh bài cổ xưa. Tấm lệnh bài này cầm, chuyện này cần ngươi tự mình xuất cung đi làm, bất quá không cần xuất ruột, chấm không thời hạn ở giữa, chỉ cần mỗi năm ngày đưa tới một nhóm chính là. Trong cung có xem trọng người đều có thể điều đi hiệp trợ. Vi Hà cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài, đem nó đặt ở trong ngực, thân thể không cầm được run rẩy. Thế nhân đều là nói bệ hạ cũng là tiên nhân, bây giờ hắn cũng coi là tận mắt thấy. Nô tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, không phụ hoàng ân quần quận. Đi xuống đi, Tần Tuyệt phất phất tay. Là, nô tài cáo lui, bệ hạ vinh an. Cái này Vi Hà một đường con người, cho đến triệt để rời đi Vũ cung bốn phía, lúc này mới giơ lên lưng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vớt ve trong tay lệnh bài, da mặt kích động có chút phát run. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, không nghĩ tới ta Vi Hà cơ hội nhanh như vậy liền đến. Thật sự là thế sự khó liệu, thế sự khó liệu. Đây là cỡ nào kỳ ngộ? Đây chính là bệ hạ chính miệng phân phó sự tình a. Chỉ cần mình làm xong, đó không phải là một cái khác Lục Công Công. Đừng nhìn Tiểu Lục Tử tại Tần Tuyệt trước mặt như thế hèn mọn. Vậy nếu là đặt ở bên ngoài, liền xem như bây giờ Giang Nam đại thị tộc gặp cũng phải cúi đầu không lưng. Bệ hạ hận nhất tham quan ô lại, hận nhất ý thế hiếp người người, ta cũng không thể phạm hồ đồ. Đến tìm chút người tin cận. Chỉ cần việc này làm tốt, vào bệ hạ mắt, vậy sau này nói không chừng có thể làm tiên nhân lạc. Vi Hà chỉ cảm thấy bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, đi đường đều có chút lâng lâng. Mà chờ hắn vừa rẽ một cái, quay đầu lại đụng phải có chút vội vã Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử xem xét Vi Hà ở chỗ này đi bộ nhàn nhã, lập tức tới khí, quát lớn: "Tốt ngươi tên cầu nô tài, bản công công không phải để cho ngươi tại Vũ ngoài cung trông coi sao? Làm sao chạy loạn khắp nơi? Nếu là làm trễ nải bệ hạ chuyện gì, ngươi 100 cái đầu đủ chặt sao? Còn không nhanh đi về." Ngoài miệng mặc dù quát lớn, có thể nói gần nói xa vẫn có thể nghe ra nó trong lời nói che chở. Vi Hà đối vị này đại công công hay là phát ra từ đáy lòng e ngại, lúc này đem bệ hạ nhắc nhở sự tình nói ra. Bất quá hắn cũng không nói cụ thể, liền nói bệ hạ có chuyện quan trọng để hắn đi làm. Nghe nói như thế, Tiểu Lục Tử ánh mắt lập tức có chút quái dị, hắn trên dưới dò xét nhìn một phen Vi Hà, vô vô nó bà bay, quả nhiên là tốt số, nếu là bệ hạ dặn dò vậy thì nhanh lên đi làm đi. Vi Hà cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nghe vậy lập tức cười làm lành: "Lục công công yên tâm, tiểu nhân có cơ duyên này cũng là nắm công công ngài phúc khí. Ngài yên tâm, tiểu nhân ở trong cung này liền ngài một cái thân nhân mặc kệ về sau thế nào, đều duy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó." Tiểu Lục Tử trên mặt rõ ràng hòa hoãn, nhưng hắn hay là cải chính: "Cái gì gọi là duy ta như thiên lôi sai đầu đánh đó, người ta đều là bệ hạ người, thiên hạ này cũng là bệ hạ, là duy bệ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó." "Đúng đúng đúng, tiểu nhân tụ giáo." "Tốt, đi làm việc đi, ở đâu có người ở đó có giang hồ, tiểu nhân vật cũng có chính mình đạo sinh tồn." Kinh thành, Bành phủ. Không lớn nhưng 10 phần chỉnh tề trong thư phòng, Bành Cao chậm rãi khép lại một phần tấu chương. Thở phào một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy mở ra cửa thư phòng. Ngoài cửa tỷ nữ trong tay bưng lấy một bát ướp lạnh mát uống, Bành Cao tiếp nhận, cô lô lô uống một hớp lớn. Mặc dù đã là tiên nhân, nhưng hắn hay là bảo lưu lấy phạm nhân thói quen sinh hoạt. Từ khi phương Bắc yên ổn đằng sau, các nơi quan viên cũng bị dọn dẹp 89/10, cũng may triều đình khẩn cấp điều phối một bộ phận đi qua, lúc này mới bảo đảm cơ bản vận chuyển. Bây giờ, mỗi ngày các nơi tấu chương tựa như là bông tuyết, không ngừng mà tới. Không chỉ có là phương Bắc, liền liên giang nam bên kia cũng 10 phần tự giác, sự vụ lớn nhỏ báo cáo rất là kỹ càng. Đương nhiên, những sự tình này Tần Tuyệt toàn bộ giao cho hắn xử lý. Nói là tể tướng, có thể từ xưa đến nay, ai từng thấy hoàng đế nào một ngày đợi ở trong cung không biết chơi đùa cái gì, hắn một cái tể tướng đặt phê duyệt tấu chương, cũng liền Tần Tuyệt dám làm như vậy. Vạn sự vạn vật đều có đại giới, ngoại nhân xem ra hắn tể tướng này quyền lợi ngập trời, thậm chí có lời đồn hắn đều đem hoàng đế cho ra không. Có thể chỉ có chính hắn biết, tại thu hoạch được lực lượng một khắc kia trở đi, mình đã thành Tần Tuyệt một bộ khôi lỗi. Chính mình đăm chiêu suy nghĩ, chỉ cần Tần Tuyệt nguyện ý, chính mình không có chút nào bí mật. Bất quá Bành Cao cũng không hối hận, nhân sinh vốn là dạng này, cái này cũng bất quá là đánh cược qua đi một chút không có ý nghĩa đại giới thôi. Vẫn là phải đối phương Nam động thủ. Bành Cao nhìn trời, Tần Tuyệt lúc đó đối với hắn tam vấn, hắn từ đầu đến cuối chưa từng quên. Chính mình trong phủ hắn đã thanh lý hoàn tất, cũng là thời điểm đến phiên những cái kia phương Nam thị tộc. Bành thị hắn cũng không phải là Bành thị người, lúc trước mạo danh thay thế, Bành thị cũng biết. Chỉ bất quá hắn tài hoa xuất chúng, năng lực kinh người. Một đường cao thăng phía dưới, Bành thị liền đem hắn đặt vào giá phả. Tiểu Hoàn mà Bành Cao nhẹ nhàng kêu gọi. Một bên tỷ nữ lập tức xác nhận. Nô tỳ ở đây. Bành Cao cười cười, ôn hòa nói, đi đem ta áo giáp mang tới. Cũng là nên động đậy lúc đích. Chương 26, chấm cốt vị kỳ chương 26, chấm cốt vị kỳ trước gương đồng, Bành Cao mặc sửa lại áo giáp, cẩn thận thưởng thức chính mình hình dạng. Tuy là một kẻ người đọc sách, nhưng mặc vào cái này nặng nghề áo giáp lại tuyệt không lộ ra không hài hòa, ngược lại là nhiều hơn mấy phần sắc bén cảm giác. Người không biết trông thấy, chỉ là trên thân nó khí thế liền có thể cho người ta một loại ảo giác, tốt một cái kinh nghiệm xa trường lao tướng. Lão gia thật đúng là uy vũ đâu. Một bên tiểu tỷ nữ nhìn ngây người, cười hì hì nói. Bành Cao không để ý đến tiểu tỷ nữ, mà là rút ra một thanh bảo kiếm. Hắn một bên trong miệng không tự giác ngâm thơ, một bên vung vẩy trường kiếm trong tay, ngụy họ châm anh trướng xương mù nuốt, cô an nam chỉ vạn sơn bất tỉnh. 20 trở hư nhận bạch ngọc gần, một khi thanh mãng đổi cửa son. Bảo kiếm hấp vang, Bành Cao ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén, trong giọng nói cũng có sát khí. Cô đang chiếu xương giòm tình đấu, thiết giáp y mắng thử nguyện ấn. Xương nhận chưa lão hoang trạch đức, huyết tẩy thiên phong chứng đạo tồn. Hôm nay xuất trình. Vành. Thiết giáp bọc lấy nhịp tim, nặng nghề mà chỉnh tề tiếng bước chân chấn động đến đại địa run rẩy. Bành Cao dẫm lên bảo kiếm, chậm rãi phi hành tại phía trước nhất. Sau lưng, một chi 5.000 người trọng giáp kỵ binh bị toàn thân bao khỏa chỉ còn lại có con mắt. Thấy không rõ bọn hắn hình dạng, trong không khí đều tràn ngập hoảng sợ túc sát không khí. Hai bên vây đầy bách tính, từng cái trên mặt vẻ kích động. Tiên nhân, lại là tiên nhân. Ta liền biết bệ hạ thủ hạ khẳng định không chỉ một vị tiên nhân. Chờ chút, tiên nhân kia giống như tựa như là đường kim tể tướng. Có người nhận ra Bành Cao, bốn phía nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không phải nói cái kia tể tướng là gian thần sao? Làm sao cũng là tiên nhân? Đúng a? Ta nghe nói tể tướng này thế nhưng là Hà Tây Bành thị người, làm sao hôm nay lãnh binh xuất chinh? Đây là muốn đi đánh ai? Người đây cũng không biết, bệ hạ hôm qua đều gửi công văn đi phái tể tướng mang binh đi chinh phạt Giang Nam thị tộc. Ngươi một ngày bận bịu làm gì vậy? A, tự mình đánh mình. Ngươi cái du một đầu, vừa xem xét này chính là tể tướng đại nhân đầu nhập vào bệ hạ nha. Đây là muốn tự mình đi cầm nhập đội. Ngươi không thấy tể tướng đều thành tiên nhân rồi sao? Nếu không phải bệ hạ tâm phúc có thể thành tiên nhân. Một cái nhìn tương đối cơ linh nam tử phân tích nói. Bốn phía lưu ngôn vị ngữ, Bành Cao nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn xưa nay không là một cái hội bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng người. Giữa không trung, Bành Cao nhìn xuống chi này bệ hạ gần đây chế tạo sát phù đồ, vừa tới cửa thành, tiểu lục tử đứng tại đầu tường khoe miệng mỉm cười, chậm rãi triển khai một tấm thánh chỉ. Chấm xương là cờ, chiếu biết lấy áo mãng bào ngọc giữ lẫn nhau thanh mãng phù hướng, 3 tháng nội di bình giang nam 6 họ, xương nhận ra khỏi vỏ lúc như gặp tóc trắng đón xe giá, ép nó sọ là mở đường thạch nếu có tá lót ngại lưỡi đao. Cắt nó hai mắt làm Bình Châu chấm hứa ngươi hai đạo quyền hành nhất tiếp phần tông tử, cho tàn cần tham gia đường đỏ chấn dân đói nhị tiếp tuyến huyết mạch, mỗi diệt bộ tộc thả nó đều ra nô, chấm khi thay đổi cách nhìn triệt để hóa nhật nguyện. Chiếu nó tân sinh. Khâm hai. Thiên phạt. Chấm tức thiên phạt. Nghe được thánh chỉ hai chữ, dưới đáy soạt một mảnh, sát phủ đổ xuống ngựa, bách tính nhao nhao quỳ xuống, liền ngay cả Bành Cao cũng rơi trên mặt đất, cùng kính quỳ xuống. Mà khi nghe xong trong thánh chỉ cho đằng sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Có chút người có học thiết hầu run run, thật ngông cuồng quá độc ác. Nhất là thánh chỉ này mở đầu, thế mà không cần phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, mà là ngắn ngủi chấm xương là cờ bốn chữ. Đây là cỡ nào cuồng vọng? Ngắn ngủi bốn chữ để lộ ra tin tức có thể nói là để cho người ta hãi nhiên, bất kính thiên địa, không tuân theo quỷ thần, lấy chấm hóa xương làm cờ xí, chấm chính là thiên hạ này sống lưng. Nội dung càng là ngon động, tóc trắng làm đường đá, tã lót hóa minh châu. Đương kim vị này tiên nhân bệ hạ, thật sự là phức tạp. Đây là những bách tính này trong đầu xuất hiện ý nghĩ, một phương diện nó làm việc tàn nhẫn, một phương diện đối bọn hắn những bách tính này lại tốt ghê gớm. Trên tường thành, tiểu lục tử chậm rãi khép lại thánh chỉ, cười nói, bệ hạ thế nhưng là đối Bành đại nhân cho kỳ vọng cao đâu, Bành đại nhân nhưng chớ có cô phụ bệ hạ mong ngợi. Bành Cao Tiếp chỉ mới xuất hiện thân, quả quyết nói khi không phụ bệ hạ tín nhiệm. Kinh thành khoảng cách Giang Nam một vùng đường xá cực kỳ xa xôi, còn lại là cái này cổ đại, con đường không thông. Cũng may lần này Bành Cao dẫn đầu đều là kỵ binh, tốc độ còn có thể nhanh một chút. Bất quá vậy cũng cần thời gian gần một tháng. Tại Bành Cao hành quân nửa tháng có thừa thời điểm, Giang Nam một vùng liền nhận được tin tức. Biết được bệ hạ cuối cùng vẫn đối phương Nam động thủ, Giang Nam một vùng lớn nhỏ thị tộc đều là thấp thỏm lo âu. Có trong đêm đào vòng, có thì ý đồ chống cự. Nơi này thị tộc đem Giang Nam kinh doanh bền chắc như thép, nhất là tại dư luận phương diện, bọn hắn một mực chủ đạo. Nơi này bách tính còn dừng lại tại giới hạn tin tức ở trong. Tỷ như bọn hắn biết phương Bắc cái kia trong kinh thành có tiên nhân, nhưng bọn hắn càng nhiều bị tuyên truyền là Tần Tuyệt như thế nào tàn bạo. Cái gì ưa thích các loại phương thức ngược sát bách tính đủ loại, bọn hắn còn đem phương Bắc gặp phải quyết đại, nói phương Bắc bị Tần Tuyệt thanh lý qua đi, vạn dặm đất khô cằn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Cái này cũng khiến cho bên này bách tính đối Tần Tuyệt có lại chỉ có một loại cảm xúc, e ngại. Biết được đại quân sắp đến, không chỉ có là những cái kia thị tộc, dân chúng cũng luống cuống. Tô Châu thành nội, một chỗ trong tử quán, một thân ma y Tần Cẩu Nhi uống ít rượu, nghe bốn phía thực khách đàm luận, khóe miệng phát họa cười khẽ. Thật đúng là như bệ hạ nói tới, những này thị tộc ép chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Hắn nhẹ nhàng kẹp lên một hạt cụ lạc, đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Sớm tại Bình Định phương Bắc ngày thứ hai, hắn liền bị bí mật phải tới. Cũng không phải nói bệ hạ không tin được Bành Cao, chỉ là không muốn Giang Nam bách tính bình bị hai bày và gió. Ngày đó Tần Tuyệt cho hắn nói, có phương Bắc thị tộc vết xe đổ, Giang Nam thị tộc muốn sống, đơn giản liền mấy loại thủ đoạn. Một là trốn, bất quá chắc hẳn bọn hắn cũng biết, trốn không thoát. Dù sao không thấy được phương Bắc thị tộc lúc đó chạy trốn nhiều người như vậy, còn không phải bị từng cái bắt tới. Như vậy chỉ có nhất pháp, còn có mạng sống cơ hội. Đó chính là loạn. Làm cho cả Giang Nam đại loạn. Loạn đến khắp nơi trên đất lưu dân, loạn đến không tiếc hủy đi phương Nam trăm năm căn cơ. Đây đối với thao túng toàn bộ Giang Nam thị tộc tới nói đơn giản đến cực điểm. Bọn hắn một mực tuyên truyền lấy Tần Tuyệt tàn bạo, bây giờ đại quân mắt thấy xuôi nam. Những này thị tộc chỉ cần âm thầm châm ngòi thổi gió, liền có thể làm toàn bộ Giang Nam đại loạn. Nếu thật là để bọn hắn đạt được, toàn bộ Giang Nam nói là khắp nơi trên đất lưu dân, nhân họa không ngừng vậy cũng là nhẹ. Vậy hạ quả nhiên là anh minh a, còn tốt phái hắn sớm đi vào bên này, tới đây mấy tháng, Tần Cẩu Nhi không sai biệt lắm có thể nói âm thầm đã đem Giang Nam chủ yếu thị tộc khống chế lại. Lúc này mới khiến cho mặc dù bên ngoài lòng người bàng hoàng, từ đầu đến cuối không có chân chính loạn đứng lên. Cái kia họ Bành ngược lại là tốt số, nghe thanh lý Giang Nam, kỳ thực đến nhặt có sẵn. Tần Cẩu Nhi nói thật, hắn rất không thích Bành Cao người kia. Người kia lòng dạ quá sâu, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, có thể mỗi lần cùng nó ở chung, Tần Cẩu Nhi đều có một loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Chương 27, Bành Thị chương 27, Bành Thị đại quân binh lâm thành Kim Lăng bên dưới, Bành Cao nhìn qua tòa này hùng vĩ tang thương thành trì rất có cảm khái. Bành Thị, hoặc là nói thị tộc, cũng không phải là giống mọi người trong tưởng tượng như vậy một đại gia tộc. Nói đúng ra, cái gọi là thị tộc là từ phát tích bắt đầu, nhiều đời cùng họ người bao đoàn sưởi ấm, cuối cùng hình thành một cái khổng lồ lợi ích tập thể. Bành Thị cũng không ngoại lệ, bọn hắn trừ dựa vào huyết mạch bên ngoài, còn thu nạp ngoại giới nhân tài, nhận tổ quy tông. Bành Cao còn nhớ rõ, lần đầu tiên tới Kim Lăng thời điểm, khi đó hắn bị người Bành gia mang theo, tới này Kim Lăng tổ tử, đổi tên đổi họ. Không có chống cự, tại Bành Cao cùng đại quân đến một khắc này, cửa thành cũng đã mở rộng. Hai bên quỳ đầy run lẩy bẩy bách tính, phú thương, quan viên, cùng Bành Thị người. Bành Thị đời thứ 13 gia chủ, Bành Phi gặp qua tiên trưởng. Phía trước nhất, một lão giả dẫn một đứa bé, quỳ gối phía trước nhất. Bành Cao rơi xuống từ trên không, từng bước một đi đến lão giả kia trước người. Hoa Chi còn tại thế. Bành Hoa Chi, lúc trước hắn người dẫn đường. Lúc trước hắn giả mạo thị tộc, vốn nên là tử tội, có thể bị Bành ra một cái tên là Bành Hoa Chi dòng chính bảo đảm xuống dưới. Không nói trước đối phương xuất phát từ mục đích gì, nhưng phần ân tình này thật sự là ở lão nhân kia nghe vậy thở dài một tiếng, bẩm tiên trưởng, Hoa Chi tại mấy tháng trước cũng đã chết bệnh. Lão nhân gia ông ta trước khi chết còn lẩm bẩm tên của ngài. Nói, hắn kéo bên người Tiểu Hải. Đây là lão nhân gia ông ta tại thế cuối cùng huyết mạch. Đứa bé kia nhìn bất quá 5-6 tuổi, trừng mắt hai mắt thật to, tò mò nhìn Bành Cao. Cha mẹ của hắn đâu? Bành Cao ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng tại đứa nhỏ này đỉnh đầu vuốt ve. Đứa nhỏ này phụ mẫu đều ở trong quân nhậm chức, sớm đi chống cự ra qua, bất hạnh lão giả tại không có nói tiếp, cũng không biết là muốn đến đau lòng sự tình, hay là diễn kịch đến, rớt xuống mấy giọt nước mắt. Dạng này a Bành Cao ngữ khí nghe không ra cái gì ba động. Bành Thị chủ yếu dòng chính đều ở trong thành đi. Là, tiên trưởng, Bành Thị chủ yếu dòng chính 169 người đều là tại, không có kẻ trốn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta Bành Thị biết rõ bệ hạ trô mớn, không cam lòng làm trái hoàng mệnh. Còn nữa, ta Bành Thị dòng chính tuy là phàm nhân chi thân, nhưng tiên trưởng ngài là sự kiêu ngạo của chúng ta, Bành Thị sẽ không rơi xuống ngài tên danh. Bành Cao nghe xong yên lặng cười một tiếng, ngươi người gia chủ này ngược lại là rất có năng lực. Lão đầu này lời nói chợt nghe chút tất cả đều là lời từ đáy lòng, trung hiếu song toàn. Nghĩ lại từng bước sắc cơ, đây là muốn dùng bọn hắn Bành Thị mệnh, dơ bẩn Tần Tuyệt cùng Bành Cao thanh danh. Cũng tại trong tuyệt cảnh cầu như vậy một chút hy vọng sống. Không nói sống, tối thiểu có thể lưu lại một đạo huyết mạch. Bọn hắn không cá cược Bành Cao còn niệm thân tình, bọn hắn đang đánh cược Bành Cao yêu quý chính mình thanh danh. Bành Cao cười lắc đầu, nhẹ nhàng vượt qua một tia linh khí chui vào đứa bé kia thể nội. Một giây sau, đứa bé kia liền khí tức đoạn tuyệt. Hắn đứng người lên, trên người áo giáp lách cách rung động. Phàm nhân cả đời, cầu được đơn giản hai dạng đồ vật, hoặc là vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời, hoặc là danh lưu sử sách, hậu nhân chiêm ngưỡng. Mấy tháng trước, ta xác thực cuối cùng cả đời đang theo đuổi những này, ta cũng thành công. Thẳng đến người kia xuất hiện sách sử là viết cho hậu nhân nhìn, hậu nhân là trăm ngàn năm sau, mà ta sẽ sống đến đâu chỉ trăm ngàn năm. Bành Cao quay người, hướng về Đen Nghị quân đội phất tay ra hiệu, nói hắn không có chút nào tâm tình chập chờn là giả, có thể thời gian kiểu gì cũng sẽ xóa đi hết thảy, không phải sao? Nhìn xem đứa bé kia chết tại trước mắt mình, Bành thị gia chủ thất tha thất thểu đứng người lên. Hoa Chi nói không sai, ngươi ác độc như sài lang, máu lạnh giống như dao xả. Chúng ta sớm nên diệt trừ ngươi. Bành Cao, ta Bành thị dù là hôm nay toàn bộ tiêu vong, có thể ngươi Bành Cao Bành chữ, ngàn năm, vạn năm, từ đầu đến cuối không cách nào xóa đi. Ngươi hôm nay dẫm lên chúng ta Bành thị thượng vị, ngày sau còn sẽ có một cái khác họ Bành họ Vương dẫn theo đầu của ngươi hướng cái kia Tần Tuyệt biểu trung tâm. Bành thị từ đệ, theo lão phu lên đường. Lão giả kia thê lương mà cười cười cắn nát dấu ở trong miệng độc dược. Trong đám người, từng cái Bành thị tử đệ hai mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Bành Cao. Các loại chửi mắng từ bốn phương tám hướng truyền đến, từng cái Bành thị dòng chính cắn nát độc dược, mới ngã xuống đất. Ô hô, ngàn năm thế gia, hôm nay lại một khi lấy phương thức như vậy tiêu vong. Đáng thương, đáng tiếc, đáng hận. Bành Cao có chút rủ xuống mắt. Hắn từng bước một đi xa, rõ ràng chu vi lấy rất nhiều giáp sĩ, có thể bóng lưng nó lại có vẻ như vậy cô độc. Quả nhiên là, thành Kim Lăng bên dưới ngổng cô tuần, quay đầu ân cửu đều làm bụi chỉ độ Hàn Giang phá vỡ cho nên nhị, giáp khoác huyền giáp lập ngôi mộ mới ngàn năm ra phả đốt cho tàn. Vạn tái quyền tên gửi quỷ thần cho dù trường sinh cuối cùng cũng có thận, nhân gian ai nhớ diệt một người. Đại quân đạp trên tiếng bước chân ầm ập, chậm rãi vào thành. Những thiết kỵ này phần lớn là lúc đó đi theo Tần Cẩu Nhi Bình Định Phương Bắc binh sĩ, sớm đã đối thanh lý trình tự nhớ kỹ trong lòng. Chuyện về sau chỉ cần Bành Cao tọa trấn là được, không cần tự mình động thủ. Thời gian ngày ngày đi qua, từ Kim Lăng bắt đầu, thiết kỵ bước qua từng tòa thành trì. Trong thời gian này, cũng có người ý đồ phản kháng, có thể nên đón bọn hắn là băng lãnh lưỡi lao. Cái này đến cái khác thị tộc bị triệt để trừ tận gốc, máu tươi đổ bê tông lấy mảnh này đất đai phì nhiêu, là lớn Vũ Đế quốc tân sinh đặt xuống cơ sở vững chắc. Cho đến dòng dã 2 tháng sau, thị tộc một tử, triệt để trở thành lịch sử thở dài. Đại Vũ tháng 7, nóng bức nhiệt độ cao nướng đại địa. Không khí bị ánh nắng phơi có chút và mèo. Đồng ruộng, một tên lão nông bất vả cần cù canh tác. Dù là hắn phơi đầu đầy mồ hôi, làn da ngăm đen, có thể nụ cười trên mặt là thỏa mãn như vậy. Lão nhân gia, trời nóng như vậy còn canh tác, làm sao không nghỉ ngơi a? Một tên mặc một mạc nhưng lông mi 10 phần sắc bén thanh niên cười hỏi. Ha ha ha, ngươi tiểu oa nhi này, bây giờ bệ hạ trừ tận gốc thiên hạ thị tộc, số lớn thổ địa bị phân đi ra, ta lão cốt đầu này không nghĩ tới cũng được chia mấy chục mẫu tốt ruộng, cái này không nắm chặt canh tác chuẩn bị vụ thu, vất vả một chút tính là gì? Muốn ta lão cốt đầu này trồng cả một đời hơn nửa đời người liền trông coi cái kia vài mẫu ruộng cạn nuôi sống cả nhà, không nghĩ tới xưa nay hiếm còn có thể rơi lên trên lấy thiên đại chuyện tốt. Người người đều nói bệ hạ lão nhân gia ông ta là tử vi đế tinh hạ phàm, lão đầu ta nhìn à, bệ hạ không chỉ có là tử vi đế tinh, hay là thần nông gia đâu? A. Cũng không phải có rất nhiều người nói bệ hạ tàn bạo, lạm sát thành nghiện sao? Ân, cái nào tên khốn kiếp nói lung tung. Lão nông một chút liền nổi giận, bệ hạ đó là Bồ Tát tâm địa đi lôi đỉnh thủ đoạn. Từ lúc bệ hạ đăng cơ, có thể từng giết lung tung vô tội. Bệ hạ giết đều là cái kia đáng chết đồ chơi, bất luận là Tần đại tướng quân hay là Tể tướng đại nhân, một đường cũng chưa từng giết qua một cái dân chúng vô tội. Ngươi tiểu ba nhi này nghe ai nói? Chẳng lẽ còn có cái kia thị tộc Dương Nghiệt, nói cho lão đầu ta cái này đi làm thịt hắn. Chờ chút. Lão đầu ánh mắt bỗng nhiên quái dị, trên dưới dò xét thanh niên này. Thanh niên cười lắc đầu, lão nhân gia, ta cũng không phải cái gì thị tộc dư nghiệt. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nuốt vé hơi khô nước ruộng đồng. Một giây sau, từng cây mạch nha lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên. Tiên nhân. Lão nông hai chân mềm nhũn, muốn bị xuống lại bị thanh niên đỡ lên. Lão nhân gia ngài trồng cả một đời hiện tại phân nhiều như vậy ruộng, vì sao không giao cho con của ngươi cháu trai đi làm, chính mình hưởng thành phúc đâu? Người lão nông này sau khi hết khiếp sợ, giống như là nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng nói, vậy hạ, thế gian này ai không muốn hưởng thành phúc? Nhưng rất nhiều sự tình cũng nên có người làm. Lao đầu con của ta vốn là cái kia Vương thị gia nô, từ khi thị tộc không có đằng sau, con của ta liền vào quân, bây giờ mỗi tháng tiền tháng không ít, lại thêm cái này mấy chục mẫu đất, sống đủ thoải mái. Lao đầu ta lại dám ở xa xỉ cái gì đâu? Tần Tuyệt cười đứng người lên, lão nhân gia bảo trọng thân thể, rất nhanh các ngươi sẽ hưởng thanh phúc, đây là chấm cho các ngươi hứa hẹn.